Chương 2299, màu lam lôi vong. Chương 2299, màu lam lôi vong. Còn tốt, cái này tổ sư ra trước khi đi thả một cái đại chiêu, cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công, ta cũng mười phần cảm kích lão nhân gia ông ta giúp chúng ta cuốn lấy thương một thánh thời gian dài như vậy, bằng không lúc này toàn đủ mất mạng. Chờ kia tổ sư ra thần hồn vừa rời đi thân thể của Lạp Thát đạo sĩ, Lạp Thát đạo sĩ bị kinh phong trạng thái im bặt mà dừng, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lần này tổ sư ra ở trên người hắn dừng lại thời gian không ngắn, đối với thân thể của Lạp Thát đạo sĩ tiêu hao mười phần to lớn, hắn ngã xuống đất về sau đều không tiếp tục đứng lên. Lúc này ta cũng không lo được Lạp Thát đạo sĩ, vội vàng hướng phía bị kia một đạo lôi pháp chi lực đánh trúng thương một thánh phương hướng nhìn lại. Lúc này bên người của thương một thánh có cái hố to, mà thương một thánh liền nằm rạp trên mặt đất, trên thân còn khói đen bốc lên, không lúc đích. Thương một thánh tu vi cao như vậy, một đạo thiên lôi sợ là phách không chết hắn, ta vội vàng nhặt lên thắng tà kiếm nhanh chóng hướng phía hắn dựa sát vào tới, dự định bổ sung hai kiếm, khẳng định không thể để cho hắn sống chính là. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là, không đợi ta đi vào bên cạnh hắn, kia thương một thánh bỗng nhiên quát tay, hướng phía ta đánh tới hai đạo ám khí, ta đều không thấy rõ ràng là cái quái gì, vội vàng hướng phía một bên né tránh ra đến. Kia thương một thánh thừa dịp đánh ra ám khí công phu, thân thể trên mặt đất nhanh chóng lăn một vòng, đem chính mình đại lượng kiếm nhặt lên, nhanh chóng hướng phía trang viên hậu viện phương hướng chạy trốn mà đi. Một phút này, ta muốn đều không có mơ tưởng, ta cũng nhặt lên thắng tà kiếm liền hướng phía thương một thánh đuổi tới. Ta liền nói, một đạo lôi khẳng định phách không chết lão già này, nhớ ngày đó ta bị sét đánh thời điểm, cũng chưa chết. Nhưng là chịu đạo này lôi, lại bị tạp tang đâm thật, thương một thánh khẳng định là bị thương rất nặng, không dám cùng ta lại đánh, hắn hiện tại chỉ có một con đường, cái kia chính là đi đường. Ta đây chỗ nào có thể thả hắn đi, trực tiếp chính là một trận điên cuồng đuổi theo. Không bao lâu, ta liền truy đi ra ngoài rất xa một khoảng cách, đang đuổi giết thương một thánh quá trình bên trong, còn chém bay một cái tiểu bị tử. Thương một thánh căn bản chạy không được, ngoại trừ bọn hắn trước đó bố trí pháp trận bên ngoài, còn có ta cùng Dương Thiên Tiếu bố trí một đạo pháp trận, chính là phòng ngừa những này tiểu quỷ tử trốn rời đi nơi này. Quả nhiên, thương một thánh chạy tới hậu viện về sau, mong muốn leo tường mà ra. Lúc này liền có từng đạo gợn nước như thế cương khí bình chướng hiện lên đi ra, chặn đường đi của hắn lại, hắn một lần nữa lại rơi vào trên mặt đất. Lúc này, ta đã đuổi tới phía sau hắn, cười lạnh một tiếng, thương một thánh, hôm nay liền xem như mọc ra tám cánh đi ra, cũng trốn không thoát, các ngươi bọn này tiểu quỷ tử, một cái đều không thể còn sống rời đi nơi này. Thương một thánh hướng phía ta lại liếc mắt nhìn, một câu chưa hề nói, quay người hướng phía sân nhỏ một bên phương hướng lại chạy ra đi. Lúc này ta vô cùng bình tĩnh, ngược lại thương một thánh bị trọng thương, cũng chạy không thoát, căn bản không có gì có thể lo lắng. Nhưng mà, ngay tại thương một thánh đi ra ngoài một khoảng cách về sau, đột nhiên một bóng người xuất hiện, cản phía trước thương một thánh. Làm ta thấy rõ ràng người kia thời điểm, lập tức làm ta giật cả mình. Bởi vì ngăn ở trước thương một thánh mặt người lại là Hổ Tử Thúc. Thương một thánh liền xem như thụ nặng hơn nữa tổn thương, giết Hổ Tử Thúc cũng cùng giẫm chết một con kiến không sai biệt lắm dễ dàng. Nhìn thấy Hổ Tử Thúc một phút này, thật sự là sợ hai đến ta mồ hôi lạnh đều xuất hiện, không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến Hổ Tử Thúc hô lớn một tiếng, "Hổ Tử Thúc, né tránh." Hổ Tử Thúc chẳng những không có trốn tránh, ngược lại hai tay vung lên, liền có hai đạo khí màu trắng hơi thở hướng phía Thương Mục Thánh đánh qua. Thương Mục Thánh một kiếm liền hướng phía Hổ Tử Thúc phương hướng chém qua, đem Hổ Tử Thúc đánh ra tới kia hai đạo khí màu trắng hơi thở cho tan rã rơi mất. Nhìn thấy Hổ Tử Thúc ra tay, lúc này ta mới nhớ tới, lúc trước vì bảo vệ an toàn của Hổ Tử Thúc, ta là nhường Mị Linh phụ thân ở trên người của Hổ Tử Thúc trốn đi, Mị Linh theo ta rất nhiều năm. Đạo hạnh còn là rất không tệ, mang theo Hổ Tử Thúc chạy trốn là không có vấn đề gì. Đoán chừng là Mị Linh nhìn thấy ta ngay tại truy thương một thánh, cho nên qua đến giúp đỡ, nghĩ tới đây, ta liền yên tâm xuống tới. Chính là bởi vì Mị Linh ra tay, ta liền nhanh chóng đuổi kịp thương một thánh, liên tiếp mấy kiếm liền hướng phía trên người hắn chào hỏi đi qua, thương một thánh vội vàng ứng đối, trên thân lại bị trọng thương, rõ ràng không có sức chiến đấu gì, chính là kia đại lượng kiếm trong tay hắn lúc này cũng không phát huy ra cái gì rất lớn uy lực đi ra. Chúng ta đánh không có hai chiêu, thương một thánh liền bị ta một cước đạp trúng lực, đã bay ra ngoài xa 7-8 mét. Lúc này chiều ta lấy bị Mị Linh không chế lại Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua, khoát tay áo, nói rằng, Mị Linh, ngươi không cần tới hỗ trợ, cái này tiểu quỷ tử đã bị thương rất nặng, căn bản không phải là đối thủ của ta. Nói xong câu đó, ta liền xách theo thắng tà kiếm lần nữa hướng phía Thương Mục Thánh đi tới. Thương Mục Thánh lúc này như là chó nhà có tang, lộn nhào đứng dậy, hướng phía chỗ xa hơn lảo đảo đi đến, dưới chân hắn không ngừng có vết máu nhỏ xuống trên mặt đất. Nhìn thấy hắn thảm như vậy, ta an tâm, lập tức, ta run tay một cái bên trong thắng tà kiếm, trực tiếp đem luyện huyết cầu phóng thích ra ngoài, dự định trực tiếp đem Thương Mục Thánh cho trực tiếp thôn phệ hết. Bên này vừa mới đem luyện huyết cầu lấy ra, đột nhiên, một đi thẳng về phía trước thương một thánh dừng bước, quay đầu nhìn về ta bên này nhìn lại. Khoe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười xảo trá. Vừa nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt, trong lòng ta lập tức mát lạnh, tựa như là ý thức được cái gì. Không chờ ta kịp phản ứng, thương một thánh đột nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn, trong lúc đó, bằng vào ta làm trung tâm, phương viên 5-6 mét địa phương, từng đạo màu lam lôi mang lẫn nhau xen lẫn, hợp thành một cái lưới lớn, đem ta cho vây ở giữa. Kia màu lam dòng điện đôn đốt rung động, càng ngày càng cường thịnh, ta xách theo thắng tà kiếm hướng phía một cái phương vị xung kích tới. Cũng cảm giác giống như là con muỗi rơi vào điện vị đập rồi bên trên, lập tức bị một cỗ cường đại lôi mang đánh trúng, thân thể liền bay ngược ra ngoài, đau ta toàn thân phát run. Khống chế Hổ Tử Thúc Mị Linh nhìn thấy một màn bất thình lình, lập tức cũng mắt tròn váng, vội vàng hướng phía ta bên này chạy vội tới. Mị Linh là tà ma, sợ nhất chính là lôi pháp chi lực, nếu là đụng vào bên trên, rất có thể sẽ hôi phi yên diệt. Lập tức, chiều ta lấy Mị Linh vung tay lên, hô lớn, không được qua đây. Mị Linh vội vàng dừng lại bước chân, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ta. Chiều ta lấy kia thương một thánh nhìn thoáng qua, phát hiện hắn đã ưỡn thẳng xuống lưng, đang dương dương đắc ý nhìn về phía ta. Vừa rồi cái kia bộ dáng chật vật đều là giả vờ, vừa rồi cũng không phải chạy trốn, hắn đem ta hấp dẫn đến nơi đây, là bởi vì nơi này sớm bố trí xong pháp trận, chính là chuyên môn dùng để đối phó ta. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này thương một thánh vậy mà như thế quỷ kế đa đoan, lâu dài âm người ta, lại bị cái này tiểu quỷ tử ám toán một thành, thật sự là khó lòng phòng bị a không nghĩ tới a Ngô Kiếp Quân, hôm nay chết người cũng không phải ta. Thương một thánh âm trầm cười nói. Chương 2300, cả đời làm chủ chương 2300, cả đời làm chủ thương một thánh lao già kia giả quá giống, kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn là trang, chủ yếu là hắn bị trọng thương tình huống ta đã 10 phần xác định, liền nghĩ mau chóng đem hắn xử lý, vẫn là quá gấp một chút, không có cẩn thận quá mức, lúc này mới trúng kế của hắn. Nhìn thấy bốn phương tám hướng đem ta bao phủ lại dày đặc lôi võng, trong lòng ta đã đoán được kết cục. Ta thiên kiếp một tới, ta đoán được tất cả quá trình, lại không nghĩ tới là loại kết quả này, từ khi cùng sủ tạn nhĩ đã sủ kẻ trở mặt đến nay, ta một mực cẩn thận từng ly từng tí, tự nhận là giọt nước không lọt. Không nghĩ tới, vậy mà vào lúc này thất bại. Có lẽ liền nói với bát gia như thế, thiên kiếp chính là thiên kiếp, bất luận như thế nào đều không tránh thoát, liền xem như không có cái này thương một thánh, có lẽ còn có cái gì khác người. Liền tính là cái gì cựu gia đều không có, ta cũng tránh không khỏi thiên kiếp, ngồi trong nhà, thiên lôi đều có thể rơi xuống. Sư phụ nói với ta, cũng không phải là mỗi một lần độ kiếp đều muốn gặp phải xét đánh, thật là từ khi chính ta bắt đầu sau khi độ kiếp, giống như chịu tất cả đều là lôi kiếp. Đối mặt bốn phía dày đặc màu lam lôi vóng, tâm tình của ta vậy mà vô cùng bình tĩnh. Bởi vì ta cũng sớm đã làm xong tất cả chuẩn bị. Sau một lát, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng thấy trên đỉnh đầu trời u ám, một đạo dương nhanh múa đuốt thiểm điện phá vỡ bầu trời đen kịt. Ta còn tưởng rằng cái này màu lam lôi vong là dùng đến đối phó ta, xem ra là ta nghĩ đơn giản, vẫn là phải chịu thiên lôi bổ. Cái này thiên lôi cùng người dẫn lôi cũng không đồng dạng, thiên lôi uy lực muốn so người dẫn xuống tới mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thương một thánh đột nhiên ha ha phá lên cười, Ngô Kiếp Quân, hiện tại ngươi có thể còn có cái gì cảm tưởng? Ngươi lập tức liền phải chết, có cái gì di ngôn muốn nói với ta? Có. Ta nhìn về phía Thương Mục Thánh. Vậy ngươi nói đi, nói không chừng ta có thể giúp một tay đâu. Thương Mục Thánh cười lạnh. Giúp ta ân cần thăm hỏi ngươi tám đời tổ tông, nguyên một đám ân cần thăm hỏi. Ta vừa cười vừa nói. Sắp chết đến nơi, ngươi vẫn là như vậy minh ngoan bất linh, kia tốt, ta hiện tại liền giết ngươi. Đạo này lôi vong trận, chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, lôi vong trận chỉ là dùng để vây khốn ngươi, chân chính đánh chết ngươi chính là cái này thiên lôi. Bởi vì nương theo lấy lôi vong trận vận chuyển, liền sẽ đem thật tiên lôi cho tiếp dẫn xuống tới, đến lúc đó ngươi sẽ chết không toàn thây. Thương Mục Thánh nói, đông nhiên hai tay bắt đầu kết ấn, trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm lên. Nương theo lấy Thương Mục Thánh chú ngữ âm thanh, đông nhiên cuồng phong gào thét, mưa to bằng bạc, trên đỉnh đầu không ngừng chuyển đến tiếng oanh minh. Ta bị vây ở lôi trong lưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy xảy ra. Lần này sẽ không có người qua tới cứu ta, ai, tâm tình thật phức tạp, chết cũng đã chết rồi, cũng không cùng các minh đệ nói lời tạm biệt, Lạc Thát đạo sĩ đoán chừng còn bất tỉnh đây. Nghĩ tới đây, ta cười khổ một tiếng. Ngay tại Thương Mục Thánh thôi động pháp trận nhanh chóng vận chuyển thời điểm, đột nhiên, Mị Linh từ trên người hổ tử thúc người nhẹ nhàng đi ra, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Thương Mục Thánh bên kia nhào giết tới. Thương Mục Thánh ngay tại thôi động pháp trận vận chuyển, nhanh chóng đem thiên lôi cho dẫn xuống tới, không nghĩ tới Mị Linh bỗng nhiên phiêu đi qua. Cái này khiến Thương Mục Thánh 10 phần tức giận, lần nữa rút ra trên đất đại lược kiếm, hướng phía phiêu bay tới Mị Linh trùng điệp đánh ra một kiếm. Mị Linh theo bạch quang trạng thái, một chút liền khôi phục hình người, bị tia đại lượng kiếm kiếm khí đụng sắc mặt trắng bệch. Từ đâu tới tà ma, còn không mau mau lăn đi, lại không lăn đi, ta đưa ngươi y đánh hồi phi yên diệt. Thương Mục Thánh nhấc lên đại lượng kiếm chỉ hướng Mị Linh. Trên mặt Mị Linh có một tia khó mà hình dung quyết tuyệt vẻ mặt, nàng hai tay bỗng nhiên kết ấn, lần nữa hướng phía Thương Mục Thánh phiêu bay đi. Thấy cảnh này, ta không khỏi có chút đau lòng lên, vội vàng hướng phía Mị Linh phương hướng hô lớn một tiếng, "Mị Linh, ngươi không muốn đi qua, ngươi không phải là đối thủ của hắn, sẽ hồi phi yên diệt." Nhưng mà, Mị Linh tựa như là làm như không nghe thấy, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng phía Thương Mục Thánh xung kích tới. Nhưng là mỗi khi Mị Linh tới gần Thương Mục Thánh thời điểm, đều sẽ bị Thương Mục Thánh đại lượng kiếm cho đánh bay ra ngoài. May mắn lúc này Thương Mục Thánh là trọng thương trạng thái, đại lượng kiếm không cách nào phát huy ra cường đại nhất làm dùng đến, bằng không Mị Linh một kiếm có lẽ đều không chịu nổi. Trong lòng Mị Linh tin tưởng, chỉ muốn ngăn cản Thương Mục Thánh thôi động pháp trận, đạo thiên lôi này cũng sẽ không rơi xuống. Cho nên Mị Linh mới có thể liều lĩnh hướng phía Thương Mục Thánh phóng đi, nhưng là liên tiếp nhận Thương Mục Thánh mấy kiếm cương phong về sau, Mị Linh thân hình đã mở nhạt không ít. Nhìn thấy Mị Linh vì ta liều mạng như vậy, ta kích động nước mắt đều rơi xuống, "Mị Linh, không nên uổng phí khí lực. Không có ta, ngươi còn có thể tiếp tục sống sót, nhường La lão lục mang theo ta thiên cương ấn, về sau các ngươi đi theo hắn." Mị Linh quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt vẫn như cũ quyết tuyệt, "Một ngày làm chủ, cả đời làm chủ người đều không tại, ta giữ lại ở trong nhân thế này có ý nghĩa gì?" Liên để Mị Linh đi chung với ngươi a nói, Mị Linh tiếp tục hung hãn không sợ chết đối Thương Mục Thánh phát động tính chất tự sát tập kích. Nhìn thấy Mị Linh loại tình huống này, ta thật sự là tim như bị dao cắt, nhưng lại không thể làm gì, ta căn bản không ngăn cản được. Càng làm cho ta buồn bực là, lúc này hổ tử thúc phản ứng lại, theo trên thân bỗng nhiên rút ra một cây truy thủ, hướng phía kia Thương Mục Thánh sùng phong liều chết tới. "Dám động thiếu gia nhà ta, để nguyên nếm thử song hoa hồng côn lợi hại." Hổ tử thúc cắn răng nghiến lợi nói. "Hổ tử thúc, không cần a, dừng lại." Ta khản cả giọng hướng phía hổ tử thúc hô to. "Thiếu gia, ngươi đều không sợ chết, ta cũng không sợ, muốn chết liền để ta chết tại ngươi đằng trước." Hổ Tử Thúc nói, xách theo dao găm liền vọt tới Thương Mục Thánh phụ cận, một chút liền hướng phía hắn tâm khẩu đã đâm tới. Một cái cường đại người tu hành, đối phó Hổ Tử Thúc dạng này, quả thực không nên quá dễ dàng. Làm Hổ Tử Thúc dao găm đâm tới thời điểm, kia Thương Mục Thánh bỗng nhiên một cước bay ra, vừa vặn đá vào trên người Hổ Tử Thúc một chỗ đại huyệt bên trên, Hổ Tử Thúc kêu đau một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như Thương Mục Thánh muốn giết Hổ Tử Thúc lời nói, chỉ cần một cước, Hổ Tử Thúc liền mất mạng. Nhưng mà, Thương Mục Thánh giống như cũng không muốn giết Hổ Tử Thúc. Hắn một cước đem Hổ Tử Thúc đá không có sức phản kháng về sau, liền đi qua một cước đem nó đạp té xuống đất, dùng chân giẫm ở cổ của hắn. "Tiểu quỷ tử, mà mẹ nó ngươi tám đời tổ tông." Hổ Tử Thúc giống giận. "Ngô Kiếp Quân, xem ra người này đối ngươi rất trọng yếu à, ngươi quỳ xuống cầu ta, bằng không ta hiện tại một cước liền đạp gãy cổ của hắn." Thương Mục Thánh nhấc tay lên bên trong đại lượng kiếm, chỉ hướng ta bên này. "Thiếu gia, đừng quỳ." Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, liền là không thể cho tiểu quỷ tử quỳ xuống, nhường hắn giết ta đi. Hổ Tử Thúc chật vật hướng phía ta la lớn. Chương 2301, còn có ta chương 2301, còn có ta mị linh bị tia Thương Mục Thánh đánh liền chỉ còn lại một tầng cái bóng nhàn nhạt, Hổ Tử Thúc lúc này cũng tới tham gia náo nhiệt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn liền rơi vào trong tay Thương Mục Thánh. Giờ phút này Hổ Tử Thúc liền bị tia Thương Mục Thánh giẫm tại dưới chân, chỉ cần hắn hơi hơi dùng lực một chút, Hổ Tử Thúc cổ liền sẽ bị hắn đập gãy. Thương Mục Thánh nhìn đi ra, Hổ Tử Thúc đối ta rất trọng yếu, mong muốn tại thiên lôi rơi xuống trước đó, lại nhục nhã ta một phen. Hắn để cho ta quỳ xuống, cầu hắn không nên giết Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc đối với ta mà nói, chính là thân nhân của ta. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ta? Quỷ không quỷ, không quỷ ta hiện tại liền giết chết hắn. Thương Mục Thánh hung tợn nhìn ta chằm chằm. Hít sâu một hơi, chiều ta lấy Hổ Tử Thúc nhìn lại, hắn bị kia Thương Mục Thánh giẫm tại dưới chân, còn tại kịch liệt dãy rủa, nhưng là căn bản không tránh thoát. Mắt thấy kia Thương Mục Thánh liền phải đối Hổ Tử Thúc thống hạ sát thủ, ta vội vàng vung tay lên, hô lớn, "Ta quỷ, đừng giết hắn." Lúc này ta, trong lòng thật sự là buồn bực không được, mắt thấy liền bị thiên lôi cho bổ, trước khi chết còn cũng bị người nhục nhã một phen, chết thật đúng là đủ biết quất. Nói, ta liền muốn quỳ xuống đến. Bên này hai chân vừa mới bốn lượn xuống tới, ta liền thấy ở đằng kia bên người của Thương Mục Thánh nhanh chóng nổi lên một thân ảnh, hướng thẳng đến hậu tâm của hắn đã đâm tới. Lúc này, Thương Mục Thánh trong nháy mắt liền cảm ứng được sau lưng nguy cơ, vội vàng thân thể hướng phía một bên mẹ ra. Tạp tang một kiếm kia trực tiếp đâm vào Thương Mục Thánh trên cánh tay, nằm ngang tất cả, chính là một đạo huyết quang bẩy ra. Thương Mục Thánh đau rên khẽ một tiếng, xách trong tay đại lượng kiếm liền cùng Tạp tang chém giết. Ta cũng không biết Tạp tang vừa rồi làm gì đi, lâu như vậy mới đến, ta mị linh đều sắp bị đánh hôi phiên diệt, Hổ Tử Thúc cũng thiếu chút nhi không có tính mệnh. Thương Mục Thánh lúc này đã là trọng thương trạng thái, Tạp Tang cũng không còn độn nhập hư không, trực tiếp cùng hắn chính diện chém giết. Một bên đánh, Tạp Tang còn vẻ mặt lo lắng hướng phía ta bên này nhìn lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Ta ngẩng đầu nhìn thiên, trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hôm nay thiên không tốt, ta liền biết muốn đánh lôi, không nghĩ tới là bộ ta. Nhìn tình huống này, liền xem như Thương Mục Thánh không tiếp tục thôi động pháp trận, cái này thiên lôi vẫn là sớm muộn muốn rơi xuống. Bất quá cái này pháp trận có chút đặc biệt, bốn phía đều là dày đặc màu lam lôi mang, đem ta bao quanh bao vây lại. Ta cảm thấy ta còn có thể cứu. Có lẽ có thể phá vỡ pháp trận này đâu. Lập tức, ta liền cẩn thận bắt đầu nghiên cứu pháp trận này, nhìn xem tại thiên lôi rơi xuống trước đó, có thể hay không đem nó phá vỡ, đến lúc đó thiên lôi rơi xuống thời điểm, ta cũng không đến nỗi trở lấy bị sét đánh. Nhưng mà, còn không phải ta cẩn thận nghiên cứu cái này pháp trận, bên kia Tạp Tang liền bắt đầu đại chiến thần uy, trước đã tới một chiêu nhất kiếm khai sơn, bắn ra một đạo cường đại kiếm khí, đem kia trọng thương Thương Mục Thánh cho một kiếm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó lại là một chiêu nên phong đạn trận, ở đằng kia Thương Mục Thánh dưới chân nổ ra nguyên một đám hố to đi ra. Lần này Thương Mục Thánh rốt cục gánh không được, lần nữa bị bắn ra ngoài. Lắc người một cái, Tạp Tang liền đi tới bên người của Thương Mục Thánh, dùng trong tay pháp kiếm chống đỡ yết hầu của Thương Mục Thánh, mau nói: "Thế nào phá vỡ pháp trận, mau đưa người phong xuất, bằng không ta hiện tại liền giết chết ngươi." Thương Mục Thánh tự biết tử kỳ sắp tới, liền xem như nói như thế nào đem ta theo trong pháp trận mặt phong xuất, khẳng định cũng không sống nổi. Lập tức liền một tiếng cười thảm: "Ngươi giết ta lại như thế nào, ngược lại hắn cũng không sống được, nếu chết chúng ta cùng chết." Tạp Tang chưa từng nói nhảm, nhìn thấy lão già này không nói, trực tiếp dùng pháp kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, đau lão già kia toàn thân co quắp. "Nói hay không?" Nói hay không? Tạp Tang là thật nổi giận, lại phân biệt hướng phía Thương Mục Thánh đuổi cùng phần bụng đâm mấy kiếm. Thương Mục Thánh chịu không được như vậy thống khổ, đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp đập vào chính mình thiên linh đắp lên, lúc này liền thất khiếu chảy máu, mất mạng tại chỗ. Lão già này tự sát. Hắn vừa chết, cái này pháp trận trực tiếp khó giải, ta trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem pháp trận phá vỡ. Nhìn thấy Thương Mục Thánh chết, Tạp Tang cũng trợn tròn mắt. Hắn kiếm một cước đem Thương Mục Thánh thi thể đá bay ra ngoài thật xa, sau đó xách theo pháp kiếm hướng phía ta bên này đi tới. Đối mặt bốn phía dày đặc lôi vóng, Tạp Tang xách theo pháp kiếm liền chém vào đi qua. Vừa mới tới gần, liền bị kia lôi vong cho đánh bay ra ngoài. Tạp Tang đau sắc mặt nhăn nhó, đỏ hồng mắt lần nữa tới gần, ta vội vàng la lớn: "Tạp Tang, không được qua đây, không có ích lợi gì, cái này lôi vong uy lực quá mạnh, vừa rồi ta thử qua, căn bản không phá nổi, ngươi tránh xa một chút, một hồi thiên lôi liền phải rơi xuống." "Nô ca, ngươi cùng ta nói làm sao bây giờ mới có thể cứu ngươi đi ra?" Tạp Tang mười phần bất lực, ánh mắt đỏ thật giống như là muốn nhỏ ra huyết. "Không có ích lợi gì, ta đây là độ kiếp, liền xem như đem ta phóng xuất, một kiếp này ta cũng chạy không thoát, có thể không có thể còn sống sót, liền xem thiên ý." Lúc này ta nội tâm đã mười phần bình tĩnh, đã tránh không xong, vậy cũng chỉ có thể một mình tiếp nhận. "Nô ca, ngươi không thể chết. Tạp Tang nhìn xem bị vây ở lôi trong lưới ta, nước mắt đông nhiên liền rơi xuống. Nhiều năm như vậy, huynh đệ của chúng ta tình cảm quá sâu, ai cũng không hy vọng ta chết, thật là vận mệnh này à, thật không cách nào trưởng khống, thiên kiếp là tránh không xong. Lúc này Hổ Tử Thúc cũng bu lại, khóc như mưa, thiếu gia, thiếu gia, cái này có thể làm sao xử lý a? Hổ Tử Thúc, nếu như lần này ta không sống nổi, ngươi liền nhiều thay ta về đi xem một chút cha mẹ ta còn có gia gia, có chút đáng tiếc là không có thể uống bên trên ngươi cùng Hoa tỷ rượu mừng, kia lễ hỏi tiền đều chuẩn bị cho ngươi tốt, cùng viên không muốn, cưới Hoa tỷ vào cửa, ta cũng không thể bạc đãi nàng. Thiếu gia, ngươi đừng nói nữa, cái gì cũng không cần nói, ngươi sẽ không chết, ngươi chết ta sống thế nào a? Hổ Tử Thúc ngồi dưới đất gào khóc. Lúc này trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến một hồi nhi nổ thật to, bốn phía dày đặc lôi vong đống nhiên biến cường thịnh lên, dùng thiên địa chi lực dẫn ra thiên lôi địa hỏa, Thương Mục Thánh bố trí pháp trận quả thật là có chút môn đạo. Tạp Tang, ngươi mang theo Hổ Tử Thúc tránh xa một chút, thiên lôi rất nhanh liền bổ xuống. Chiều ta lấy Tạp Tang nhìn thoáng qua. Tạp Tang bất đắc dĩ, đành phải một thanh quăng lên Hổ Tử Thúc, liền kéo về phía sau xé. Hổ Tử Thúc liền đẩy ra Tạp Tang, ta không đi, ta ở chỗ này bồi tiếp thiếu gia. Tạp Tang không nói lời gì, lôi kéo Hổ Tử Thúc lui ra một khoảng cách. Ta không có khả năng chờ lấy thiên lôi đánh chết ta, tối hậu con đầu, ta còn phải cố gắng một chút, nói không chừng có thể còn sống sót. Nghĩ như vậy, ta hít sâu một hơi, nhanh chóng thúc dục Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, còn đem luyện huyết cầu thu hồi trong thân thể, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, giơ lên trong tay Thắng Tà kiếm. Mệnh ta do ta không do trời, lão thiên để cho ta chết, ta lại muốn cùng cái này lão tặc thiên đụng một cái. Mắt thấy một đạo chói mắt thiểm điện liền phải nổ xuống thời điểm, đột nhiên, một cỗ yêu khí cũng trong nháy mắt tràn ngập tại trên người của ta. Tiểu tướng công đừng sợ, còn có ta chương 2302, đến lợi hại hơn chương 2302, đến lợi hại hơn, ta đem tất cả thủ đoạn là phát huy ra, thúc dục Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, nhường chân khí hộ thể, đồng thời dùng luyện huyết cầu che lại tâm mạch của mình, chính là vì đón đỡ thiên lôi thời điểm, không đến mức trực tiếp bị đánh chết. Ta muốn lao đầu nhi kia truyền thụ cho ta Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, chính là dùng để đối kháng thiên lôi. Lao đầu nhi đã từng đã nói với ta, chỉ cần Huyền Chân Ngộ Nguyên Công tu hành tới cảnh giới nhất định, liền có thể một mình đối kháng thiên lôi. Chỉ là hiện tại ta còn xa xa không có đạt được loại trình độ kia. Để cho ta không có nghĩ tới là, tại thời khắc mấu chốt này, Bát Vĩ Hồ vậy mà cũng dùng yêu khí che lại toàn thân của ta, nàng để cho ta đừng sợ. Nói không cảm động kia là giả, nhưng là ta vẫn là không có cam lòng, nàng dâu. Ta thật vất vả mới khiến cho ngươi thần hồn cường đại một chút, lần này đối kháng thiên kiếp, liền để ta tự mình tới a, ta không muốn ngươi lại nhận bất cứ thương tổn gì. Tiểu tướng công, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta cùng ngươi một thể song hồn, ngươi muốn là chết, ta cũng liền không có, ngươi ta đồng sinh cộng tử, trung độ thiên kiếp, ngươi nhất định phải sống sót, còn nói muốn giúp ta đúc lại pháp thân, ta một mực chờ ngươi đấy. Bắt Vĩ Hồ thanh âm ôn nhu tại trong đầu của ta hiện hiện. Đúng vậy à, ta lúc này mới ý thức được, ta căn bản không bảo vệ được nàng, ta còn không có năng lực đi bảo hộ nàng, chỉ cần là ta chết đi, Cửu Vĩ Hồ cũng sẽ cùng theo hồn phi phách tán. Cho nên, ta nhất định phải sống sót, liền xem như vì Bát Vĩ Hồ, ta cũng phải sống sót. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, trên đỉnh đầu vang lên lần nữa một hồi nhi tiếng oanh minh. Sau một khắc, một đạo thô to vô cùng thiểm điện liền hướng phía ta bên này bổ xuống, mà lúc này ta, các loại sức mạnh đều gia tăng tại thân, cùng ngày lôi rơi xuống thời điểm, ta toàn thân căng cứng, giơ lên trong tay tản ra nồng đậm tà khí Thắng Tà kiếm. Không có chút nào ngoài ý muốn, kia đạo thiên lôi rơi thẳng vào trên Thắng Tà kiếm, sau đó kia cố lực lượng kinh khủng liền truyền tới trên người của ta. Không có chịu qua xét đánh người, căn bản là không có cách tưởng tượng làm lôi banh trên người mình là một loại gì cảm giác. Ta là thể nghiệm được. Một phút này, đầu óc của ta đều là ngộng, toàn thân đều là tê dại, căn bản cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn, người liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể đâm vào bốn phía dày đặc lôi vong phía trên, lại bị bắn ngược trở về. Làm ta thân thể sau khi rơi xuống đất, cũng cảm giác trong lỗ mũi có hai đạo ấm áp chất lỏng lưu chảy ra ngoài, Thắng Tà kiếm cũng bị ném ra ngoài thật xa. Kia trên Thắng Tà kiếm mặt cũng có màu lam dòng điện bốn phía đi khắp. Cái này đạo thứ nhất thiên lôi cũng không có giết chết ta, bởi vì Huyền Chân Ngộ Nguyên Công cùng Bát Vĩ Hồ yêu khí gia trì, trên người của ta thậm chí đều không có để lại vết thương, chỉ là một thân quần áo đều bị đánh thành vải rách đầu, trong lỗ mũi máu tươi cốt cốt mà ra. Một lần kia, Bát Vĩ Hồ giúp ta cản thiên lôi, mạnh mẽ giúp ta cản lại nhiều ngày như vậy lôi, kia phải có nhiều đau nhức. Hiện tại ta cũng cảm nhận được loại đau khổ này. Chịu bổ liền phải đứng vững, không phải liền là thiên kiếp a, ta cản chính là. Dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, ta nhặt lên trên đất Thắng Tà kiếm, kiếm chỉ thương cùng. Trên đỉnh đầu vẫn như cũ mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, từng đạo thiểm điện xé mở đêm đen như mực. Đến a, cái này lao tạc tiền, đến lợi hại hơn. Ta gào thét. Cái này lời nói vừa dứt, quả thật lại bổ xuống một đạo càng thêm thô to thiểm điện, lần nữa đánh xuống tại trên người của ta. Lần này kinh khủng hơn, ta cảm giác chính mình giống như bị nhét vào nhanh chóng vận chuyển máy trộn bê tông bên trong, trời đất quay cuồng, đầu góc trống rỗng, thân thể càng là trong gió lá rụng đồng dạng, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất, một hồi lâu ta đều không có đứng lên, không riêng gì trong lỗ mũi phun ra ngoài máu, ngực càng là ngột ngạt vô cùng, một cái miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Luyện huyết cầu tại thể nội nhanh chóng vận chuyển, che lại tâm mạch của ta, Huyền Chân Ngộ Nguyên Công cũng đang không ngừng chữa trị ta thụ thương thân thể. Ta cũng không biết đến cùng sẽ có mấy đạo thiên lôi kích rơi xuống, càng không biết ta có thể tiếp nhận mấy đạo thiên lôi công kích, nhưng chỉ cần ta còn sống, ta nhất định phải đứng lên. Ta dãy rủa lấy từ dưới đất lần nữa đứng dậy, trên thân đều bị tia lôi cho đánh cho bốc khói, thân thể lung la lung lay, đã có chút đứng không vững. Ta cầm Thắng Tà kiếm, lần nữa hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại, giống như lại muốn dựng dục ra một đạo càng cường đại hơn tiên lôi nổ xuống. Chiều ta lấy cách đó không xa Tạp Tang cùng Hổ Tử Thúc nhìn thoáng qua, Hổ Tử Thúc khóc hàn cả giọng, vẫn muốn tránh thoát tay của Tạp Tang, hướng phía ta bên này xông lại, Tạp Tang nào dám buông hắn ra, giống như là ta tu vi như vậy, đều gánh không được, Hổ Tử Thúc tới một đạo tiên lôi, liền bị oanh hải cốt không còn. Đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy tại lôi vong bên ngoài, có một đám người hướng phía bên này lao qua. Có mặc trung sơn trang người của đặc điều tổ, có mặc đạo bào lao đạo, còn có một đám hòa thượng. Dương Thiên Tiếu cũng tại trong đám người này. Cái này pháp trận là ta cùng Dương Thiên Tiếu cùng một chỗ bố trí đi ra, hắn tự nhiên biết pháp trận cửa ra vào ở đâu. Mà người của đặc điều tổ, lúc này cũng hẳn là phá vỡ thương một thánh bọn người bố trí tốt pháp trận, cũng trùng sát vào. Tại trải qua ta bên này thời điểm, những người kia cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía ta, còn có đem ta bao vây lại cái kia đạo kinh khủng lôi vóng. Sau đó, ta còn chứng kiến một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Đường Thượng Ninh. Hắn cũng nhìn thấy ta, ánh mắt kia hết sức phức tạp, tức đau lòng vừa bất đắc dĩ, hắn chỉ hướng phía ta bên này nhìn 3 giây đồng hồ, liền vung tay lên, mang theo một đám đặc điều tổ cao thủ cùng ngoại viện hướng phía trang viên phía trước chạy qua. Tại xoay người một sát na kia ở giữa, ta nhìn thấy Đường Thượng Ninh tựa như là khóc. Khung cảnh này hắn căn bản không dám nhìn, cũng bất lực, đừng nói là hắn, liền xem như ta sư phụ đứng ở chỗ này, cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đường Thượng Ninh không đành lòng nhìn ta bị thiên lôi bổ, cho nên hắn lựa chọn dẫn người đi thu thập những cái kia cựu cúc nhất lưu tiểu quỷ tử. Đem những cái kia tiểu quỷ tử tất cả đều giết, không muốn sống miệng. Đường Thượng Ninh phẫn nộ hô to, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết ở đằng kia chút tiểu quỷ tử trên thân. Bên này Đường Thượng Ninh mang theo người vừa rời đi, đạo thứ ba thiên lôi liền hoành rơi xuống. Thật sự là một lần so một lần hung ác à, cái này đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống thời điểm, ta cảm giác hồn nhi đều nhanh rời khỏi thân thể. Thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất về sau, ta liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lỗ mũi, trong mắt còn có trong lỗ tai đều đang chảy máu. Tầm mắt của ta bị một mảnh huyết sắc nhuộm dần, trong lỗ tai ông tác hưởng. Ta cố gắng mong muốn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, cố gắng nhiều lần đều không thể đứng dậy. Đạo thứ ba thiên lôi liền đem ta quanh thành cái dạng này, ta cảm giác một lần nữa, ta nhất định là mất mạng. Mặt khác, ta cũng cảm giác được ta quanh thân quanh quần yêu khí cũng đi theo suy yếu rất nhiều. Không biết rõ qua bao lâu, trên đỉnh đầu vẫn như cũng là ầm ầm tiếng vang, mông lung bên trong, ta giống như nhìn thấy lôi vong bên ngoài, cốc đại ca cùng tiểu béo thân ảnh của bọn hắn cũng hướng phía bên này chạy tới. Chương 2303, cản một đạo thiên lôi. Chương 2303, cản một đạo thiên lôi. Ta tiếp nhận ba đạo thiên lôi, một đạo so một đạo hung ác. Nhất là cái này đạo thứ ba thiên lôi, để cho ta cảm giác không có hơn phân nửa cái mạng. Trên đỉnh đầu tiếng sấm ù ù, nhìn tình huống này, còn có thiên lôi chặn đánh rơi xuống. Đang lúc ta cố gắng mong muốn chính mình lúc bỏ dậy, liền nhìn thấy Cốc đại ca cùng tiểu béo bọn hắn hướng phía bên này chạy tới, Chỉ Lãng cũng đỡ lấy Lạp Thát đạo sĩ, hướng phía ta bên này tụ lại. Ta nhìn thấy miệng của bọn hắn khẽ trương khẽ hợp, biểu lộ kinh hoàng lại bất lực, nhưng là ta lại nghe không được bọn hắn nói cái gì. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống thời điểm, ta cảm giác thân thể của mình đều nhanh không còn chi giác, trong lỗ tai ông tác hưởng, bọn hắn nói chuyện, ta làm một chữ đều nghe không được. Giờ phút này ta, cỡ nào muốn liền nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, cái gì đều mặc kệ, quá mệt mỏi. Ta sống quá mệt mỏi, dựa vào cái gì tất cả mọi người có thể cuộc sống bình an, mà ta lại muốn 3 năm độ kiếp một lần, còn muốn bị xét đánh, cái này không công bằng. Bất quá đúng vào lúc này, trên người của ta bao phủ yêu khí bỗng nhiên lần nữa nồng nặc mấy phần, tựa như là đánh cho ta một tề cường tâm châm như thế, nhường trên người của ta lần nữa có chút khí lực. Tiểu tướng công, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không nên từ bỏ, có ta ở đây. Ta một mực đuổi tiếp ngươi, âm thanh của Bát Vĩ Hồ tại trong đầu của ta quen quẩn, để cho ta một lần nữa có dũng khí tiếp tục sống sót. Ta muốn là chết, Bát Vĩ Hồ cũng muốn cùng ta cùng một chỗ, ta không muốn dạng này. Cắn răng, ta giáng chống đỡ lấy lần nữa đứng lên, thất tha thất thểu đi tới bên cạnh Thắng Tà Kiếm, đem nó nhặt lên. Màu lam lôi vong bên ngoài, ta mấy cái kia huynh đệ đều đang nhìn ta, ta không thể tại trước mặt bọn hắn mất mặt, liền xem như bị thiên lôi cho đánh chết, ta cũng nhất định là đứng ở nơi đó bị đánh, không thể chết giống con chó như thế. Trên đỉnh đầu, tiếng oanh minh đại tác, một đạo càng khủng bố hơn thiên lôi tại dự dụng. Đạo thứ tư thiên lôi lập tức liền muốn nổ xuống, ta không biết rõ có thể hay không chịu nổi. Ta đạo thứ tư thiên lôi rơi xuống trước đó, ánh mắt của ta từng cái quét qua lôi vong bên ngoài tất cả mọi người, cẩn thận quan sát bọn hắn, bởi vì ta sợ hãi, cái này đạo thứ tư thiên lôi qua đi, ta liền lại cũng không nhìn thấy bọn hắn. Theo ta 9 tuổi thời điểm, bị sư phụ dẫn tới tứ hợp viện, một mực chiếu cố tới ta hiện tại Hổ Tử Thúc. Có liều mình đã cứu ta không biết bao nhiêu lần tạc tang. Còn có ta bạn thân tiểu béo, khi còn bé tất cả mọi người bài xích ta, chỉ có Hàm Hàm tiểu béo cùng ta làm bằng hữu, chi như vậy đó là bởi vì hắn khi còn bé cũng không có bằng hữu. Cái kia hố hàng Lạp Thát đạo sĩ lần thứ nhất gặp mặt liền lừa ta, đập viên kia xà đạn, hơi kém đem tất cả mọi người hại chết. Ở chung được nhiều năm như vậy, chúng ta đã là sinh tử chi giao. Cốc đại ca, một cái thực sự người bị ta Lạp Thát đạo sĩ hố cái thứ nhất đối tác, hắn chính là chúng ta đại ca, sự tình gì đều xông lên phía trước nhất. Chí Lãng, một cái ưa thích ôm kiếm hạp tử đuồng nghịch ra hỏa, ban đầu ở cùng Lạp Thát đạo sĩ tỉ thí thời điểm, ta chán ghét không được, không nghĩ tới về sau tiếp xúc, phát hiện hắn cũng là ngu ngơ. Còn có bảo bối của ta biết không? Hắn cũng đầy là lo lắng nhìn ta, chắp tay trước ngực, treo niệm châu ở trong tay, không ngừng niệm tụng lấy kinh văn, hẳn là cầu nguyện Phật tổ phù hộ ta, cho dù là tám thế trùng tu biên không, đối mặt thiên kiếp cũng không thể tránh được. Bọn hắn tại đối với ta nói gì đó, tiểu béo khóc một đôi xương cả hai mắt, nhưng là ta nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Lúc này, trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, một đạo thiểm điện đem bốn phía chiếu thoáng như ban ngày. Ta ngẩng đầu một cái, thiểm điện liền muốn hướng phía ta bên này lần nữa rơi xuống. Lại tới, ta theo bản năng giơ lên kia bất khuất thắng tà kiếm, chỉ hướng kia đạo thiên lôi phương hướng. Nhưng mà, lúc này để cho ta không có nghĩ tới là, Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên xách theo lôi kích một kiếm trực tiếp hướng phía ta bên này bước nhanh chạy vội tới. Tiểu tử này đoán chừng là ăn đan dược của Tiết gia dược phô, thân thể khôi phục một chút. Nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta bên này đi tới, ta vội vàng hướng phía hắn quát tay, ra hiệu hắn mau chóng rời đi, ta không muốn hắn bị thải bay vào gió. Nhưng mà, Lạc Thát đạo sĩ lại hướng về phía ta cười cười, hắn đầu tiên là chỉ ta, sau đó lại vỗ vỗ bờ vai của mình. Ta hiểu được hắn ý tứ, hắn nói là, có phiền toái, huynh đệ giúp ngươi cùng một chỗ khiêng. Thế nào khiêng? Đây chính là thiên lôi, không phải đùa giỡn. Chiều ta lấy Lạc Thát đạo sĩ phất tay, ra hiệu hắn mau chóng rời đi, bởi vì là thiên lôi chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Thật là Lạc Thát đạo sĩ tựa như là làm như không nghe thấy, hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay lôi kích một kiếm, sau đó lấy ra hai tấm kim sắc phù lục đi ra, đột nhiên đập tới trên lôi kích một kiếm của hắn, sau một khắc, trong tay hắn lôi kích một kiếm lập tức nổi lên một đoàn màu lam lôi mang đi ra. Mà trong tay Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm thì là chỉ vào thiên lôi phương hướng. Tiểu tử này điên rồi, hắn muốn làm gì? Một đạo kim sắc phù lục ít ra 1000 vạn, Lạc Thát đạo sĩ dùng hai đạo, thật cam lòng dốc hết vốn liếng a rất nhanh. Ta run lên trong lòng, giống như đoán được Lạc Thát đạo sĩ muốn làm gì. Hắn muốn giúp ta tiếp một đạo lôi. Nghĩ tới đây, trong lòng ta hãi nhiên, Lạc Thát đạo sĩ đúng là điên, ta có yêu khí hộ thể, có huyền chân ngộ nguyên công, ngoài ra còn có luyện huyết cầu có thể bảo vệ tâm mạch, hắn có cái gì? Hơn nữa tiểu tử này trước đây không lâu vừa mới vận dụng thần đạo thuật, thân thể còn hết sức yếu ớt, linh lực cơ bản hao hết, đạo này thiên lôi rơi ở trên người hắn, đoan chừng trực tiếp liền đem nó đánh chết. Ta vốn chính là cần trải qua người của thiên kiếp, không muốn liên lụy bất luận kẻ nào, Lạc Thát đạo sĩ càng không thể bởi vậy mất mạng. Thế là ta liền hướng phía Lạc Thát đạo sĩ la lớn, "La lão lục, ngươi lăn xa một chút nhi, đừng chậm trễ lao tử biểu diễn tiếp thiên lôi." Lạc Thát đạo sĩ không nói lời nào, chỉ thấy ta đang cười. Cười giống người bị bệnh thần kinh, tiểu tử này đầu óc vốn là không bình thường, xưa nay không dựa theo sáo lộ ra bài. Lần này ta cũng không biết hắn làm sao nghĩ. Ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn, thiên lôi thuấn ở giữa liền hướng phía ta bên này bổ xuống. Tại thiên lôi rơi xuống một phút này, ta nhìn thấy đạo thiên lôi này đột nhiên tách ra, mặc dù đại bộ phận hướng phía ta bên này đánh rơi tới, nhưng vẫn là có một bộ phận hướng phía Lạc Thát đạo sĩ bên kia rơi tới. Lạc Thát đạo sĩ cái tên điên này, quả thật là muốn giúp ta cản một đạo thiên lôi. Cái này một tiếng nổ ầm ầm qua đi, thân thể của ta đã không chịu nổi gánh nặng, trên thân yêu khí tán loạn hơn phân nửa, huyền chân ngộ nguyên công cũng không cách nào chèo chống lúc này thân thể, trên thân bị đạo này thiên sét đánh là máu thịt bé bét, đầu óc của ta choáng váng một hồi lâu, đối thân thể hoàn toàn mất đi trí giác. U hai thanh âm một mực tiếng vọng, không biết rõ qua bao lâu, ta mới hơi hơi khôi phục một chút thần trí, sau đó liền bắt đầu miệng lớn phun máu. Xuyên thấu qua một mảnh hai mắt màu đỏ ngòm, chiều ta lấy Lạc Thát đạo sĩ vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn lại, nhìn thấy trước đó hắn chỗ kia bị tạc ra một cái hố to đi ra, mà Lạc Thát đạo sĩ cách kia hố to xa 7-8 mét, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trên thân còn đang bốc khói nhi. Chương 2304, ta dẫn ngươi về nhà. Chương 2304, ta dẫn ngươi về nhà. Lạc Thát đạo sĩ làm được cử động như vậy, là ta thế nào cũng không có nghĩ tới, hắn trước đây không lâu vận dụng Mao Sơn thần đạo thuật, thân thể chính là suy yếu nhất thời điểm, lại còn qua tới giúp ta khiêng thiên lôi. Cũng chính bởi vì hắn hành động này, ta mới không có bị cái này đạo thứ tư thiên lôi cho tươi sống đánh chết, bất quá tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Bát Vĩ Hổ gia chỉ tại trên người ta yêu khí đã 10 phần yếu ớt, mà huyền chân ngộ nguyên công ta cũng không cách nào lần nữa thúc dục. Nếu như không phải luyện huyết cầu gắt gao che lại tâm mạch của ta, ta sợ là cũng sớm đã không chịu nổi. Trọng yếu nhất một nguyên nhân, vẫn là Lạc Thát đạo sĩ dùng hai đạo kim phủ gia chỉ lôi kích một kiếm, thay ta chia sẻ một bộ phận tiên lôi bi lực, bằng không lúc này ta, đoán chừng đã chết. Cho dù là chỉ là giúp ta chia sẻ 1/3, đây cũng là đang cứu ta mệnh. Lạc Thát đạo sĩ bị thiên lôi cho đánh bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất liền không còn có đứng lên. Ta nhìn thấy Chỉ Lãng cùng Cốc Đại Ca bọn hắn hướng phía Lạc Thát đạo sĩ bên kia chạy tới, đem hắn từ dưới đất bế lên. Chỉ Lãng theo trên thân lấy ra đan dược liền hướng Lạc Thát đạo sĩ miệng bên trong nhét, một đám người tất cả đều hốt hoảng không được. Lạc Thát đạo sĩ loại tình huống này, không chết cũng muốn lộn ra, bởi vì hắn trước đó linh lực đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không có cách thôi động linh lực bảo vệ mình, mạnh mẽ chịu một đạo sẽ đánh. Nhưng mà, đây hết thảy ta cũng chỉ có thể nhìn, cái gì đều không làm được. Trên đỉnh đầu tiếng sấm ù ù, thiểm điện giăng khắp nơi, giống như âm thanh sấm sét càng lúc càng lớn. Xem ra một hồi còn muốn có lôi rơi xuống. Thật là ta hiện tại cũng đã bị thiên sét đánh nằm rạp trên mặt đất không đứng lên nổi, chờ đạo thứ năm thiên lôi rơi xuống thời điểm, ta khẳng định ngăn không được, trong lòng liền đống cảm giác tuyệt vọng. Tiểu tướng công, ngươi đã ngăn trở 4 đạo thiên lôi đã rất lợi hại, còn lại liền giao cho ta a. Âm thanh của Bát Vĩ Hồ lần nữa truyền đến trong đầu của ta. Những lời này của nàng, lập tức để cho ta hồi tưởng lại nàng thay ta cản thiên lôi tình cảnh, trên lệch một chút xíu liền hoàn toàn hồn phi phách tán, nếu không phải ta sư phụ đưa nàng tàn hồn thu nạp lên, ta liền sẽ không còn được gặp lại. Không được, vẫn là ta đến. Ta không thể lại để cho ngươi thay ta ngăn cản ta chật vật nói rằng. Tiểu tướng công, thân thể ngươi đã dạng này, không ngăn nổi ngăn lại được ta cắn răng một cái, hai tay chống đất, mong muốn đứng lên, thật là thân thể dừng không ngừng run rẩy, máu tươi theo cánh tay chảy xuống trôi, cuối cùng vẫn là nằm trên đất. Đúng vào lúc này, ta trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy một người hướng phía lôi vong bên này chạy tới. Chạy tới người là Hổ Tử Thúc. Vừa rồi tạm tăng một mực lôi kéo Hổ Tử Thúc, không cho hắn tới gần nơi này lôi vong, nhưng là bây giờ Lạc Thát đạo sĩ bị lôi cho đánh bay, tạm tăng liền chạy tới Lạc Thát đạo sĩ bên kia đi thăm dò nhìn tình huống. Hổ Tử Thúc lúc này mới chạy vội tới. Đừng nói thiên lôi, chính là cái này lôi vong cũng tới gần không được, người bình thường hơi hơi sở chạm thử cũng có thể chết mất. Vừa nhìn thấy Hổ Tử Thúc hướng phía ta bên này chạy tới, ta không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là cái gì, đột nhiên liền bỏ lên, hướng phía Hổ Tử Thúc la lớn: Hổ Tử Thúc, đừng tới đây, đừng tới đây. Trong mơ hồ, ta nghe được Hổ Tử Thúc kêu khóc: Thiếu gia a thiếu gia, ngươi đừng sợ, ta dẫn ngươi về nhà, ta dẫn ngươi về nhà. Cái thằng trời đánh à, tại sao phải bổ tiểu kiếp? Hổ Tử Thúc khẳng định là nhìn thấy ta bị thiên sét đánh máu me khắp người dáng vẻ, đau lòng hỏng, cho nên mới sẽ liều lĩnh lao đến. Ta có lòng ngăn cản, nhưng là căn bản nhất không nổi chân. Trơ mắt nhìn Hổ Tử Thúc dùng thân thể đánh tới lôi vong phát trận. Sau một lát, liền nghe tới phanh một thanh âm vang lên động, Hổ Tử Thúc liền bị kia lôi vong một chút đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Cái này trương lôi mạng tựa như là điện cao thế như thế, người bình thường sợ chẳng thử, không chết cũng bị thương. Ta nhìn thấy Hổ Tử Thúc bị lôi vong đánh bay ra ngoài về sau, liền rơi trên mặt đất, trên thân bốc khói lên, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Hổ Tử Thúc, ta lớn tiếng hô hào, máu tươi theo khóe miệng trượt xuống. Thật là Hổ Tử Thúc đã không có bất kỳ đáp lại nào. Trên đỉnh đầu vang lên lần nữa một tiếng sấm nổ, một đạo thiểm điện đem màn đêm xé mở, ta biết, đạo thứ 5 tiên lôi liền phải rơi xuống. Trong lúc đó, trong ngực ta lóe lên, một đạo bạch quang đống nhiên theo trong cơ thể ta phiêu bay ra, dứt khoát quyết nhiên đứng ở trước mặt của ta. Bát Vĩ Hổ nhìn xem trên đỉnh đầu tiên lôi, khuôn mặt thanh lãnh, thấy chết không sợn. Nàng dâu, không cần thay ta ngăn cản, ta chán nản nhìn về phía nàng. Bát Vĩ Hổ quay đầu nhìn ta một cái, cười nhạt một tiếng, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là nàng lại một chữ đều chưa hề nói. Chờ Bát Vĩ Hổ lần nữa quay đầu lại thời điểm, đống nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ hướng Hổ Tử Thúc phương hướng: Tiểu tướng công, ngươi nhìn. Hổ Tử Thúc bên kia nghe được Bát Vĩ Hổ có chút khiếp sợ thanh âm, ta vội vàng theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại, nhưng thấy bị lôi vong bổ bay ra ngoài Hổ Tử Thúc, thân thể đống nhiên rung động mấy lần, ngay sau đó một cỗ nồng đậm yêu khí theo trên người Hổ Tử Thúc tán phát ra, màu trắng sương mù đem Hổ Tử Thúc cho bao vây lại. Một màn bất khả tư nghị này trực tiếp đem ta thấy choáng mắt, ngay cả Cốc Đại Ca cùng Biên Không bọn hắn cũng hướng phía Hổ Tử Thúc bên kia nhìn sang. Lại sau một lúc lâu, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hổ gầm tại toàn bộ trong trang viên quanh quẩn, nồng đậm yêu khí hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Kế tiếp ta nhìn thấy một màn quả thực để cho ta không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng thấy theo trong sương mù trắng đống nhiên chạy ra một cái lộng lẫy mãnh hổ, dáng vóc lớn lạ thường. Đi đi, hổ hổ sinh uy. Cái kia lộng lẫy mãnh hổ vừa đi, một bên ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu tiên lôi nhìn sang, không ngừng phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái kia lộng lẫy mãnh hổ chẳng lẽ là Hổ Tử Thúc? Cái này hổ yêu trên người yêu khí không phải là bình thường trọng, tiếp cận là ngàn năm đại yêu tồn tại. Ta há to miệng nhìn xem không ngừng hướng phía lôi vong đến gần cái kia lộng lẫy mãnh hổ, tốt hồi lâu mới nói: cái này tình huống như thế nào? Hắn là Hổ Tử Thúc? Ta cũng không nghĩ tới Hổ Tử Thúc lại là một cái đạo hạnh kỳ cao hổ yêu. Bắt Vĩ Hổ cũng mười phần giật mình. Ngươi nói Hổ Tử Thúc là hổ yêu, sao lại có thể như thế đây? Vì cái gì trước đó trên thân một chút yêu khí đều không có? Ta vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Có thể là ngươi sư phụ cầm cố lại hắn yêu khí, hết thảy tất cả đều là ngươi sư phụ an bài tốt. Bắt Vĩ Hổ nhìn xem không ngừng đến gần cái kia mãnh hổ, như có điều suy nghĩ nói rằng. Đang nói, cái kia lộng lẫy mãnh hổ đống nhiên thêm tốc độ nhanh, trực tiếp hướng phía lôi vong bên này cùng chạy vội tới. Trên người hắn phát ra yêu khí dị thường nồng đậm, trực tiếp đánh tới kia dày đặc lôi vong. Phanh một thanh âm vang lên động, kia lộng lẫy mãnh hổ liền đâm vào lôi vong phía trên, thân hình bị bắn ra ngoài, nhưng là kia lôi vong vậy mà cũng bị đụng lão đảo bướng ngã. Chương 2305, ta cũng hộ ngươi một lần. Chương 2305, ta cũng hộ ngươi một lần. Giản thật, nhìn thấy cùng ta sớm chiều trung đụng Hổ Tử Thúc, đông nhiên biến thành một cái to lớn lộng lẫy mãnh hổ, khí thế kinh người, trên người yêu khí nồng đậm đã lấn át trước đó Bát Vĩ Hổ, ta hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Hổ Tử Thúc lại là đại yêu, ta tu vi cho tới bây giờ có thể chịu bốn đạo thiên lôi tình trạng, vậy mà một chút phát giác đều không có. Không riêng gì ta, ngay cả bên cạnh ta những người này đều không có phát giác. Mặc dù chúng ta không biết rõ, nhưng có thể khẳng định là Bát gia cùng Trương gia nhất định biết thân phận của Hổ Tử Thúc. Trước kia Bát gia luôn khi dễ Hổ Tử Thúc, hàng ngày vây quanh hắn chuyển, gọi hắn buồn hổ, nhường Hổ Tử Thúc kêu ba ba. Bát gia làm sao có thể đối một người bình thường cảm thấy hứng thú như vậy, hắn cũng sẽ không đi ức hiếp người bình thường. Trong lòng Bát gia, Hổ Tử Thúc chính là một cái có thể bị khi phụ lấy chơi lại yêu. Nghĩ đến cũng là, ta sư phụ dạng này một cái mánh khóe thông thiên nhân vật, làm sao lại tìm một người bình thường làm tùy tùng? Trên thế giới này đáng thương người nhiều như vậy, ta sư phụ cũng không có khả năng tùy tiện đem Hổ Tử Thúc mang theo trên người, cũng sẽ không tùy tiện đem hắn cứu được. Từ nơi sâu xa, ta cảm thấy đây hết thảy cũng đều là ta sư phụ an bài tốt. Hổ Tử Thúc đối với ta sư phụ mà nói, chính là một con cờ, chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất mới sẽ vận dụng quân cờ. Có thể hắn là ta Hổ Tử Thúc ca, 9 tuổi rời nhà, vẫn luôn là Hổ Tử Thúc chiếu cố ta, so ta cha ruột đều đau ta. Liền xem như hắn là một cái đại yêu, đó cũng là ta người thân nhất. Hổ Tử Thúc mang theo một thân hùng hậu yêu khí, bắt đầu va chạm bờn quanh tại quanh thân lôi vóng. Chỉ là một chút, kia lôi vong pháp trận đã bị đánh lảo đảo bướng ngã. Bị lôi vong đánh bay ra ngoài, Hổ Tử Thúc đứng dậy về sau, lần nữa hướng phía lôi vong bên này đánh tới. Lần này, kia lôi vong vậy mà thật bị Hổ Tử Thúc phá tan một cái khe. Hổ Tử Thúc nện bước chân trầm ổn, trực tiếp hướng phía lôi trong lưới đi tới, một cái cực đại vô cùng đầu hổ, uy phong lấm lấm, đi thẳng tới bên cạnh ta. Ta nhìn thấy trong ánh mắt hắn tràn đầy chịu mến cùng đau lòng. Cái kia mãnh hổ đi tới bên cạnh ta, dùng đầu cọ sát đầu của ta. Nước mắt của ta bất tranh khí lăn xuống đến. Hổ Tử Thúc nói muốn dẫn ta về nhà, hắn thật sẽ mang ta về nhà. Trước đó ta còn vẫn nghĩ không thông, vì cái gì sư phụ sẽ tìm một người bình thường làm tùy tùng, cùng tại chúng ta hai bên người. Hiện tại xem ra, hết thảy tất cả ta đều nghĩ quá đơn giản. Thật không biết này lão đầu tử đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật đang giấu giếm lấy ta. Trên đỉnh đầu, lần nữa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, đạo thứ năm thiên lôi mắt thấy là phải bổ xuống dưới. Chính là cái này âm thanh lôi mình, đem ta tất cả suy nghĩ đều lôi kéo trở về. Lúc này hóa thành mãnh hổ hổ tử thúc, xoay người qua đi, ngẩng đầu nhìn một cái trên đỉnh đầu thiểm điện giao thoa bầu trời đêm. Hắn hướng về phía cái kia thiên không phương hướng lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào thét. Sau đó, hắn lại đi tới bên người của Bát Vĩ Hổ, hướng phía nàng lung lay đầu, ra hiệu Bát Vĩ Hổ trở lại trong cơ thể của ta. Bát Vĩ Hổ cũng thâm thụ xúc động, nàng cũng nhìn ra ý của hổ tử thúc, tiếp xuống thiên lôi hắn muốn thay chúng ta cặp vợ chồng đỡ được. Bát Vĩ Hổ cũng không khỏi đến đỏ cả bên mắt, run giọng nói, "Hổ tử thúc, ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Ta muốn dẫn thiếu gia về nhà." Âm thanh của hổ tử thúc truyền tới trong đầu của ta. Thái độ của hắn là kiên quyết như thế cùng chắc chắn. Bát Vĩ Hổ đứng ở nơi đó còn không có động. Hổ tử thúc đông nhiên hướng phía Bát Vĩ Hổ gầm thét một tiếng, tiếng hổ gầm, chấn thân hình Bát Vĩ Hổ về sau tung bay một khoảng cách, đi tới bên cạnh ta. Mà thân hình của ta cũng có chút đứng không vững, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Ta có thể làm cái gì đây? Ta hiện tại liền chỉ còn lại nhỏ nửa cái mạng, đi một bước đều khó khăn. Nhìn xem hổ tử thúc phương hướng, nước mắt của ta không ngừng lăn xuống đến. Hổ tử thúc, ngươi không thể thay ta cản. Ta không thể không có hổ tử thúc. Hổ tử thúc kia thân thể cao lớn chấn động một cái, to lớn đầu hổ lần nữa hướng phía ta bên này nhìn lại. Cái kia song hổ trong mắt cũng đầy chứa nhiệt lệ, tựa như là đang nói, thiếu gia, trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, lần này ta cũng hộ ngươi một lần. Thật là, lần này thật liền có khả năng là vĩnh biệt. Có lẽ đây hết thảy đều là ta sư phụ an bài tốt, hổ tử thúc ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, chính là vì giờ phút này vì cản thiên kiếp sử dụng. Ngươi đều là có cảm tình, cũng chi là bồi bạn ta nhiều năm như vậy, bị ta xem như chí thân hổ tử thúc. Ta tình nguyện chính mình đi chết, cũng không hy vọng hổ tử thúc thay ta kháng thiên kiếp. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng sấm rền vang lên đỉnh đầu nổ tung, ngay sau đó chính là một đạo thiểm điện hướng phía chúng ta bên này vành rơi xuống. Hổ tử thúc lần nữa phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thân hình nhảy lên thật cao, hướng phía bổ xuống dưới đạo thứ năm thiên lôi đối diện đụng đánh tới. Cương đại sóng xung kích, đem thân hình của ta đỉnh bay ra ngoài, lập tức lại cảm thấy tới một hồi nhi đầu váng mắt hoa. Ta nằm dạp trên mặt đất, màng nhĩ bù bù, khóe miệng trong lỗ mũi lần nữa thẩm thấu ra máu tươi. Mê Ly hai mắt lập tức không kịp chờ đợi lục soát thân ảnh của hổ tử thúc, hắn cũng bị thiên lôi cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là một đạo thiên lôi, liền đem hổ tử thúc đánh vết thương trầm chất, da chóc thịt bong, nhưng là hắn rất nhanh xoay người mà lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời phương hướng, phát ra không cam lòng phẫn nộ cùng gào thét. Hổ tử thúc ta chật vật hô một tiếng. Hổ tử thúc cũng không quay đầu nhìn ta, chỉ là thân thể tại có chút rung động, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Trên đỉnh đầu, mây đen hội tụ, tiếng sấm vang rền, ngay sau đó lại có to lớn lôi mang tại hội tụ. Lôi vong bên ngoài, rất nhiều người đều nhìn một màn này, vẻ mặt bi thương mà bất lực. Tạ Tăng nhìn thấy hổ tử thúc như thế, cũng hướng phía bên này bước nhanh tới. Nhưng là đi không có mấy bước, liền bị Quốc Đại Ca cùng Chỉ Lãng bọn hắn kéo lại. Lúc này ai cũng không giúp được một tay, chỉ có thể vây xem, giống như mỗi một đạo thiên lôi đều đánh vào trên người mình như thế. Không biết do qua bao lâu, đạo thứ 6 thiên lôi lần nữa oanh rơi xuống, hổ tử thúc lần nữa đón thiên lôi đụng đánh tới. Hổ tử thúc là đại yêu, thiên lôi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại trên người hổ tử thúc nồng đậm yêu khí, so mục tiêu của ta rõ ràng nhiều lắm. Tiếp nhận đạo thứ 6 thiên lôi, hổ tử thúc lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hổ tử thúc một hồi lâu mới đứng lên, hổ trong miệng không ngừng có máu tươi nhỏ giọt xuống. Hắn gào thét thanh âm đã không có trước đó như vậy hùng hồn, nhưng là hắn hay là dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất trước mặt của ta, cứ việc toàn bộ thân thể đều đang phát run. Hắn muốn dẫn ta về nhà, thật là ta muốn chúng ta đều trở về. Trở lại tứ hợp viện bên trong, hổ tử thúc ta đau lòng tột đỉnh, chật vật hướng phía hổ tử thúc phương hướng bỏ qua. Mắt thấy liền phải leo đến bên người hổ tử thúc thời điểm, hắn đột nhiên hướng phía ta gầm thét một tiếng, một cỗ khí lãng lần nữa đem ta đưa đến chỗ cũ. Chương 2306, ta nghĩ kỹ chương 2306, ta nghĩ kỹ liên tiếp nhận hai đạo thiên lôi hổ tử thúc, miệng bên trong đã bắt đầu thổ huyết, trên thân cũng là vết thương chồng chất. Nhưng là hắn vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên ngăn khuất trước mặt của ta, ngửa đầu nhìn xem phong lôi gầm thét thương thiên. Lúc này Bát Vĩ Hổ liền đứng ở bên cạnh ta, khuôn mặt ngưng trọng đau thương, nhìn về phía hổ tử thúc phương hướng. Đến cùng có bao nhiêu đạo thiên lôi? Đến cùng còn có bao nhiêu ta bất lực hò hét. Bát Vĩ Hổ quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt rưng rưng, hết thảy 8 đạo thiên lôi, còn có cuối cùng 2 đạo thế nào nhiều như vậy? Cái này lão tặc thiên liền sợ ta chết không đủ nhanh, 8 đạo thiên lôi đây là dự định chết cũng muốn tiên thi tiết đấu. Chẳng lẽ lại độ kiếp này theo số lần gia tăng, cái này thiên lôi cũng đang không ngừng gia tăng, nói không chừng lần tiếp theo độ kiếp thời điểm, trực tiếp chính là 9 đạo thiên lôi. Nếu có may mắn sống đến thứ thập bát kiếp đến lúc đó, vậy chẳng phải là muốn bị 18 đạo thiên lôi bổ. Vừa nghĩ tới ta vận mệnh này a, là thật khổ cực tới nhà bà ngoại. Trên đỉnh đầu còn tại tiếng sấm ù ù, mưa to bằng bạc, hổ tử thúc thẳng tắp thân hình liền ngẩng đầu nhìn kia thiểm điện tung hoành địa phương. Còn có 2 đạo thiên lôi, hổ tử thúc có thể gánh vác được sao? Cái này thiên lôi thật là một đạo so một đạo hung mãnh. Hắn nhưng là đại yêu, khẳng định cũng phải bị cái này thiên lôi đặc thủ chiếu cố. Chiều ta lấy cách đó không xa nhìn lại, lôi vong đã bị hổ tử thúc phá tan một cái rất lớn khe. Nhưng cho dù là ta rời khỏi nơi này, cũng vẫn như cũ trốn không thoát bị thiên lôi đánh giết vận mệnh, lúc này liền xem như hổ tử thúc muốn rời khỏi cũng là không thể. Nương theo lấy trên đỉnh đầu tiếng oanh minh càng thêm mạnh mẽ, một đạo lôi lần nữa ngưng tụ lại. Đây là đạo thứ 7 thiên lôi, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền trực tiếp oanh rơi xuống. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh mình, đạo thiên lôi này lần nữa bổ rơi xuống trên người Hổ Tử Thúc. Chói mắt ánh sáng để cho ta mắt mở không ra, làm điện lôi nổ xuống thời điểm, lại là một cái cự đại sóng xung kích hướng phía trên người của ta đánh tới. Đúng vào lúc này, Bát Vĩ Hổ vì bảo hộ an nguy của ta, trực tiếp chui vào trong thân thể của ta. Nàng phóng xuất ra một cỗ không tính rất mạnh yêu khí, che lại thân thể của ta, nhưng ta còn là bị cái này dậy sóng cho hất bay ra ngoài. Đạo này thiên lôi qua đi, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục chết yên tĩnh giống nhau. Ta cảm giác lỗ tai của ta giống như là bị chấn điếc như thế, ánh mắt cũng trở nên có chút bắt đầu mơ hồ, ngũ tạng lục phủ đều đi theo một hồi nhi lan lột. Cái này thiên lôi đều không có rơi xuống trên người của ta, cũng đã là loại cảm giác này, có thể nghĩ, Hổ Tử Thúc dùng thân thể tiếp nhận cái này đạo thiên lôi sẽ là như thế nào một loại tình hình. Chờ một hồi nhi sương mù tan đi, ta rốt cục lần nữa thấy được thân ảnh của Hổ Tử Thúc. Hắn liền nằm sấp cách ta chỗ không xa, trên thân vết máu loang lổ, trước đó kia cường thịnh yêu khí, giờ phút này đã mười phần yếu ớt. Hổ Tử Thúc ta hô một tiếng, thanh âm đều là khàn giọng. Thân thể của Hổ Tử Thúc đang động, ta gọi hắn, hắn giống như không có nghe thấy như thế. Nhìn thấy Hổ Tử Thúc như vậy thảm thiết bộ dáng, nước mắt kia không tự chủ được liền lăn xuống, ta nằm trên đất, chật vật hướng phía hắn bò qua. Lúc này, thân thể của Hổ Tử Thúc run bỗng lúc đích, hắn chật vật đứng dậy, kém một chút nhi lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Thật vất vả đứng vững vàng thân hình, Hổ Tử Thúc khập khiễng hướng phía xê dịch đi qua. Ta nhìn thấy đầu đầy đều là máu, một giọt giọt rơi trên mặt đất, tựa như là dầu hỏa nhỏ xuống tại trên ngực của ta. Hổ Tử Thúc rời đến bên cạnh ta, dùng cái kia to lớn đầu hổ chĩa vào đầu của ta. Sau đó âm thanh của Hổ Tử Thúc lần nữa truyền tới trong óc của ta, thiếu gia, lần kia độ kiếp thời điểm, ta trơ mắt nhìn ngươi, bất lực, lần này ta rốt cục có thể giúp ngươi ngăn cản. Ngươi không nên động, còn có cuối cùng một đạo. Chúng ta liền có thể về nhà Hổ Tử Thúc, ngươi gánh không được. Ngươi sẽ chết, ta khóc hô lên. Không, ta có thể chống đỡ được. Tin tưởng ta, ta phải dẫn ngươi về nhà, thiếu gia, ngươi tuyệt đối không nên động, chờ một lát nữa. Một hồi liền tốt, âm thanh của Hổ Tử Thúc tại trong đầu của ta không ngừng tiếng vọng, trong miệng của hắn không ngừng chảy ra ngoài máu, một đôi mắt hổ cũng là huyết hồng một mảnh. Nói xong câu đó về sau, Hổ Tử Thúc dùng đỉnh đầu một chút bờ vai của ta, đem ta lật đổ trên mặt đất. Nhưng mà, hắn quay người xa cách ta, hướng phía trước khập khênh đi tới. Ta nhìn hắn bóng lưng, là như vậy cao lớn thẳng tắp, tựa như là một cái ấm áp cảng. Khi còn vẽ từng màn hình tượng hiện lên ở trong đầu của ta. Ta nhớ được 10 tuổi năm đó, sư phụ để cho ta đọc thuộc lòng một bộ phong thủy khẩu quyết, ta không có học thuộc, sư phụ liền cầm lấy đáy giày, thoát quần của ta, hướng phía trên cái mông ta hết sức đánh, đau ta nhè răng trợn mắt, kêu rên không ngừng. Hổ Tử Thúc không đành lòng ta bị đánh, liền đi qua ghé vào trên người của ta, thay ta chặn sư phụ đáy giày. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Hổ Tử Thúc vẫn là giống như trước kia, không nhìn nổi ta nhận một chút ủy khuất. Nhiều năm như vậy, cùng cố chủ tiếp xúc cũng giống như vậy, hắn không được bất luận kẻ nào chất vấn thực lực của ta, càng không được bất luận kẻ nào nói ta một chút không tốt. Hắn như thế yêu tiền người, tình nguyện công việc này không làm, cũng sẽ không để ta chịu ủy khuất. Nhớ tới quá khứ từng màn, nước mắt của ta lưu càng hùng. Nhìn Hổ Tử Thúc dáng vẻ, căn bản không chịu nổi cuối cùng này một đạo thiên lôi, ta không muốn để cho hắn chết, càng không muốn nhường hắn rời đi ta. Trên đỉnh đầu lôi còn đang không ngừng hội tụ, cuồng phong gào thét, xét thiểm điện. Hổ Tử Thúc vẫn là cao ngẩng đầu, thân hình khôi ngô thẳng tắp, tựa như là một tòa gò núi, nằm ngang ở trước mắt ta. Ta âm thầm cùng thể nội Bát Vĩ Hổ khai thông, nàng dâu. Cuối cùng một đạo lôi, Hổ Tử Thúc căn bản nhịn cũng được, ta muốn giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, ta không thể trơ mắt nhìn Hổ Tử Thúc ở trước mặt ta ngã xuống. Tiểu tướng công, ngươi thân thể này cũng không chịu nổi, cũng có khả năng sẽ chết, ngươi nghĩ được chưa? Bát Vĩ Hổ hỏi. Ta nghĩ kỹ tốt, bất luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ. Bát Vĩ Hổ quyết tuyệt nói rằng. Lại một lát sau, trên đỉnh đầu cuối cùng một đạo lôi đã ngưng tụ ở cùng nhau. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, một đạo thiểm điện liền từ đen nhanh trong tầng mây bổ xuống. Một phút này, ta khẽ vươn tay, rơi vào cách đó không xa thắng tà kiếm lần nữa tràn ngập lên một cỗ nồng đậm tà khí, bay đến trong tay của ta. Bát Vĩ Hổ đem tất cả yêu lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Hổ Tử Thúc phát ra cuối cùng gầm lên giận dữ, rung động khắp nơi. Ta cũng phát ra một tiếng hò hét, thân hình nhảy lên một cái, kiếm trong tay chỉ hướng thiên lôi phương hướng. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thân bên trên truyền đến một loại giống như bị xé nứt giống như đau đớn, thân thể của ta liền trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang. Ta mở to hai mắt nhìn, hướng phía Hổ Tử Thúc phương hướng nhìn lại, phát hiện Hổ Tử Thúc lại biến thành người bộ dáng, nằm ở một mảnh vũng máu bên trong. Chương 2307, ta nghe không được chương 2307, ta nghe không được cuối cùng này một đạo lôi, thật sự là quá đau, ta cảm giác trên người mình đã ra chóc thịt bong, ngay cả kia phủ giáp kim y đi cũng gánh không được, một cú cường đại choáng váng cảm giác đánh tới, ta thật muốn ngã đầu đã hôn mê. Nhưng là ta nương tựa theo cường đại ý chí lực, dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh một chút. Bởi vì ta muốn nhìn một chút Hổ Tử Thúc đến cùng thế nào. Ta không muốn hắn chết, nếu như hắn chết, ta cảm giác đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình, cả một đời không giải được tâm kết của mình. Ta ngã trên mặt đất, máu tươi theo lỗ mũi cùng khỏe miệng không ngừng chảy xuôi, ánh mắt cũng bị một mảnh huyết sắc bao phủ, ngực không ngừng chập trùng, một miệng lớn đại nhất miệng máu tươi bừng lên. Ta suy nghĩ nhiều cứ như vậy nhắm mắt lại, thật là ta không thể. Hổ, hổ, Hổ Tử Thúc ta chật vật phun ra mấy chữ, rất nhanh bị miệng bên trong chảy xuôi đi ra huyết dịch làm hoàn toàn mơ hồ. Lúc này, đã mây đen tránh lui, trước đó còn cuồng phong tứ ngược, mưa to bằng bạc, hiện tại mọi thứ đều lắng xuống. Liên cả quấn quanh tại bốn phía cái kia lôi võng, đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. ta nhìn thấy không ít người hướng phía chúng ta bên này lao đến. Có Tạc Tang, có Tiểu Béo, còn có Cốc Đại Ca. Lúc này, còn có một người, chợt lách người đi tới bên cạnh ta, kia là một cái ta cỡ nào khát vọng xuất hiện thân ảnh, hắn rốt cuộc đã đến. Hắn chính là ta sư phụ Lý Huyền Thông. Hắn là cái thứ nhất xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta nhìn hắn, nước mắt cùng với huyết thủy cùng nhau chạy xuôi xuống tới, ta muốn theo hắn nói cái gì, thật là một chữ đều nói không nên lời. Ta trong nội tâm nhất lời muốn nói, chính là mau cứu Hổ Tử Thúc, hắn không thể chết, nhất định không thể chết, cho dù là ta chết đi, cũng muốn nhường hắn sống sót. Thật là ta hiện tại thật một chữ đều nói không nên lời, chỉ có huyết thủy không ngừng từ trong miệng tuôn ra. Sắc mặt sư phụ xanh xám, hắn cũng không dám nhìn con mắt của ta, tay tại trên người của ta tìm đòi, rất mau tìm tới Long Hổ Kính, khẽ vươn tay, đem chứa đan dược của thi chủng quỷ hoa cho sờ soạng đi ra, sau đó nhanh chóng nặn ra miệng của ta, ngoan đồ nhi, ăn nó đi, đừng sợ. Sư phụ tới đan dược đưa đến trong miệng của ta, ta liền nuốt khí lực cũng không có, vẫn là ta sư phụ nắm nuốt cổ họng của ta, để cho ta đem thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược nuốt vào. Sau đó, sư phụ chẳng hề nói một câu, liền cầm đan dược chợt lách người liền đi tới bên người của Hổ Tử Thúc. Hổ Tử Thúc nằm trên mặt đất đã không có động tĩnh, trên mặt đất một vũng máu, toàn thân vết thương chồng chất. Tại bên người của Hổ Tử Thúc, phiêu tán một chút kim sắc quang mang, phiêu càng ngày càng xa. Sư phụ khẽ vươn tay, liền đem những cái kia tán loạn quang mang nắm ở trong tay, sau đó đập tới Hổ Tử Thúc thiên linh chỗ. Sau đó nặn ra hắn miệng, cũng sẽ một quả thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Sư phụ giống như nói cái gì, nhưng là ta không có nghe được, hắn đem Hổ Tử Thúc bế lên, đem một cái kim mang phù động tay đặt ở phía sau lưng của hắn bên trên, sắc mặt sư phụ bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ, hắn không ngừng nói gì đó, ta nghe không được. Nghe không được. Sau đó liền có một đám người xông tới, Tiểu Béo ôm ta gào khóc, Tạc Tang cũng đang len lén lau nước mắt. Viên không ngồi xuống, không ngừng dùng tay lau khỏe miệng ta chảy ra máu tươi, nhưng là thế nào đều ngăn không được. Trên người Cốc Đại Ca còn hai tay chắp sau lưng tiêu nhịu xuống Lạp Thát đạo sĩ. Quá thảm. Mỗi một lần độ kiếp, giống như tất cả mọi người đi theo ta gặp nạn. Ta rốt cuộc không chịu nổi, toàn bộ thế giới đều biến một mảnh đen kịt, thân thể của ta đang không ngừng hạ xuống, giống như muốn rơi vào kia vực sâu không đáy bên trong. Ta giống như làm trong giấc mộng, một cái rất dài mộng, ở trong mơ, ta mơ tới Hổ Tử Thúc lần thứ nhất nhìn thấy Hổ Tử Thúc thời điểm hình tượng, lúc ấy ta 9 tuổi, lần thứ nhất ngồi xe lửa, đi theo sư phụ đi tới Yến Bắc Tứ Hợp Viện. Cũng là lần đầu tiên bị một người gọi là thiếu gia. Thời điểm đó Hổ Tử Thúc còn rất trẻ, hắn mang theo ta dẫn tới hậu viện, giúp ta đổi quần áo mới, làm món ngon cho ta. Còn nói với ta một lớn bộ bái sư lễ nghi, một hồi bái sư thời điểm nên làm như thế nào, muốn nói cái gì. Trời tối người yên thời điểm, ta một người nằm ở trên giường, mười phần nhớ nhà, tưởng niệm cha mẹ của mình thời điểm. Hổ Tử Thúc gõ ta cửa phòng, cho ta lấy ra một chút ăn đồ vật, vuốt ve đầu của ta nói, thiếu gia, lúc này nhớ nhà à? Không có chuyện, về sau ta chiếu cố ngươi, ngươi ăn trước no bụng, ăn no rồi liền không nhớ nhà. Ngươi sư phụ là rất lợi hại, ngươi lưu tại nơi này cùng hắn học bản sự, về sau có thể qua ngày tốt lành, chờ ngươi trưởng thành, ta cùng ngươi cùng nhau về nhà, đến lúc đó ngươi có thể quang tông rượu tổ đâu. Ta ăn Hổ Tử Thúc lấy ra đồ vật, nghe Hổ Tử Thúc chấn an ta, lập tức đã cảm thấy không có nghĩ như vậy nhà. Hổ Tử Thúc lúc ấy liền ngồi xổm ở bên giường, một mực chờ tới ta ngủ mới rời khỏi. Ta còn mơ tới rất nhiều, lúc đi học, thành tích không tốt, mấu chốt vẫn là trọng điểm tiểu học, mỗi lần thành tích cuộc thi tương đối ổn định, lao sư nhường gọi ra trường, ta không dám la sư phụ, chỉ có thể nhường Hổ Tử Thúc đi theo ta đi. Hổ Tử Thúc bị lao sư giáo huấn không dám nói câu nào, chỉ là không ngừng gật đầu, không ngừng bồi không phải. Tan học thời điểm, đem ta vác lên vai, nói đi, thiếu gia, hôm nay ta làm cho ngươi ăn ngon, giống như lúc trước giáo huấn không phải hắn đồng dạng. Sao thế nào hả? Ta liền muốn, Hổ Tử Thúc lúc trước nói thế nào cũng là một cái cảng đảo song hoa hồng côn, có thể động thủ xưa nay không nói nhau nhau người, vậy mà vì ta, bị lao sư huấn cùng cháu trai như thế, còn không ngừng bồi khuôn mặt tươi cười. Còn có thật nhiều, đều là Hổ Tử Thúc đối ta tốt, từng năm qua đi, Hổ Tử Thúc là thật lấy ta làm con của hắn như thế nuôi. Mỗi lần sư phụ đánh ta thời điểm, hắn tất cả lên quên, sau đó cùng ta cùng một chỗ bị đánh. An Đòn còn cười đùa tí từng nói với ta không có chút nào đau, ngươi sư phụ cũng chưa ăn cơm dường như, đùa ta vui vẻ. Sau đó hình tượng lóe lên, chính là sấm sét vang rội, Hổ Tử Thúc biến thành một cái lộng lẫy mãnh hổ, đón trên trời bổ xuống dưới thiên lôi, lần lượt phủ đầu đục vào. Mỗi một lần va chạm thiên lôi, Hổ Tử Thúc đều là đầu rơi máu chảy, bị thiên lôi nổ mình đầy thương tích. Sau đó hắn còn nói với ta, thiếu gia, đừng sợ, ta dẫn ngươi về nhà. Cái này thiên lôi đánh một chút cũng không đau, liền cùng chưa ăn cơm như thế. Cuối cùng của cuối cùng, Hổ Tử Thúc ngã xuống vũng máu bên trong, đã không nhúc đích, hắn đôi mắt kia lại gắt gao nhìn chằm chằm ta, nói thiếu gia, ngươi không thể chết à, ngươi chết ta sống thế nào à, đã nhiều năm như vậy, ta lấy ngươi làm nhi tử như thế, nào có lao tử mặc kệ nhi tử chết sống, ta muốn dùng ta mệnh đổi mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, so cái gì cũng tốt. Lúc này sự đau lòng của ta giống như là đao cắt như thế, Hổ Tử Thúc miệng bên trong cũng tại miệng lớn đã tuôn ra máu tươi, sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất, ta quỳ gối trước mặt hắn, giúp hắn lau vết máu ở khóe miệng. Ta cũng không hề có một khắc như vậy bất lực qua, trong miệng hắn chảy ra máu càng ngày càng nhiều, ta kêu khóc, hy vọng dường nào có người có thể tới mau cứu hắn. Chương 2308, có thể thử một lần chương 2308, có thể thử một lần cái này mộng thật dài, tại trong giấc mộng của ta không chỉ có Hổ Tử Thúc, còn có Bát Vĩ Hổ, còn có Lạp Thác đạo sĩ, hắn hướng phía trên lôi kích một kiếm đập lên hai đạo màu vàng phụ lục, thay ta cản lại đạo thứ tư thiên lôi một bộ phận lực lượng, sau đó người cũng bị đánh bay ra ngoài. Ta làm rất nhiều mộng, sau đó lại nghĩ không ra trong mộng cảnh có cái gì, ta chỉ là cảm giác đặc biệt mỏi mệt. sau đó ta cảm giác lại tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, phía trước một đầu thật dài đường, con đường giống như không có cuối cùng, cảnh sát chung quanh một mảnh mờ tối, không có sát thái, hết thảy tất cả đều là màu đen xám. Tại trên đường, có rất nhiều người cúi đầu đi đường, một cái liên tiếp một cái, hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Ta cảm thấy ta hẳn là giống như bọn hắn, đi đến đội ngũ bên trong, đi theo người phía trước hướng phía trước tiếp tục đi đường. Ngay tại ta muốn xê dịch thân hình thời điểm, đột nhiên trong đầu hiện lên một thanh âm, là âm thanh của Bát Vĩ Hổ, tiểu tướng công, không muốn đi qua, về nhà. Cùng ta về nhà ý thức của ta rất mơ hồ, ta không biết mình ở đâu, muốn đi làm gì, bên tai chỉ là không ngừng truyền đến Bát Vĩ Hổ tiếng kêu, tiểu tướng công, không cần đi lên phía trước, cùng ta về nhà, hổ tử thúc trong nhà chờ ngươi đấy. Vừa nghe đến hổ tử thúc ba chữ này, trong lòng ta bỗng nhiên truyền đến một hồi nhi nhói nhói, liền lần theo âm thanh của Bát Vĩ Hổ một đường đi tới. Ta giống như đi khoảng cách rất rất xa, phía trước cũng là một đầu đen kịt đường, giống như không có cuối cùng. Cũng không biết đi được bao lâu, giống như một mực không biết rõ mỏi mệt như thế, thời gian dần trôi qua, phía trước giống như liền xuất hiện một đoàn ánh sáng, ta đi thẳng vào. Sau đó, lại là dài dằng dặc hắc ám. Giống như lại qua cực kỳ lâu, bên hai ta bỗng nhiên nghe được thanh âm, tựa như là có người đang nói chuyện. Hai vị thần y đi, đồ nhi này của ta ngài nhất định nhiều nghĩ một chút biện pháp, đem hắn cứu sống à, ta sống nhiều năm như vậy, đã thu cái này một cái đồ đệ, bất luận làm cái gì, ta đều đi nghĩ biện pháp, nhất định khiến hắn sống sót lao lý à, hai chúng ta đã tận lực, đây đã là ngày thứ 7, nếu như hôm nay hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ sợ là không có hy vọng. Một cái lao thanh âm của người truyền tới. Hắn tu vi như vậy, chống được 4 đạo thiên lôi, đã là cực hạn, nếu như không phải ngươi khi đó cho hắn ăn viên kia đan dược của thi trùng quỷ hoa, căn bản đưa không đến chúng ta nơi này đến, huynh đệ chúng ta hai người bận rộn 3 ngày 3 đêm, vận dụng thủ đoạn của quỷ môn thất thập nhị châm, giúp hắn nối liền tất cả kinh mạch bị tổn thương, thật sự là cũng không hề có từng thấy thụ thương nặng như vậy người, chúng ta thật là tận lực. Một cái khác lao gia tử cũng nói theo. Ai? Không nên a, đồ nhi này của ta mệnh không có đến. Tuyệt lộ một tiếng thật dài thở dài. Sinh tử tự có định số, đứa nhỏ này hai chúng ta nhìn xem cũng thân thiết, luôn cảm giác giống như là một cái cố nhân, nên nghĩ biện pháp, chúng ta cũng đang suy nghĩ, đứa nhỏ này mệnh số thật sự là quá long đong. Hai vị thần y đi. Ta cảm giác trên người hắn sinh khí thịnh vượng một chút. Các ngươi nhanh nhìn một cái, ta sư phụ kích động nói. Thật sự chính là a, mệnh không có đến tuyệt lộ. Mệnh không có đến tuyệt lộ a, chỉ cần thần hồn vững chắc, hết thảy tất cả đều có hy vọng. Bên thai truyền đến mấy người tiếng nói, một hồi nhi ồn ào, ta cảm giác có tay đặt ở trên người của ta, sau đó lại là một hồi nhi cảm giác mệt mỏi xâm nhập mà đến, ta liền cái gì cũng không biết. Cứ như vậy, lại không biết qua bao lâu, ta nghe được bên cạnh ta lại có tiếng người nói chuyện. Hôm nay hẳn là tỉnh a, hai vị lao thần y nói, hôm nay liền có khả năng tỉnh lại, cái này giống như là cốc đại ca thanh âm. Chúng ta đều trông một ngày, tiểu tử này một chút động tĩnh đều không có, bằng không ta đạp hắn hai cước thử một chút. Đây là Lạc Thát đạo sĩ cái nào tiện siêu siêu thanh âm. Ngươi cũng đừng, ngươi đều bị thương thành dạng này, ngươi còn đá, ta nhìn tiên xét đánh ngươi còn chưa đủ. Tiểu béo ồm ồm nói. Đã hai vị lao thần y đều nói Ngô ca hôm nay có thể tỉnh, vậy khẳng định là có thể tỉnh lại. Tạp Tăng cũng nói theo. Ta nói mấy ca, ta cũng coi là đi theo mở con mắt, thì ra Ngô kiếp độ kiếp vậy mà là cái dạng này, trước kia ta nghe mọi tử ta nói, ta còn không quá tin tưởng, hiện tại rốt cục thấy được. Dương Thiên Tiếu vậy mà cũng tại. Thanh âm của bọn hắn ta đều có thể nghe được, đầu óc của ta cũng dần dần thanh tỉnh, rất muốn mở to mắt, nhưng là cố gắng thế nào đều không thể mở ra. Loại cảm giác này để cho ta rất bất đắc dĩ. Lúc này, trong đầu của ta liền bắt đầu hồi tưởng trước đó loại tình huống. Ta nghĩ ta giờ phút này hẳn là tại tiết ra dược phô bên trong, ta kinh nghiệm lần thứ 8 thiên kiếp, nhưng là không chết, khẳng định chịu bị thương rất nặng, hiện tại nằm ở trên giường, chỉ có đầu óc là linh quang, thân thể một không thể động đậy được, cũng không có bất kỳ cái gì chi giác. Rất nhanh, ta lại nghĩ tới hổ tử thúc, ta cũng không có thanh âm của hắn, trong lòng không khỏi mà bắt đầu lo lắng, có thể là ta vẫn là không cách nào mở to mắt. Đúng vào lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên lại nói một câu, ta có biện pháp nhường tiểu tử này tỉnh lại, có thể thử một lần. La ca, đừng làm rộn. Nô ca hiện tại vừa thoát khỏi nguy hiểm, kỳ viên không ở một bên lo lắng nói rằng, yên tâm, không sẽ chết người đấy. Lạc Thát đạo sĩ nói, giống như tới gần ta, sau một lát ta liền ngửi thấy một cỗ hôi thối, liên tiếp hút mấy miệng, lập tức một cỗ buồn nôn cảm giác đánh tới, đột nhiên liền mở mắt, ho kịch liệt. Ta cứ nói đi, một chiêu này khẳng định có tác dụng, ngươi nhìn hắn tỉnh a. Làm ta mở mắt thời điểm, liền thấy Lạc Thát đạo sĩ cầm trong tay tạp tang cho lúc trước hắn khối kia xương thú, quệt miệng đang cười, hắn giờ phút này bao khỏa cùng xác ướp dường như, cánh tay còn gác ở trên cổ. Nách bên trong còn kẹp lấy một cây quải trượng, kia tạo hình cùng thiết quải lý dường như. Đều như vậy, vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này dày vò. Tiểu tử này quá độc ác, vậy mà dùng giải độc xương thú đặt ở lỗ mũi của ta phía dưới, có trời mới biết món đồ kia có nhiều lối, người chết đều có thể cho hung sống. Bất quá nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ cái dạng này, có như vậy một nháy mắt ta cũng là đau lòng. Dù sao lúc trước hắn cũng là liệu mình giúp ta cùng một chỗ tiếp nhận kia đạo thứ tư thiên lôi, cho nên mới sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta vĩnh viễn không thể quên được hắn đứng tại pháp trận bên ngoài, chỉ ta, lại vô bộ ngực mình dáng vẻ. Có phiền thoái, huynh đệ giúp ngươi cùng một chỗ khiêng. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, ta lòng tràn đầy lửa giận lập tức tất cả đều dập tắt đi. Tiểu tử này chính là tiện siêu siêu, chết đều không sửa đổi được bản tính, loại này bạn xấu, thật sự là không thấy nhiều. Mặc dù nhiều khi, tiểu tử này đều bắt ta chơi bừa, nhưng là gặp phải nguy hiểm, hắn thật sự là lấy mạng sông đi lên á tỉnh tỉnh. Tiểu kiếp thật tỉnh. Tiểu béo một kích động, trực tiếp ghé vào trên người của ta, kích động nước mắt bay tứ tung, liền cái kia thể trọng, ép tới ta mắt tối sầm lại, hơi kém lần nữa đã hôn mê. Chương 2309, sẽ không gạt ta, chương 2309, sẽ không gạt ta, ta bên này bị Lạp Thát đạo sĩ dùng xương thú hun mở mắt, liền thấy đại gia hỏa đều vây quanh ở giường của ta bên cạnh. Ta là thật muốn nôn, nhưng là hiện tại cũng không còn khí lực phun ra, bị kia xương thú hun không được. Tiểu béo quá kích động, còn ghé vào trên người của ta, ta kia một thân cương tiếp hảo không lâu xương cốt, cảm giác lại muốn bị đẻ gãy. Cũng may Cốc đại ca phản ứng kịp thời, một tay lấy tiểu béo cho lôi kéo mở, ta mới không có bị hắn tươi sống đẻ chết. Thiên Lôi đều không có đánh chết ta, ta nếu như bị tiểu béo cho đẻ chết, kia thật đúng là quá thua lỗ. Nhìn thấy ta tỉnh lại về sau, người bên cạnh tất cả đều vây quanh, mồm năm miệng mười đều đang nói chuyện với ta, trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn, ta cũng không biết nên với ai nói, có thể là hôn mê quá lâu, đầu óc cũng phản ứng hơi chút chậm chạp, chỉ là nhìn xem cái này một trường khuôn mặt quen thuộc, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy, trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Nhưng là trong đám người này duy chỉ có thiếu đi Hổ Tử Thúc. Ta há to miệng, muốn nói chuyện, phát hiện căn bản nói không nên lời một chữ đến. Cốc đại ca vội vàng chào hỏi người cho ta đổ nước, không bao lâu, chỉ lãng bưng một chén nước đi tới, dùng muỗng nhỏ từng điểm đút tới trong miệng của ta, làm nước tiến vào ta trong cổ họng thời điểm, thật sự có loại hạn hán đã lâu gặp cam lâm thoải mái cảm giác. Không biết rõ chuyện ra sao, tỉnh lại về sau, ta cảm giác chính mình vẫn còn có chút choáng, trời đất quay cuồng. Một lát sau, ta liền dùng thanh âm khàn khàn hỏi, "Hổ." Hổ Tử Thúc đâu nghe tới ta hỏi ra câu nói này thời điểm, không khí náo nhiệt lập tức liền yên tĩnh trở lại, không có người nói thêm một chữ nữa. Trong lúc đó, một cỗ to lớn choáng váng cảm giác đánh tới, ta lần nữa ngất đi. Chờ ta lần nữa lúc tỉnh lại, đã là thật nhiều ngày sau. Lần này tỉnh lại về sau, không riêng gì đầu óc linh quang rất nhiều, liền ngay cả thân thể cũng dần dần khôi phục một chút chi giác, ta thân trên không có quần áo, ngực đâm đầy ngân châm. Một đám minh đệ vẫn là đứng tại trước mặt của ta. Sau khi tỉnh lại, Cốc đại ca vội vàng cấp ta bưng tới một chén nước, đút ta uống vào. Ta tứ phương một cái, vẫn là không có nhìn thấy Hổ Tử Thúc. Có thể là lần trước ta tỉnh lại rất nhanh lần nữa ngất đi nguyên nhân, lần này ngay cả tiện siêu siêu Lạp Thát đạo sĩ cũng yên tĩnh rất nhiều, không tiếp tục làm ầm ĩ ta ngủ mấy ngày. Ta nhìn về phía mấy người bọn hắn. Ta tính toán a, tiểu tử ngươi hôn mê 7 ngày 7 đêm mới thoát ly nguy hiểm tính mạng, lại qua 3 ngày mới lần thứ nhất thức tỉnh, tỉnh lại không có 3 phút liền lại ngủ 3 ngày, hiện tại không sai biệt lắm nhanh nửa tháng. Không thể không nói, tiểu tử ngươi là thật mạng lớn, trước đó chính mình chịu 4 đạo lôi, cuối cùng lại cùng Hổ Tử Thúc cùng một chỗ chịu một đạo sét đánh, lại còn như kỳ tích sống tiếp được. Ngô lão lục, có câu lời nói được tốt, gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc, tiểu tử ngươi về sau khẳng định phát đạt. Lạp Thát đạo sĩ lúc này rốt cục nói một câu tiếng người. Ta cẩn thận liếc mắt nhìn hiện tại Lạp Thát đạo sĩ, hắn so ta lần trước nhìn qua khá hơn một chút, nhưng là vẫn như cũ cánh tay treo ở trong cổ, hơn nữa còn chống mặt. La lão lục, ngươi cái này tạo hình rất độc đáo à, gãy mất cánh tay trái, què đùi phải, đi hai bước ta xem một chút. Ta cười nhìn về phía hắn. Ngô lão lục, ngươi bây giờ nằm ở trên giường, ta không chấp nhận với ngươi, ta biến thành dạng này, còn không đều là bởi vì ngươi, bị sét đánh thành dạng này, ta liền không nói, kia hai tấm kim phù tiền ngươi đến cho ta thanh lý. Một đạo kim phù 1000 vạn, thiếu một phân tiền đều không được Lạp Thát đạo sĩ cái này tham tiền, ta vừa tỉnh lại, liền thảo luận với ta tiền. Vừa nhắc tới việc này đến ta liền đau đầu, lúc này giả trang ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, không nên không nên. Đầu ta choáng lợi hại, ta phải lại ngủ một chút nhi. Cốc đại ca lúc này thở phì phò hướng phía mông của Lạp Thát đạo sĩ đá một cước, tiểu tử ngươi có thể hay không trước đừng đề cập chuyện này, tiểu kiếp vừa mới tỉnh lại, ngươi đừng lao kích thích hắn, chờ hắn thương lành lại nói được không? Tốt tốt tốt. Ngô lão lục, ngươi liền tiếp tục cùng ta trang Lạp Thát đạo sĩ cơ kia tay gãy, thở phì phò nói, ta liền làm như không nhìn thấy. Tiểu béo không còn dám đụng ta, nhưng vẫn là mắt đỏ vành mắt nói rằng, tiểu kiếp, ngươi độ kiếp thật sự là quá đáng sợ. Đạo thiên lôi này cũng không cần tiền như thế hướng phía trên người ngươi bộ à, đừng nói là người, chính là một con voi lớn có không sống được à, ngươi có thể còn sống sót quá tốt rồi. Nô ca, ta liền biết ngươi không chết được. Tạp tăng cũng hướng về phía ta nở nụ cười, đó là một loại thoải mái cười. Nghĩ đến ta đã hôn mê những ngày này, tất cả mọi người đang lo lắng ta, ngay cả tiểu béo nhìn đều gầy không ít. Viên không chỉ là nhìn ta không nói lời nào, ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Vừa nhìn thấy viên không, ta liền nghĩ tới ta tồn ở hắn nơi đó tiền, liền hỏi, viên không, ta sư phụ không có đi tìm ngươi à? Không có. Nô ca yên tâm. Viên không nhỏ giọng nói. Nghe viên không nói như vậy, ta an tâm xuống tới. Ta chỉ lo lắng này lão đầu tử, thừa dịp ta hôn mê bất tỉnh, lại đem tiền của ta thuận đi. Ta nhìn thấy thiên cương ấn cùng long hổ kính đều tại, ngay tại bên cạnh ta, nhìn thấy những pháp khí này, ta mới an tâm không ít. Lần này nói cái gì, cũng không thể để lão đầu tử đem ta tiền hố đi. Ta cùng đại gia hỏa đều chào hỏi một tiếng, sau đó mới hỏi ta muốn hỏi nhất vấn đề, Hổ Tử Thúc đâu, hắn thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, không khí lần nữa biến yên tĩnh trở lại, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không ai nói chuyện. Cái này lập tức cho ta một loại rất dự cảm không tốt, tim đau gần chết. Thế nào đều không nói, các ngươi nói à, Hổ Tử Thúc sẽ không nghĩ tới đây, lòng ta liền đau lợi hại hơn. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng bu lại, vô vô bờ vai của ta, nói rằng, Ngô lão lục, ngươi đừng có đoán mò à, Hổ Tử Thúc ăn ngươi trên người thi trùng bị hoa, căn bản không chết được, chỉ là thụ thương quá nghiêm trọng, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, ngay tại địa phương khác tiến hành trị liệu đâu, hẳn là mấy ngày nay liền có thể tỉnh lại. Lạp Thát đạo sĩ tâm nhãn tử nhiều khi đều sẽ không nói thật, ta không yên lòng, thế là liền nhìn về phía tiểu béo, tiểu béo, ngươi nói với ta Hổ Tử Thúc thế nào? Tiểu béo là sắc ngu ngơ, căn bản sẽ không gạt ta, nhưng là nghe được ta hỏi chuyện này đến, cũng là ấp úng, hơn nửa ngày mới lên tiếng, tiểu kiếp, La ca thật không có lừa ngươi, Hổ Tử Thúc chính là không có tỉnh lại, nhưng là hai vị lao thần y nói, hổ tử thúc không chết được, ngươi dưỡng dưỡng tổn thương, chờ ngươi vết thương lành, hổ tử thúc nói không chừng liền tỉnh lại. Mặc dù tiểu béo cũng nói như vậy, nhưng là ta luôn cảm thấy bọn hắn đối ta che giấu cái gì, để cho ta càng thêm nghi ngờ là, hai ta lần tỉnh lại, đều không nhìn thấy ta sư phụ ở bên người, bản thân cái này cũng có chút không quá bình thường. Cũng may, ta tỉnh lại về sau, liền cùng thể nội bắt vĩ hổ trao đổi một chút, nàng còn tại, mặc dù lần này cũng tổn thương rất nặng, nhưng là so với một lần trước muốn tốt hơn rất nhiều, lần này độ kiếp, lại có thể qua 3 năm ngày tốt lành. Chương 2310, không tiếp thụ được chương 2310, không tiếp thụ được từ khi ta tỉnh lại về sau, thân thể tình trạng mỗi ngày đều tại chuyển biến tốt đẹp, hai vị tiết gia lão gia tử mỗi ngày đều sẽ tới cho ta thay thuốc, sau đó tại trên người của ta kim. Thân thể của ta khôi phục rất nhanh, chủ yếu là lúc trước sư phụ cho ta ăn thi trùng quỷ hoa luyện chế năng lượng, còn có chính là đã từng ta dùng luyện huyết cầu thôn vệ qua một cái tu vi hấp huyết quỷ, để cho ta cũng có bản thân năng lực chữa trị. Chỉ là lần này thương tích quá nặng, nghe Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn nói, ta toàn thân gân mạch tất cả đều bị thiên lôi đánh gãy, xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngũ tạng lục phủ vị trí đều xê dịch địa phương. Nếu không phải thời khắc mấu chốt viên kia thi trùng quỷ hoa sâu mệnh, còn có luyện huyết cầu che lại tâm mạch của ta, làm ta đi cùng hổ tử thúc cùng một chỗ đối kháng kia đạo thứ 5 thiên lôi thời điểm, mạng nhỏ liền đã báo tiêu. Lúc trước Lạp Thát đạo sĩ cũng tổn thương không nhẹ, bị ta tiếp đạo thứ 4 thiên lôi 1/3 uy năng, toàn thân đều bị lôi cháy rủi đồng dạng, xương cốt cũng đoạn không ít. Cũng may hắn sau khi rơi xuống đất, Cốc đại ca chỉ lãng bọn hắn, nhao nhao đục lên tiền đến, cho Lạp Thát đạo sĩ ăn tiết ra dược phô các loại thuốc. Mặc dù Lạp Thát đạo sĩ càn khôn bát bảo nang bên trong cũng có một quả hố ta đan dược của thi trùng quỷ hoa, nhưng là đám người cũng mở không ra hắn càn khôn bát bảo nang. Lạp Thát đạo sĩ cũng là mạng lớn, trước đó cũng uống qua bát gia dùng bạn niên tuyết liên hoa cánh hoa luyện hóa đi ra đan dược, cho nên thân thể của hắn cũng khôi phục rất nhanh. Ta hôn mê 7 ngày 7 đêm mới có sinh mệnh dấu hiệu, Lạp Thát đạo sĩ chỉ đem về Hồng Diệp cốc ngủ 3 ngày, rất nhanh tỉnh lại, một tuần tả hữu liền có thể xuống đất đi lại, nhưng là muốn trụ ngặt. Bị bệnh liệt giường những ngày này, này lao đầu tử vẫn luôn không có tới nhìn ta, hắn thần thần bí bí, cũng không biết đang làm cái gì. Lúc trước ta bị tiên lôi bổ thời điểm, hắn khẳng định cũng ở tại chỗ, liền tránh ở một bên nhìn xem, nhưng là hắn lại cũng không có làm gì. Mắt thấy tất cả tiên lôi đều bổ cho tới khi nào xong thôi, hắn mới trước tiên đi tới bên cạnh ta, đem đan dược của thi trùng quỷ hoa đút cho ta, cái này mới cứu được ta mệnh. Mặc dù khi đó ta đã sắp không được, nhưng là ta nhìn thấy sư phụ tấm kia lo lắng mặt, lấy tốc độ nhanh nhất theo long hổ kính bên trong khứ trừ đan dược của thi trùng quỷ hoa, liền biết hắn khẳng định so bất luận kẻ nào đều lo lắng ta. Đồ đệ của mình bị sét đánh, mỗi lần thiên lôi rơi xuống, cũng có thể muốn mạng của ta, lao đầu tử bản lãnh lớn như vậy, lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, loại kia tái nhợt cảm giác vô lực, còn có loại kia đau lòng khẳng định mỗi thời mỗi khắc đều tại xé rách lấy hắn. Mặc dù ngoài miệng không nói, ta có biết lao đầu nhi kia kỳ thật rất đau lòng ta, ta lúc hôn mê, rõ ràng nghe được hắn năn nỉ kia tiết ra hai vị kia thần y cứu mệnh của ta. Thật là ta sau khi tỉnh lại, hắn nhưng vẫn không đến xem ta. Lần này ta tổn thương thật rất nặng, bị thiên sét đánh kinh ngạc, cũng may chỉ cần một mạch, kia hấp huyết quỷ siêu cường bản thân chữa trị năng lực, liền có thể để cho ta khôi phục như lúc ban đầu. Như thế, trên giường lại nằm nửa tháng tả hữu, ta liền có thể bị đỡ lấy kết quả đi lại hai lần. Lạp Thát đạo sĩ tên kia, đem gậy chống đều ném đi, chính là đi đường còn có chút khập khiễng. Thời gian qua lâu như vậy, vẫn là không có tin tức về hổ tử thúc, tiểu béo cùng Cốc đại ca bọn hắn cũng một mực che che lấp lấp, lần này liền xem như ta hỏi Viên Không, Viên Không cũng là ngậm miệng không nói, chắp tay trước ngực, hỏi gì cũng không biết. Cái này để cho ta cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Bọn hắn đều không nói, ta không thể làm gì khác hơn là năn nỉ chữa bệnh cho ta kia hai cái tiết gia lão gia tử, hỏi bọn hắn hổ tử thúc thế nào. Hai vị kia lão gia tử cũng thần thần bí bí, bên trong một cái nói với ta nói, 3 ngày sau đó, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi hổ tử thúc. Nói xong câu đó, kia hai cái lão gia tử liền xách theo cái hòm thuốc tử rời đi. Ta không biết rõ xảy ra chuyện gì, càng không biết những người này vì cái gì đều giấu giếm ta, không nói hổ tử thúc tình huống, cái này khiến trong lòng ta càng thêm hốt hoảng. Ta cùng bắt vĩ hổ trao đổi một chút, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, những ngày này, nàng một mực tại trong thân thể ta ôn dưỡng, thần hồn cũng nhận không ít thương tích. 3 ngày này, ta có loại một ngày bằng một năm cảm giác, cũng may ta thương thế khôi phục rất nhanh, 3 ngày sau đó, ta đã không dùng người đỡ lấy, liền có thể xuống đất đi lại, chỉ là đi một đoạn đường cũng cảm giác đặc biệt mỏi mệt, cần dừng lại nghỉ một chút. Căn cứ hai vị kia lão gia tử nói tới, ta loại tình huống này, ít ra 3 tháng khả năng hoàn toàn khôi phục. Hiện nay, ta đã tại tiết gia dược phô chờ đợi hơn 1 tháng. 3 ngày sau đó một cái chạm vào tối, tiết gia hai vị lão gia tử quả thật không có nuốt lời. Tại trên người của ta đi một lượt kim châm về sau, liền dẫn ta rời đi cái tiểu viện này. Tạp Tang lo lắng thân thể ta không tốt, theo không kịp hai vị lao gia tử, liền một đường đỡ lấy ta, đi theo hai vị lao gia tử sau lưng. Hai vị lao gia tử mang theo ta đi hơn nửa giờ, mỗi đi một đoạn đường, ta đều muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, đầu đầy đổ mồ hôi, liền cùng một mạch vừa sinh xong 8 bào thai dường như. Thiên nhanh gần đen thời điểm, hai vị lao gia tử mới dừng ở một chỗ cửa sân động. Bên trong một cái lao gia tử nói rằng, đi thôi, ngươi cái kia hổ tử thúc liền trong sân động. Ta nhẹ gật đầu, tự mình một người hướng phía bên trong hang núi kia đi đến, lần này Tạm Tăng cũng không cùng lấy ta. Vừa tiến vào bên trong hang núi này, ta cũng cảm giác đặc biệt tâm lãnh, một luồng hơi lạnh tràn ngập tới. Cũng là hướng chỗ sâu đi, kia hàn khí càng ngày càng nặng, đoán chừng muốn đến dưới không. Không nghĩ tới hai vị lão gia tử chỗ ở, lại còn có dạng này một nơi. Sơn động rất sâu, ta đi hơn 100 mét, rẽ ngoặt, phía trước mới xuất hiện một cái hang đá, trong thạch động hàn khí bốn phía, bên trong còn có một trường giường bệnh, phía trên nằm một người. Tại giường bệnh bên cạnh còn đứng lấy một người, chính là ta sư phụ. Cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ta sư phụ vậy mà cũng ở chỗ này chờ ta. Ta đầu tiên là hướng phía sư phụ nhìn thoáng qua, lại hướng phía bệnh người trên giường liếc mắt nhìn, phát hiện nằm trên giường bệnh người kia chính là Hồ Tử Thúc. Người đã đến. Vào đi. Sư phụ cũng không quay đầu lại nói một câu. Sư phụ ta chào hỏi một tiếng, có chút ngây ngốc hướng phía nằm tại trên giường bệnh Hồ Tử Thúc đi tới, run rẩy đưa tay ra, đặt ở cái mũi của hắn phía dưới. Không còn thở. Trong nháy mắt, ta đầu góc ông một tiếng, có chút trời đất quay cuồng, thân thể lảo đảo hai lần, hướng thẳng đến một bên té ngã. Cũng may lúc này, ta sư phụ khẽ vươn tay, bắt lấy cánh tay của ta mới không có ngã xuống đất. Sư phụ, Hồ Tử Thúc, hắn có phải hay không chết? Lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt của ta bất tranh khí lăn xuống, từng viên lớn rơi đập trên mặt đất. Sư phụ quay đầu bình tĩnh nhìn hướng về phía ta, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ, chút chuyện này thì không chịu nổi, có thể thành cái gì đại khí? Hắn là từ nhỏ nhìn ta lớn lên Hồ Tử Thúc, theo cha ta như thế, ngươi nói chuyện này việc nhỏ, tâm của ngươi là tảng đá làm sao? Ta lần thứ nhất hướng phía sư phụ giống lớn lên, ta không tiếp thu được, yêu ai, ta hiện tại muốn tự tử đều có. Chương 2311, làm hết sức mình mà biết thiên mệnh. Chương 2311, làm hết sức mình mà biết thiên mệnh. Nghe ta nói như vậy, lao đầu tử sầm mặt lại, đưa tay liền phải cởi giày, nhưng là giày thoát một nửa, hắn ngay sau đó lại mặc vào. Đoán chừng là nhìn thấy ta bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn chưa tốt lưu loát, có chút không bỏ được đánh. Bất quá này lao đầu tử vẫn là thở phì phò nói, tiểu tử ngươi thật sự là đạo phản thiên cương, thế nào nói chuyện với sư phụ đâu? Tiểu tử ngươi tu vi còn không có đạt tới khi sư diệt tổ hoàn cảnh, làm gì liền muốn cùng vi sư khoa tay hai lần? Ta chỉ là khổ sở nhìn xem băng nằm trên giường Hồ Tử Thúc, nước mắt ào ào lưu, càng nghĩ càng là bị khuất, trong đầu nổi lên đều là Hồ Tử Thúc tốt với ta hình tượng, nhớ kỹ lần trước lao đầu tử này đem ta tiền hố thời điểm ra đi, Hồ Tử Thúc còn khóc nói, về sau liền xem như ta muốn khi sư diệt tổ, hắn cũng đứng ở bên ta. Nghĩ đến đây, ta khổ sở trong lòng một lay một cái. Lúc này, ta liền quỳ gối trước mặt Hồ Tử Thúc, không ngừng lau nước mắt, càng khóc càng hung. Lao đầu tử có thể là cảm thấy có chút không đành, khoát tay áo, nói rằng, đừng khóc đừng khóc. Khóc vi sư tâm phiền, Hồ Tử còn chưa có chết đâu, ngươi khóc cái gì sức lực? Nghe nói lời ấy, trong lòng ta vui mừng như điên, vội vàng nuốt một cái nước mắt, trực tiếp từ dưới đất đứng lên, bắt lại lao đầu tử cánh tay, kích động nói, sư phụ, ngươi nói thật hay giả, đều không còn thở. Người con sống. Lao đầu tử hư lạnh một tiếng, không vui nói rằng, vừa rồi cho ta mạnh miệng cố này sức lực đâu, lại cho vi sư giống một tiếng nghe một chút. Sư phụ, ta nào dám cùng lão nhân ra ngài mạnh miệng, vừa rồi đồ nhi chỉ nói là lớn tiếng hơi có chút, tục ngữ nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ngài mới là ta người thân nhất, ta làm sao dám cùng ngài mạnh miệng, càng đừng nói cái gì khi sư diệt tổ, muốn thật tới ngày đó. Ngài vẫn là như thế lên mặt đấy dạy quất ta không sai không sai, cái này mông ngựa đập ra dáng, tiểu tử ngươi cùng Mao Sơn Tông họ là tiểu tử kia học quen sẽ mượn gió bẻ măng, bất quá vi sư không phải ăn ngươi kia một bộ. Lao đầu tử hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, Hồ Tử Thúc đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn còn sống tới sao? Ta vội vàng thúc giục. Lao đầu tử nhìn ta một cái, rồi mới lên tiếng, lúc trước hắn lấy 800 năm yêu thân, thay tiểu tử ngươi đỡ được 4 đạo thiên lôi, kém một chút nhi thần hồn câu diện, vi sư trước tiên liền đem hắn sắp tàn mất yêu hồn một lần nữa ngưng tụ lại, lại đưa về trong thân thể hắn, chỉ có điều, đưa vào trong thân thể của hắn chỉ là một sợi tàn hồn, mà khác hắn pháp thân tiếp nhận 4 đạo thiên lôi, gân mạch đứt đoạn, tàn phá không chịu nổi, vi sư những ngày này vẫn luôn tại cái này hàn băng động. Bên trong, cùng hai vị kia tiết thần y cùng một chỗ chữa trị hắn bị hao tổn thân thể cùng tàn hồn, hiện tại thân thể cơ năng đa số đều khôi phục, chỉ cần lại chờ đợi một cơ hội, hổ tử liền có thể một lần nữa sống lại. Nghe nói lời ấy, ta có chút nói nhăng nói cuội, nhịn không được hỏi, cái gì thời cơ? Sư phụ ngài có thể hay không nói rõ hơn một chút nhi? Nếu như tiểu tử ngươi có thể tìm tới cùng loại với vạn niên tuyết liên quả, hoặc là thiên niên yêu nguyên một loại bảo vật, liền có thể giúp hổ tử một lần nữa ngưng tụ yêu hồn. Hắn tình huống hiện tại, cùng lúc trước thay ngươi cản thiên kiếp bắt vi hồ tình huống không sai biệt lắm. Lần này tiểu tử ngươi mình bạch chưa? Sư phụ nghiêm mặt nói. Ta sửng sốt một chút, lập tức cảm giác có chút thất lạc. Sư phụ, nếu như tìm không thấy, có phải hay không hổ tử thúc liền phải một mực nằm ở chỗ này? Trên lý luận mà nói, chính là ngươi nói cái dạng kia, nhưng sự do người làm. Tiểu tử ngươi vì bắt vĩ hồ đều có thể tìm được những bảo bối kia, vì ngươi hổ tử thuốc, ta tin tưởng ngươi tiểu tử nhất định cũng có thể làm được. Lao đầu tử cười tủm tỉm nhìn ta. Nhìn thấy hắn nụ cười trên mặt, ta luôn cảm thấy lao đầu tử này đối ta khẳng định có âm mưu gì, cảm giác lại bắt đầu cho ta đào hố. Bất quá ta còn có rất nhiều nghi vấn, thế là liền hỏi, sư phụ, hổ tử thuốc là hổ yêu chuyện này, ta vẫn luôn không có phát giác, ẩn giấu sâu như vậy, có phải hay không là ngươi một đã sớm biết hắn là hổ yêu, đồng thời an bài ở bên cạnh ta, chính là vì giúp ta cản kiếp. Nghe được ta hỏi như vậy, sư phụ thở dài một cái, nói rằng, chuyện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vài thập niên trước, vi sư tại Đông Bắc liền phát hiện cái này hổ yêu, làm hại một phương, 10 phần hung tàn, bất quá cái này hổ yêu cũng là không chủ động đả thương người, chỉ là tại sơn giã bên trong tu hành, có thật nhiều ham nó yêu nguyên người tu hành, liền như muốn cầm xuống, lấy yêu nguyên gia tăng tu vi, kết quả có thể nghĩ, cái này hổ yêu giết chết rất nhiều người tu hành, đưa tới. Càng nhiều cao thủ đi vây công nó, bần đạo cảm thấy cái này hổ yêu mệnh không có đến tuyệt lộ, liền ra tay đem nó thu phục, đồng thời giúp tố thành hình người, tiêu trừ ký ức, thành một đứa bé bộ dáng. Đưa đến một cái nông hộ trong nhà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bần đạo một mực quan sát đến cái này hổ yêu độc tĩnh, mặc dù nó bị bần đạo tố thành hình người, nhưng cũng khác hẳn với thường nhân, lực lớn vô cùng, dũng mãnh hơn người, không có nghĩ rằng tại cảng đảo kia một mảnh cũng là sưng. Bá một phương, cuối cùng trải qua gặp chắc trở, tại nó vạn niệm câu diệt thời điểm, mới đưa nó mang về đến Bắc, kỳ thật, chính nó cũng không biết mình là một cái hổ yêu, gặp phải nhất định thời cơ về sau, mới có thể một lần nữa khai linh trí, kích phát tiềm năng của nó, một lần nữa hóa thành một cái hổ yêu, sự tình phía sau, tiểu tử ngươi liền biết. Thì ra hổ tử thúc còn có dạng này một đoạn kinh nghiệm. Sư phụ, lão nhân gia người thật đúng là đại thủ ta, còn có thể giúp yêu vật tố thành hình người chiều ta lấy sư phụ giơ ngón tay cái lên. Ngàn năm đại yêu khả năng biến hóa, vận đạo bất quá là hơi thi thủ đoạn mà thôi, nó hóa thành hình người một cái giá lớn chính là tiêu trừ ký ức, ẩn giấu một thân yêu khí, nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm. Sư phụ thản nhiên nói. Sư phụ, ngươi có phải hay không biết hổ tử thúc khẳng định sẽ vì ta cả kiếp? Ta hỏi lần nữa. Sắc mặt của sư phụ nghiêm một chút, nhìn về phía nằm ở xe trượt tuyết bên trên hổ tử thúc, sau đó vừa nhìn về phía ta, Đồ Nhi à, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, lần này kiếp nạn là ngươi cướp, đồng thời cũng là nó cướp, ngươi cho rằng một cái yêu vật hóa thành hình người, liền có thể cùng người bình thường như thế sinh sống. Nhất định phải là phải trả giá thật lớn, từ nơi sâu xa, tất cả tự có định số, nhiều khi, sư phụ cũng là bất lực, chỉ có thể làm hết sức mình mà biết thiên mệnh, tranh thủ để các ngươi lần này bên trong thiên kiếp đều có thể còn sống sót. Nói đến đây, sư phụ lần nữa nhìn về phía ta, Đồ Nhi à, theo ngươi ngay từ đầu độ kiếp thời điểm, sư phụ vẫn tại, nhưng là sư phụ cũng chỉ có thể nhìn. Một khi ra tay ngăn cản, hậu quả khó mà lường được, lần này kiếp nạn nếu như ngươi may mắn tránh đi qua, không bao lâu, có lẽ chưa tới nửa năm, liền có đòi mạng ngươi chuyện xảy ra, nhưng là lần này kiếp nạn ngươi chịu nổi, tối thiểu về sau 3 năm, ngươi có thể sống, về phần lần tiếp theo độ kiếp, mọi thứ đều nhìn vận mệnh của ngươi, sư phụ cũng biết một mực tại. Chương 2312, sư đổ tình thâm chương 2312, sư đổ tình thâm sư phụ nói những này, trong lòng ta đều hiểu, ta cũng biết, khi hắn tại trong một cái góc, nhìn ta cùng hổ tử thúc bị thiên sét đánh thời điểm, là thế nào một loại thống khổ tâm tình. Một cái là hắn đồ đệ, một cái khác là cùng tại bên cạnh mình rất nhiều năm tùy tùng. Mặc dù sư phụ không nhiều lời, cũng sẽ không biểu hiện ra đối ta cùng hổ tử thúc quá nhiều tình cảm đi ra, nhưng là ta đều biết, ta cùng hổ tử thúc trong lòng hắn địa vị đều 10 phần trọng yếu. Bằng không nhiều ngày như vậy, sư phụ cũng sẽ không vẫn luôn chờ tại cái này hàn băng động bên trong, cùng hai vị kia lão gia tử cùng một chỗ trị liệu trên người hổ tử thúc thương thế, hắn không hy vọng giữa ta và hổ tử thúc bất luận kẻ nào có việc. Ngoại trừ độ kiếp bên ngoài, chỉ cần có người có thể nguy hiểm cho tới tính mạng của ta, sư phụ luôn có thể đứng ra. So như lần trước dùng nhánh cây nhỏ của không động phái những cái kia lão đạo cái mông, lại tỉ như côn luân phái người của đại hình đường chạy đến Yến Bắc tìm ta phiền toái, hắn cũng thay ta ngăn cản những người kia. Ngoại trừ thường xuyên hố tiền của ta bên ngoài, lão đầu nhi này thật không có tâm bệnh. Mặc dù ta thật lâu không có gặp hắn, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy hắn, trong lòng đều cảm thấy 10 phần thân thiết. Những chuyện này thầy trò chúng ta hai người nói ra về sau, liền không có bất kỳ khúc mắc, vẫn như cũ sư đồ tình thâm. Chỉ cần hắn không còn hố tiền của ta, cái gì cũng tốt thương lượng. Cùng lão đầu nhi trò chuyện trong chốc lát, lão đầu nói hắn còn phải ở lại chỗ này quan sát mấy ngày, trên người hổ tử thúc vẫn như cũ có vài chỗ kinh mạch bị tổn thương không có liền lên, còn muốn cùng tiết ra hai vị kia lão thần y cùng một chỗ bận rộn. Sau đó, sư phụ liền thúc giục ta nhanh đi về nghỉ ngơi, thân thể còn không có dưỡng tốt, còn nói chờ thân thể ta tốt một chút thời điểm, liền mau về nhà nhìn một cái, đã qua về nhà một chút, người trong nhà nên mong nhớ ta. Nghe được sư phụ nói như vậy, ta thật sự là cảm động ào ào, quả thật vẫn còn hắn thương ta, thậm chí ngay cả người nhà của ta đều đã nghĩ đến. Ta đã tại tiết ra dược phô chờ đợi hơn một tháng, đích thật là nên về thăm nhà một chút. Đoán chừng lâu như vậy không có trở về, mẹ ta đều nên đứng tại cửa thôn vị trí chờ lấy ta. Thế là, ta từ biệt sư phụ, trực tiếp hướng phía bên ngoài sơn động đi ra ngoài. Chờ sau khi ra ngoài, liền nhìn thấy kia hai cái lao gia tử đã không có ở đây, chỉ có tạp tàng chờ ở bên ngoài lấy ta. Nhìn thấy ta theo cửa hang đi ra, tạp tàng vội vàng một đường nhỏ chạy tới, đỡ cánh tay của ta. Hai chúng ta giữ im lặng hướng phía trước đó cái kia cỏ tranh phòng phương hướng đi đến. Đi không lâu lắm, tạp tàng nhân tiện nói, Nô ca, chuyện liên quan tới hổ tử thúc, không phải chúng ta muốn giấu giếm ngươi, là ngươi sư phụ không để chúng ta nói. Đoạn thời gian trước, ngươi là khôi phục thương thế thời cơ tốt nhất, lão nhân gia ông ta là lo lắng ngươi biết chuyện của hổ tử thúc về sau sẽ không tiếp thu được, ảnh hưởng ngươi khôi phục thân thể, cho nên mấy người chúng ta đều không có nói cho ngươi biết. Ta đều biết, các ngươi cũng coi như là dụng tâm lương khổ, ta chắc chắn sẽ không trách các ngươi. Nói, ta một thanh nắm ở tạp tang bà bay. Tạp tang, về sau ta lần nữa độ kiếp thời điểm, tiểu tử ngươi đừng đần độn quá khứ, cái này thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn chuyện, ta chết thì đã chết, dù sao thiên kiếp này là của ta, ngươi nếu là bởi vì ta mất mạng, ta chết cũng không cam lòng. Tạp tang dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía ta, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, Nô ca, ngươi sẽ không chết, ngoại trừ thiên kiếp ta bất lực, nhưng là ta có thể cam đoan, bất luận kẻ nào nếu như muốn mệnh của ngươi, nhất định phải đạp trên thi thể của ta đi qua. Tạp tang lời nói ta tự nhiên là tin tưởng, tạp tang cũng chính là làm như thế. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ta Nô kiếp có tài đức gì, bên người lại có dạng này một đám có thể dùng mệnh đi giao bằng hữu. Thật, bất luận là cái nào, vì ta, đều có thể không cần mệnh, giống nhau, ta cũng có thể vì bọn hắn lên núi đào xuống biển lửa. Ta muốn, khả năng này là lão thiên gia đền bù ta. Khi còn bé không chút có bằng hữu, chưa hoàn chỉnh tuổi thơ, cho nên chờ ta trưởng thành, bên người mới có dạng này một đám cùng chung chí hướng, hợi mở hảo hữu chí giao. Cũng là bởi vì có bọn này bằng hữu tại, ta cảm thấy đời này qua cũng đáng. Người cả đời này có thể gặp phải một cái dùng mệnh đi giao bằng hữu cũng đã là tu tám đời phúc phận, huống chi ta một chút có nhiều như vậy. Nghĩ như vậy, cái này thật đúng là may mắn, bị thiên lôi bổ cũng không thế nào thua thiệt. ta cùng Tạm Tam cùng một chỗ về tới cái kia nhà tranh. Về nhà chuyện đã đưa vào danh sách quan trọng, nhưng là hiện tại ta còn không thể trở về, bởi vì thân thể của ta giờ phút này nhìn qua rất kém cỏi, ta muốn tại tiết ra dược phô nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày, không thể để cho người trong nhà nhìn ra ta bị thương rất nặng, bằng không bọn hắn sẽ lo lắng. Trước đó bị tiên sét đánh kinh ngạc, người đều sắp chín rồi, may mắn năm đó thôn vệ một cái tu vi hấp huyết quỷ, có thể làm cho ta nhanh chóng bản thân chữa trị, tối thiểu ta trương này tiểu bạch kiểm là bảo vệ, vết thương trên người sẹo cũng không thấy bóng dáng, tối thiểu theo ở bề ngoài đến xem, cũng không có thế nào thụ thương. Mặt khác, ta còn muốn cùng Dương Thiên Tiếu tính toán sổ sách. Trước đó chúng ta theo Tống lão gia từ nơi đó làm việc, tiền thuê đã cho chúng ta kết rõ ràng. Nhưng là ta theo sủ tạm nghỉ đã sủ kẻ bên kia lại hố 5000 vạn, số tiền này ta không có khả năng độc chiếm, toàn bộ sự kiện, Dương Thiên Tiếu cũng giúp ta chiếu cố rất lớn, ta định cho hắn chia đều một chút. Nhưng mà, Dương Thiên Tiếu vừa nghe nói ta muốn phân cho hắn khoản tiền kia, lập tức liên tục khoát tay, kích động nói: "Nô lao đệ, Tống lao ra tử sự tình trong nhà, nếu không phải ngươi giúp ta ra mặt, chính ta căn bản không giải quyết được, lại nói, cái này 5000 vạn là ngươi hố kia tiểu quỷ tử, còn bị thiên lôi chém thành cái dạng này, ta làm sao nhịn tâm đi điểm tiền của ngươi, cái này cũng quá là không tử tế." Dương Minh có câu nói tốt, gọi là thân huynh đệ mình tính sổ sách, một mã thì một mã, gặp phải xét đánh là ta nên độ kiếp, với ngươi không quan hệ, tiền này là chúng ta cùng một chỗ theo tiểu quỷ tử nơi đó hô tới, hẳn là có ngươi một phần, ngươi nhất định phải cầm một nửa. Ta nghiêm mặt nói: "Nô lão đệ, ngươi đây không phải đánh ta mà sao? Ngươi cho ta tiền cũng được, trừ phi ngươi không nhận ta người huynh đệ này, ta lấy tiền liền đi, về sau chúng ta lẫn nhau không lui tới." Dương Thiên Tiếu nghiêm trang nói. Nghe Dương Thiên Tiếu nói như vậy, Lạc Thát đạo sĩ cùng Cốc Hạo Nhiên liền ở một bên len len cười. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng đi tới bên người của Dương Thiên Tiếu, vừa cười vừa nói: "Dương huynh, ngươi thật đúng là đơn thuần à, tiền tới tay đều không cần, ngươi không cần, ta cần phải. Cái này cùng đơn thuần không sao cả, tiền này ta thật không thể nhận, lớn như thế phiền toái, đều là ta cho Ngô Kiếp huynh đệ trêu chọc, ta đến bây giờ trong lòng còn áy náy không được." Dương Thiên Tiếu thở dài bất đắc dĩ một tiếng. "Ngô lão lục, ngươi đánh cho ta tình cảm bài nhưng vô dụng, ta hai tấm kim phủ nói cái gì ngươi đến cho ta thanh lý, 2000 vạn, một phân tiền cũng không thể thiếu, nếu không phải nhìn ngươi là huynh đệ của ta nói cái gì đều cho muốn lợi tức." Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta đưa tay ra. "Tốt, đều cho ngươi, trong thẻ này là 5000 vạn, ngươi cầm a." Ta trực tiếp đem tấm thẻ kia nhét vào trong tay Lạc Thát đạo sĩ. Lần này Lạc Thát đạo sĩ mộng. Chương 2313, có âm mưu gì chương 2313, có âm mưu gì trước kia Lạc Thát đạo sĩ thường xuyên lừa ta, nhưng là hố nhiều về sau, ta liền lớn tâm nhãn, về sau hắn muốn dựa dẫm vào ta hố đi một phân tiền cũng khó khăn, hơn nữa ta còn học để mà dùng, thường xuyên hố tiểu tử này đổ vận. Ngay tại tất cả mọi người cho là ta muốn quỵt nợ không trả thời điểm, ta rất hào phóng đưa cho Lạc Thát đạo sĩ tấm kia 5000 vạn thẻ ngân hàng. Lần này, Lạc Thát đạo sĩ hoàn toàn mơ hồ, cũng không dám đưa tay đón tấm chi phiếu kia thẻ, hắn một bụng ý đồ xấu, khẳng định là cho là ta đối với hắn sẽ có âm mưu gì. Ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, bất quá là muốn tại Lạc Thát đạo sĩ nơi đó tồn ít tiền mà thôi. Bởi vì ta cảm thấy lao đầu nhi kia lần này trở về, khẳng định sẽ nhớ tiền của ta, đoán chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem tiền của ta làm đi. Cho nên ta không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, cái này 5000 vạn liền xem như trả Lạc Thát đạo sĩ kia hai tấm lôi phù tiền, ta còn có thể còn lại 3000 vạn, nếu như lao đầu tự đem ta tiền của hắn hô đi, ta còn có thể đem cho thêm Lạc Thát đạo sĩ những số tiền kia muốn trở về, không đến mức lập tức liền biến thành kẻ nghèo hèn. Về phần thế nào muốn trở về, ta có là biện pháp. Đối phó Lạc Thát đạo sĩ loại này ra mặt dày người, liền phải so với hắn còn không biết xấu hổ, ra mặt dày, ôm lấy chân của hắn không buông tay, hắn sẽ không không cho. Ta tinh minh như vậy người, lúc nào thời điểm thua thiệt qua. Lạc Thát đạo sĩ nhìn ta đưa tới thẻ ngân hàng, sửng sốt có 3 giây đồng hồ, sau đó nhìn về phía ta, vẻ mặt hồ nghi nói rằng: "Không đúng. Không đúng, Nô lão lục, ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, đây không phải phong cách của ngươi, có phải hay không có âm mưu gì?" Ta liền biết hắn sẽ như vậy hỏi, thế là vừa cười vừa nói: "La ca, ta có thể có âm mưu gì, chúng ta tốt như vậy quan hệ, ta cũng sẽ không hố ngươi, trải qua lần này thiên kiếp về sau, ta mới biết được ai tốt với ta, vẫn là La ca ngươi à, lúc trước ngươi vì ta, tại linh lực hao hết tình huống phía dưới, còn cần 2 đạo kim sắc phụ lục, giúp ta đỡ được đạo thứ tư thiên lôi một bộ phận uy lực, nếu không phải ngươi, ta đoán chừng sớm đã bị kia đạo thứ tư thiên lôi đánh chết, cái này với ta mà nói, chính là ân cứu mạng, số tiền này là ngươi hẳn là cầm, cho nên La ca, ngươi nhất định phải nhận lấy." Nói, ta trực tiếp đem tấm chi phiếu kia thẻ nhét vào trong tay Lạc Thát đạo sĩ. Lạc Thát đạo sĩ vẫn còn có chút ngượng bức, có chút nửa tin nửa ngờ nhìn ta, nghe tiểu tử ngươi nói như vậy, ngươi còn tính là có chút lương tâm, nhưng là ta luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng là lại không nói ra được. "Nô lão lục, tiểu tử ngươi thật không có cho ta gài bẫy." "La ca, thiên địa lương tâm, ngươi muốn không tin lời của ta, ta thể với trời nói." Ta giơ lên một cái tay. "Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng thể, người khác thể ta còn tin tưởng, tiểu tử ngươi thể, ta làm một chút cũng không tin, bởi vì tiểu tử ngươi là thật gặp phải xét đánh a. Vậy cái này tiền ngươi đến cùng có thu hay không?" Ta vẻ mặt chỉnh trọng bộ dáng. "Thu vậy khẳng định muốn thu, nhưng là ta chỉ lấy kia 2 đạo kim phụ tiền, còn lại tiền ngươi lấy về, bằng không ta cái này trong lòng không nỡ." Lạc Thát đạo sĩ quả thật tâm nhãn tử nhiều, thật lo lắng ta cho hắn gài bẫy. Ta tâm nhãn tử cũng không ít, lúc này đem tấm chi phiếu kia thẻ lại thu hồi lại, trong thẻ này có 5000 vạn, ngươi nếu là không thu, vậy ngươi một phân tiền cũng đừng hòng muốn, nếu là thu lời nói, liền toàn cầm. "Đừng nói ta không cho ngươi à, là chính ngươi không muốn nói, ta liền muốn đem kia thẻ ngân hàng gói lại." con vịt đã đun sôi, Lạp Thát đạo sĩ làm sao có thể nhường hắn bay đi. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đi mau một bước, khẽ vươn tay đem ta thẻ ngân hàng trong tay lại cho đoạt trở về. Nô lão lục, thì ra tiểu tử ngươi ở chỗ này chờ ta đây, đã ngươi nói như vậy, ta không phải khách khí với ngươi, số tiền này ta thu. Trong lòng ta âm thầm đắc ý, cái này 3000 vạn coi như là ta tồn tại Lạp Thát đạo sĩ nơi này, khẳng định sẽ muốn trở về, ta sư phụ lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng không có khả năng theo Lạp Thát đạo sĩ nơi này đem tiền làm đi. Nghĩ như vậy, ta lập tức cảm thấy con người của ta thật sự là thông minh, đầy trong đầu trí tuệ. Thân thể có thể đi lại về sau, chúng ta một đoàn người liền rời đi hai vị lao gia tử ở lại pháp trận, đi ra đến bên ngoài tiết tiểu thất tiệm thuốc bên trong. Bất quá ta tạm thời còn không thể rời đi, bởi vì thân thể còn rất yếu ớt, còn muốn tiếp tục tại tiết gia dược phô tu dưỡng mấy ngày. Nhìn thấy chúng ta đi ra, tiết tiểu thất tự mình tới nên đón. Tiết tiểu thất đầu tiên là nhìn ta một cái, vỗ vỗ bờ vai của ta nói rằng, tiểu tử ngươi thật sự là mạng lớn, đưa tới thời điểm bị thiên sét đánh toàn thân gân mạch tận tổn hại, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương là tốt, vậy mà như kỳ tích sống tiếp được, còn khôi phục tốt như vậy. May mắn mà có hai vị lao gia tử cùng tiểu thất ca, bằng không ta đã sớm chết. Ta vừa cười vừa nói, đó là ngươi tiểu tử mạng lớn. Tiết tiểu thất lần nữa vô vô bờ vai của ta, lại liếc mắt nhìn bên cạnh ta những người kia, vừa cười vừa nói, các ngươi tới vừa vặn, ta lại cố ý cho các ngươi chuẩn bị một chút đan dược, vừa luyện chế tốt, các ngươi đi với ta lấy à. Nói, tiết tiểu thất liền dẫn chúng ta một đám người đi tới thuốc trong phòng, thuốc trong phòng có cái trưng bày các loại bình bình lọ lọ giá đỡ. Đi đến bộ kia tử bên cạnh, tiết tiểu thất làm như có thật cùng chúng ta giải thích nói, những thuốc này có bổ sung linh lực, khôi phục nguyên khí. Bị thương trong lúc tiết tiểu thất nói chuyện, ta chạy tới kia thả thuốc giá đỡ bên cạnh, mở ra long hổ kính, đem thuốc trên kệ thuốc trực tiếp bó lớn hướng bên trong trang. Về phần Lạp Thát đạo sĩ cùng Chỉ Lãng bọn hắn căn bản không cần chào hỏi, toàn đều giống như ác sói đánh tới. Trong chớp mắt, thuốc kia trên kệ thuốc liền quét sạch sành sanh. Đừng đoạt, đừng đoạt. Ta còn không có giới thiệu xong đâu, các ngươi hãy nghe ta nói hết. Các ngươi thế nào cùng thổ phỉ dường như, chạy trong nhà của ta ăn cướp đúng không? Tiết tiểu thất nhìn thấy chúng ta đoạt thuốc, vội vàng lớn tiếng hô hào. Tiểu béo ghét bỏ tiết tiểu thất bướng bận, đặt mông đem hắn bệnh lên bay ra ngoài một khoảng cách. Tiểu thất ca, ngươi không cần giải thích, chỉ cần là tiết ra dược phô thuốc, vậy khẳng định đều là đồ tốt, ngươi thuốc chúng ta mang đi, tâm ý ngươi thu hồi đi. Lạp Thát đạo sĩ một bên đoạt thuốc, vừa nói. Khoan hay nói, chúng ta thật cùng thổ phỉ như thế, mỗi lần tới tiết ra dược phô đều muốn đem tiết tiểu thất thuốc càn quét không còn. Chủ yếu là hắn thuốc thật sự là quá có tác dụng. Cái này cũng đều là nể mặt ta tang. Như thế, ta ở bên ngoài tiết ra dược phô lại chờ đợi mấy ngày nay ta cũng không có nhàn rỗi. Hổ tử thuốc bây giờ còn đang hàn băng động đợi, liền đợi đến bảo bối cứu mạng đâu. Ta tự nhiên là muốn hổ tử thúc nhanh một chút nhi tỉnh lại. Thế là ta liền liên hệ Kim đại quản gia cùng Tiểu Tăng gia, để bọn hắn giúp ta nghe ngóng lấy nơi nào có thiên tài địa bảo, hoặc là chỗ nào gần nhất xuất hiện lợi hại gì đại yêu loại hình, chỉ có tìm tới những bảo bối này, ta mới có thể để cho hổ tử thúc khởi tử hoàn sinh. Loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không biết do lúc nào xuất hiện, hai người bọn họ tin tức tự nhiên là linh thông nhất. Chương 2314, đã lâu không gặp chương 2314, đã lâu không gặp Kim đại quản gia chỗ Vạn La Tông, tin tức linh thông nhất, phàm là chỗ nào xuất hiện cái gì thiên linh địa bảo, Vạn La Tông khẳng định là cái thứ nhất liền có thể thu được tin tức. Mà Kiều Tam gia bên kia có thanh đầu kim nhãn thú, vật nhỏ này mười phần thần kỳ, chính mình liền có thể tìm tới bà bối. Ta cùng bọn hắn hai đánh qua chào hỏi, một khi có tin tức gì, khẳng định sẽ kịp thời cho ta biết. Ta đối Kiều Tam gia có ân cứu mạng, mặc dù nói hắn nói qua muốn rời khỏi giang hồ, nhưng là chỉ cần hứa hẹn cho hắn phong phú lợi nhuận, ta nghĩ hắn khẳng định sẽ còn rời núi. Về phần Kim đại quản gia, chúng ta cũng hợp tác đã nhiều năm như vậy, giữa lẫn nhau đều mười phần tín nhiệm, lại thêm tạm tăng cái tầng quan hệ này, hắn khẳng định không dám lừa ta. Lại nói, mỗi lần cùng Vạn La Tông hợp tác, ta cũng chưa từng bạc đãi qua bọn hắn. Đối với chuyện này, Tiểu Tam gia miệng đầy đáp ứng xuống, nghe nói ta muốn tìm Thiên Linh địa bảo, hắn còn nói muốn dẫn lấy thanh đầu kim nhãn thú đi đông bắc rừng sâu núi thẳm bên trong đi một vòng, nói không chừng có thể tìm tới Lao Sơn Sâm loại hình đồ tốt, một khi tìm tới, giá tiền phương diện đều dễ thương lượng. Ta cũng không biết Lao Sơn Sâm loại này Thiên Linh địa bảo đối với cứu chữa hổ tử thúc đến cùng có hữu dụng hay không, bất quá cái này trùng pin là đồ tốt, tiền chúng ta cũng không thiếu, ngược lại là loại này Thiên Linh địa bảo mười phần hi hữu, nếu như có, chúng ta dùng tiền mua được giữ lại cứu mạng tổng không có sai. Kim đại quản gia bên kia cũng đầy miệng đáp ứng xuống, nói là muốn phát động toàn bộ Vạn La Tông các cái đường khẩu người giúp ta nghe ngóng, nhìn xem nơi nào sẽ có đại yêu xuất hiện. Hiện nay, thời đại mạt pháp này, nếu muốn tìm tới kia ngàn năm đại yêu loại hình tồn tại thật sự là quá khó khăn. Trừ phi đi loại kia rừng sâu núi thẳm, hoặc là ít ai lui tới mới có hy vọng tìm tới, có thể hay không tìm tới cần phải tìm vận may. Ta cũng biết, thứ đồ tốt này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, liền xem như tìm tới, cũng không nhất định có thể tùy tiện cầm xuống. Bất quá đang cùng Kim đại quản gia trao đổi chuyện này về sau, ta còn cố ý dặn dò Kim đại quản gia, tuyệt đối không nên đem chuyện của hổ tử thúc nói với Hoa tỷ, ta sợ nàng không tiếp thu được. Đối với ta độ kiếp còn có đánh giết những cái kia cựu cúc nhất lưu cao thủ chuyện, Kim đại quản gia mười phần khẳng định là biết, dù sao lúc trước đối phó cựu cúc nhất lưu những người kia thời điểm, Đường Thượng Linh còn chào hỏi không ít trên giang hồ cao thủ, chuyện này căn bản không gạt được nó, nhưng là Hoa tỷ khả năng không quá biết được. Nghe ta nói như vậy, Kim đại quản gia hơi hơi chần chờ một chút, nhân tiện nói, Nô thiếu gia, thật sự là không nghĩ tới à, hổ tử lão đệ lại là một cái đạo hạnh cực cao hổ yêu, ẩn giấu thật sâu, ta đã nói rồi. Phong thủy vương lão nhân gia ông ta bên người khẳng định không có người bình thường. Về phần tiểu hoa bên kia, ngươi yên tâm, ta là khẳng định không nói với nàng. Bất quá chuyện này cũng giấu giếm không được bao lâu, nàng sớm tối đều sẽ biết, nô thiếu gia có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Cùng Kim đại quản gia hàn huyên vài câu, ta liền cúp xong điện thoại, lập tức cảm giác trong lòng chịu nặng. Nếu như Hoa tỷ một mực liên lạc không được Hổ Tử Thúc, khẳng định sẽ tìm được ta bên này đến, đến lúc đó ta cũng không biết làm như thế nào nói với nàng. Thật là nghĩ đến cái gì đến cái gì, tại cùng Kim đại quản gia nói chuyện điện thoại xong không có qua mấy giờ, Hoa tỷ bên kia điện thoại liền đánh tới. Ta nhìn Hoa tỷ số điện thoại, do dự trong chốc lát, mới nhận nghe điện thoại, "Uy, Hoa tỷ, đã lâu không gặp." Ta ngữ khí cố ý rất nhẹ nhàng nói với nàng lấy. "Nô thiếu gia, Hổ ca ta đều thật lâu đều không có liên hệ với hắn, hắn đi đâu?" Hoa tỷ vừa lên đến, liền có chút lo lắng hỏi. "Hổ Tử Thúc hắn thụ thương, tại tiết ra dược phô hồng diệp cốc đâu, bất quá không cần lo lắng, đã không có việc gì, đang tu dưỡng giai đoạn, có thể muốn qua một chút thời gian đi tìm ngươi." Ta vừa cười vừa nói, "Bị cái gì tổn thương, hơn một tháng đều liên lạc không được, Nô thiếu gia, ngươi nói thật với ta, hắn đến cùng thế nào?" Hoa tỷ lo lắng hỏi. "Hắn thật thụ thương, chỉ là có chút nghiêm trọng, nằm ở trên giường không thể động đậy, bất quá tiết ra thần y nói không có đại sự, điều dưỡng mấy tháng liền tốt, đến lúc đó các ngươi gặp lại cũng không muộn." Ta tiếp tục trấn an hắn. "Nô thiếu gia, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, hắn hiện tại có phải hay không tình huống rất tồi tệ?" Trực giác của nữ nhân quả thật rất chuẩn, ép hỏi ta cũng không biết làm như thế nào nói với nàng tốt. "Hoa tỷ, ngươi thật suy nghĩ nhiều, hắn là thương tổn tới chân, không thể bước đi, trước đó là thật nghiêm trọng, thiết gia thần y nói có khả năng về sau không cách nào hành động, bất quá bây giờ không có việc gì, chỉ là phải tĩnh dưỡng 3 tháng, còn nhất định phải lưu tại Hồng Diệp Cốc." Tục nữ nói, "Thương cân động cốt 100 ngày, làm gì cũng muốn mấy tháng về sau mới có thể đi tìm ngươi." Ta cũng không biết làm như thế nào tiếp tục địa đặt. Hoa tỷ gấp lại nói tiếp, "Vậy ta đi lô địa tìm hắn, hiện tại liền đi." Nghe nói lời ấy, ta sợ hãi đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, "Ngươi cũng đừng, Hổ Tử Thúc tại tiết ra dược phô hai vị kia lao gia tử trong pháp trận mặt, hai vị lao gia tử lớn tuổi, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy bọn hắn, đừng nói ngươi, chúng ta còn không thể nào vào được, ngươi liền an tâm chờ ở bên ngoài lấy là được rồi, chờ hắn thương lành, khẳng định trước tiên trở về tìm ngươi." Ta cũng không biết Hổ Tử Thúc quan hệ với Hoa tỷ phát triển đến mức nào, nhìn tình huống này, Hoa tỷ đối Hổ Tử Thúc đã là khăng khăng một mực. Không thể không nói, cái này càng đảo song hoa hồng côn, tán gái là thật có một tay. Nói hết lời, Hoa tỷ mới không có trực tiếp tìm tới tiết gia dược phô, nhưng là Hoa tỷ đối với ta nói những lời kia, cũng là nửa tin nửa ngờ. Xem ra, ta nhất định phải nhanh tìm tới Thiên Linh Địa Bảo hoặc là cái nào đó đại yêu, mau chóng giúp Hổ Tử Thúc khôi phục thân thể. Chỉ là không biết rõ, nếu như Hổ Tử Thúc lần nữa tỉnh lại lời nói, sẽ là như thế nào một loại tình huống. Thời điểm đó hắn đến cùng là một cái hổ yêu đâu, vẫn là như trước kia Hổ Tử Thúc như thế. Như thế, mấy người chúng ta tại tiết gia dược phô lại chờ đợi 4 năm ngày, vì khôi phục thân thể, ta mỗi ngày đều muốn uống thập toàn đại bổ thang. Kia thập toàn đại bổ thang chỉ là nhìn xem cũng là người ta không tiếp thu được, du diên, con giết, gián độc, con quốc, đều là nguyên một con tại trong canh, ta cũng chỉ có thể cắn răng uống. 4-5 ngày sau đó, thân thể của ta liền có thể hành động tự nhiên, mặc dù tu vi còn không có khôi phục, nhưng là cha mẹ gặp ta, khẳng định không phát hiện được cái gì dị thường. Cái này lỗ địa Hồng Diệp Cốc, cách quê nhà ta cũng không xa. Lúc này, ta liền chào hỏi lên Tiểu Béo, cùng ta cùng một chỗ về nhà nhìn một cái. Với bạn, Tiểu Béo cũng có hồi lâu đều không có về nhà. Chúng ta ra Hồng Diệp Cốc, trực tiếp đón một chiếc xe, thẳng đến quê quán mà đi. Chờ đến cửa thôn thời điểm, đã là lúc chạm vào tối. Làm ta ngồi ở trong xe, hướng phía thôn phương hướng nhìn lại thời điểm, liền thấy cửa thôn cây kia lão hoẻ thụ phía dưới, đứng đấy một cái thân ảnh cô độc, đang hướng phía ta bên này nhìn ra xa mà đến. Vừa nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lỗ mũi của ta cũng có chút mỏi nhừ, ta đã vượt xa về nhà thời gian rất nhiều ngày, những ngày này, mẹ ta mỗi ngày khẳng định đều đứng tại cửa thôn chờ lấy ta. Chương 2315, bình thường hy vọng xa vời. Chương 2315, bình thường hy vọng xa vời. Vừa nhìn thấy của mẹ ta thân ảnh, ta vội vàng nhường lái xe ngừng xe, thanh toán tiền xe về sau, ta cùng Tiểu Béo liền hướng phía cửa thôn một đường nhanh chạy tới. Mẹ ta nhìn thấy ta cùng thân ảnh của Tiểu Béo về sau, lập tức hướng phía ta bên này hưng phấn phất phất tay, hô ta một tiếng, liền hướng phía ta bên này chạy tới. Không biết có phải hay không là bởi vì quá kích động nguyên nhân, không thấy đường, thân thể một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải té lăn trên đất. Xem xét tình huống này, ta vội vàng thúc giục thần tiêu cự lý, một cái lắc mình liền đã chạy ra 200 mét, tới của mẹ ta bên người, một tay lấy đỡ. Bởi vì thân thể không có tốt lưu loát, đột nhiên thôi động thần tiêu cự lý, ta cũng cảm giác một hồi nhi chóng đầu, thể nội cũng là một hồi nhi khí huyết cuộn. May mắn, ta tốc độ này rất nhanh, rốt cục tại mẹ ngã nhào trên đất trước đó, một thanh đỡ nàng. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, còn thoáng qua một chút khẳng định quá sức. Bị ta nâng lên lão mụ lúc này liền chấn kinh, vừa rồi ta còn tại 200 mét có hơn, trong nháy mắt công phu liền đi tới bên cạnh nàng, liền vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy?" Bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Béo, cách chúng ta còn có khoảng cách rất xa. "Ta từ nhỏ đã chạy nhanh, ông nội ta hiện tại thân thể tốt ta." Ta vội vàng rời đi chủ đề. "Gia gia ngươi thân thể tốt đây, liền là có chút muốn cháu, hàng ngày lẩm bẩm ngươi làm sao còn chưa tới, trước kia lúc này, sớm liền về nhà mụ mụ có chút oán trách nói rằng, ta tại xử lý một chút kinh doanh bên trên chuyện chậm trễ, xin lỗi mẹ, lần sau ta nhất định theo thời gian trở về." Trở về liền tốt, mau về nhà, ta nấu cơm cho ngươi ăn." Nói, mẹ ta liền lôi kéo cánh tay của ta, hướng phía trong nhà phương hướng đi đến. Tiểu Béo cũng cùng đi qua, hô một tiếng thím, cùng nhau hướng phía thôn phương hướng đi đến. Trở lại trong thôn về sau, Tiểu Béo còn cố ý ở trong thôn quầy bán quà vật bên trong mua rất nhiều rất ăn nhiều uống đồ vật mang về nhà. Hiện tại tiểu béo không phải là bình thường có tiền, hoàn toàn là một cái thổ tài chủ. Trên người ta tiền đa số đều bị ta sư phụ hố đi, nhưng là tiểu béo tiền tất cả đều tích lũy. Chỉ là theo hoang vực kia một chuyến, tiểu tử này trên thân liền có toàn một cái nhỏ mục tiêu, trước đó càng là góp nhặt không ít. Bất quá gia hỏa này có tiền cũng không thế nào hoa, hàng ngày ăn của ta uống ta, liền xem như về nhà, cũng không mua thứ gì đáng tiền. Trước kia thời điểm nghèo qua quen thuộc, cho dù là có tiền, cũng không thế nào biết dùng tiền. Kỳ thật hắn dạng này rất tốt, tài không lộ ra ngoài, một khi để người khác biết đạo gia bên trong có tiền, ngược lại sẽ người đối diện bên trong sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết, dù sao chúng ta hồi lâu mới về một chuyến nhà. Đi theo mẹ ta đến cửa chính miệng, phát hiện cha ta cũng tại cửa ra vào đi dạo. Nhìn thấy ta trở về, cũng là kích động không được, đi tới bắt lại cánh tay của ta, "Tiểu Kiếp à, ngươi xem như trở về, mẹ ngươi hàng ngày đều đi cửa thôn đi dạo, mãi cho đến trời tối mới về nhà." Ta liền nói nàng, "Hai tử khẳng định sẽ trở về, trong nhà chờ cũng giống như vậy, ngươi nhìn." Ta liền không có đi cửa thôn, ta trước cửa nhà chờ lần nữa nhìn thấy phụ mẫu, phát hiện bọn hắn lại giàn mua một chút, lúc này mới cảm thấy sư phụ cho lúc trước ta định quy củ, thật là dụng tâm lương khổ. Không cho nhà giữ lại bất cứ liên hệ gì phương thức, chỉ có thể ở nhà chờ 3 ngày, không thể vào phòng đi ngủ. Kỳ thật đây hết thảy đều là đang bảo vệ người trong nhà của ta. Bọn hắn biết liên quan tới ta sự tình càng ít càng tốt, nếu như bọn hắn biết ta ở bên ngoài qua là ngày gì, khẳng định phải lo lắng hỏng. Hơn một tháng trước lần kia thiên kiếp, còn kém như vậy một chút nhi, ta liền mãi mãi cũng không về nhà được. Nếu như không phải Lạp Thác cũng là giúp ta ngăn cản một bộ phận thiên lôi bi lực, nếu như Hổ Tử Thúc không có đống nhiên thức tỉnh, ta khẳng định là không có. Ta cũng âm thầm may mắn, có thể cảm giác về nhà thật tốt. Từ nơi sâu xa, tất cả tự có thiên ý, có lẽ đây hết thảy cũng đều là tốt nhất an bài. Chỉ có về đến nhà mấy ngày nay, lòng ta mới có thể hoàn toàn bình tĩnh. Có thể làm cho ta tạm thời quên phía trên giang hồ những cái kia nhau nhau hỗn loạn, có thể tạm thời để cho ta về đến nhà cảng, cảm thụ một chút phụ mẫu yêu mến. Mặc dù rất bình thản, nhưng là ta rất chân quý cùng người trong nhà ở cùng một chỗ loại cảm giác này. Đối với người bình thường mà nói, đây đều là lơ lỏng chuyện bình thường, nhưng là đối với ta mà nói, chính là một loại hy vọng xa vời. Ta cái này thiên sinh mệnh cách, đã định trước cả đời này đều muốn nhiều tai nạn, nhưng là ta tin tưởng, luôn có đẩy ra mây đen thấy nhật nguyện ngày đó. Về đến nhà về sau, mụ mụ đội vàng nấu cơm, lão ba lôi kéo ta ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm. Ta cũng nhìn thấy ra ra, người khác nhà cảm giác có chút tuổi già sức yếu, nhưng là thân thể còn tính là cứng rắn. Nhìn thấy ta trở về, cũng thật cao hứng, còn theo trên thân lấy ra hai khối đường đưa cho ta. Vẫn là khi còn bé ăn cái chủng loại kia đại bạch thỏ nãi đường, không biết rõ thăm dò ở trên người hắn thời gian dài bao lâu, giấy đóng gói đều du lượng. Mặc kệ ta lớn bao nhiêu, tại ra ra trong mắt, ta thủy chung là đứa bé. Rất bình thản, mọi thứ đều rất bình thản. An mẹ ta làm cơm, chúng ta người một nhà trong sân nói chuyện phiếm hàn huyên tới đã khuya, ta không cùng bọn hắn nói ta ở bên ngoài làm cái gì, bọn hắn cũng rất an ý xưa này không hỏi. Nhìn thấy bọn hắn đều buồn ngủ không ngừng ngủ gà ngủ gật, ta mới khuyên bọn họ tranh thủ thời gian về trong phòng đi ngủ. Lão mụ sớm trong sân cho ta đáp tốt lều trại, còn chuẩn bị mới đệm chăn vỏ chăn. Trời tối người yên thời điểm, ta một thân một mình nằm tại trong lều vải, hồi tưởng đến những năm này phát sinh đủ loại chuyện, tựa như là tại giống như nằm mơ. Thập bát kiếp ta đều trải qua bát kiếp, đều 24 tuổi, lúc trước 9 tuổi rời nhà, hiện nay đã qua 15 năm quan cảnh, thật đúng là khá nhanh. Nửa đêm thời điểm, bát vĩ hổ theo trong cơ thể ta phiêu bay ra, bởi vì lần trước độ kiếp, nàng cũng thụ thương không nhẹ, cho nên tạm thời không cách nào huyễn hóa thành hình người, chỉ là một cái hồ ly bộ dáng, liền nằm sấp ở bên cạnh ta, tính tính bồi tiếp ta. Dài đường dài dằng dặc, ta đường phải đi còn rất dài, muốn để hổ tự thúc tỉnh lại, còn muốn giúp bát vĩ hồ đúc lại pháp thân, còn muốn dẹp điên những cái kia tiểu gia. Nghĩ đến những này loạn thất bát tao chuyện, trong lúc bất chi bất giác liền ngủ thiết đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chúng ta người một nhà trong sân ăn xong bữa điểm tâm, ta liền từ biệt người trong nhà, cưỡi vào nhà xe điện, mua một chút quà tặng, liền dự định đi Lưu bà ra bên trong đi một vòng. Lưu bà năm đó đối ta có ân cứu mạng, mỗi lần trở về, ta nhất định phải về vấn an một chút nàng. Đi vào Lưu bà ra bên trong thời điểm, nàng vừa lúc ở nhà, một thân một mình từ bên ngoài mua thức ăn trở về, vừa hay nhìn thấy ta. Lão nhân gia kia dù sao cũng là người tu hành, thân thể so ông nội ta còn tốt hơn. Làm ta nhìn lúc đến Lưu bà, đột nhiên nhớ tới, trên người Lưu bà có cái xuất mã tiên, tựa như là thường tiên, chỉ là đạo hạnh có chút thấp, bất quá 200-300 năm đạo hạnh, chỉ là không biết rõ cái này thường tiên có biết hay không lợi hại gì yêu vật. Chương 2316, thường tiên mãi mãi chương 2316, thường tiên mãi mãi trên người Lưu bà cái này thường tiên, đạo hạnh cũng không cao, cũng liền 200-300 năm đạo hạnh, nhưng là nó lâu dài chiếm cứ nơi này, nói không chừng biết nơi nào có tương đối lợi hại yêu vật. Ta hiện tại muốn làm nhất chuyện chính là tìm một cái đại yêu, lấy yêu nguyên, giúp đỡ hổ tử thúc khởi tự hồi sinh. Đây cơ hồ đã thành ta chấp niệm. Cho nên, vừa nhìn thấy Lưu bà xuất hiện tại trước mặt của ta, ta lập tức liền đụng tới ý nghĩ này. Đương nhiên, nếu như trên người Lưu bà cái kia tiên gia nhận biết cái kia đại yêu không có cái chuyện xấu gì, chỉ là dốc lòng tu hành lời nói, ta khẳng định là không thể động thủ, nếu như người ta êm đẹp tu hành, ta liền đem nó săn giết, lấy yêu nguyên lời nói, vậy thì lây dính nhân quả, nói không chừng lần sau độ kiếp thời điểm, một chút cơ hội xoay chuyển đều không có, trực tiếp liền bị thiên lôi cho hoành sát. Nhưng là nếu như hỏi tham gia đến, cái nào đó yêu vật đã từng hại qua người, hoặc là cái chuyện xấu gì, vậy ta liền không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, ta hiện tại trọng thương mới khỏi, tu vi cũng không có khôi phục quá nhiều, nếu thật là gặp có thể yêu nguyên đại yêu, ta một người khẳng định không đối phó được, tăng thêm tiểu béo cũng không được, nhất định phải đem các huynh đệ cùng một chỗ kêu đến mới có thể đối phó. ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Lưu bà bà liền thấy được đứng tại cửa chính ta, vội vàng điểm lấy chân nhỏ, một đường bước nhanh tới, vẫn là giống như trước kia, hấp tấp bộ dáng. Tiểu Kiếp, ngươi chừng nào thì tới? Ai nha, tới cũng không chiêu hô một tiếng, đứng tại cửa ra vào làm gì vậy, tranh thủ thời gian vào nhà. Lưu bà bà bắt lại cánh tay của ta, liền lôi kéo chiều ta lấy trong viện đi đến. Ta là một người tới, đem xe điện bên trên mua những cái kia quà tặng đều cầm xuống dưới, nâng lên trong phòng. Lưu bà bà theo ta lúc còn rất nhỏ, liền lấy ta làm cháu trai ruột như thế, mỗi lần nhìn thấy ta đều mười phần nhiệt tình. Lưu bà bà, ta đêm qua tốt, cái này không sáng sớm liền đến nhìn ngài, ngài thể cốt còn cứng rắn à? Ta đem những cái kia quà tặng đều đặt ở trong phòng, cười ha hà nói. Tốt tốt tốt, ta bộ xương già này, xem ra còn có thể sống lâu mấy năm, nhất định phải nhìn thấy ngươi cưới vợ, uống ngươi rượu mừng mới được. Lưu bà nắm lấy cánh tay của ta, cười rất vui vẻ, đột nhiên nụ cười trên mặt liền biến mất. Tiểu Kiếp, thân thể ngươi hư rất à, có phải hay không bị thương rất nặng? Lưu bà vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ta. Ta nhẹ gật đầu, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, Lưu bà ta vừa độ sống cướp. Lời vừa nói ra, Lưu bà bấm ngón tay tính toán, lập tức bừng tỉnh hiểu ra nói, ai nha, nhìn ta trí nhớ này, lần này hẳn là thứ 8 kiếp đi. Con của ta à, thật sự là đáng thương à, bị thương thành bộ dạng này, gặp phải cái gì cướp á, đây là lối tiếp. Ta thản nhiên nói. A, Lưu bà giật nảy cả mình, sắc mặt hoảng sợ, Tiểu Kiếp, ngươi nhỏ như vậy liền có thể kháng lôi kiếp. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người độ lôi kiếp có thể còn sống sót. Thật sự là khổ ngươi. Chính ta khiêng lôi kiếp khẳng định sống không được, có người giúp ta, bất quá ta cũng thiếu chút như chết, bất quá bà không cần lo lắng, ta về sau 3 năm hẳn là không có việc gì. Ta vừa cười vừa nói. Lưu bà biết có một số việc không thể hỏi nhiều, cũng liền không hỏi thêm gì nữa, chỉ là đau lòng không ngừng vỗ cánh tay của ta. Ta nhìn nàng nếp nhăn đầy mặt, còn có kia khi còn bé bởi vì ta mù một con mắt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nếu không phải lão nhân gia này, ta căn bản không sống tới 9 tuổi, đợi đến ta sư phụ tới. Nhưng mà, Lưu bà lại một mực tại đau lòng ta, Tiểu Kiếp à, ngươi khi còn bé cướp đều là tiểu kiếp, theo ngươi càng lúc càng lớn, kiếp này thuật cũng là càng ngày càng lợi hại, nói câu không dễ nghe. Bà thật lo lắng ngày nào liền không nhìn thấy ngươi không nhìn thấy ta, đã nói lên ta độ kiếp không thành công, có thể sống đến lớn như thế cũng đã là kỳ tích, đây đều là kiếm được, bà cũng đừng quá mức thương tâm. Ta rất lạnh nhạt nói. Hai tử, đừng nói cái này ngốc lời nói, ngươi sư phụ là có thủ đoạn thông thiên cao nhân, có hắn tại, ngươi khẳng định có thể còn sống sót. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi sư phụ thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi sư phụ là loại kia cao thâm mạn chắc tuyệt đỉnh cao thủ, hắn đã thu ngươi làm đồ, liền có thể hộ ngươi một thế chu toàn. Lưu bà lần nữa vô bờ vai của ta. Lời nói này không giả, cùng lão đầu nhi kia ở chung được nhiều năm như vậy, ta hiện tại cũng không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, ngược lại gặp hắn cùng người giao thủ, cũng không hề có đánh thua qua là thật. Ta nhìn thoáng qua Lưu bà, rất nhanh rời đi chủ đề, vừa cười vừa nói, Lưu bà, ngài trên người thường tiên vẫn còn chứ? Nghe được ta hỏi lên như vậy, Lưu bà có chút buồn bực, tại à, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn theo nó tâm sự, có một số việc mong muốn hỏi nó. Ta cười cười, thường tiên mãi mãi có thể không phải có thể tùy tiện gặp người, ta phải hỏi một chút nó có muốn hay không gặp ngươi. Lưu bà vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nó khẳng định muốn gặp. Sau đó ta đỡ lấy Lưu bà đi tới cái kia thờ phụng thường tiên trong phòng. Không chờ Lưu bà mở miệng, ta trực tiếp một cái tay đặt ở Lưu bà phía trên tiên linh, hô một tiếng, cho mời thường tiên mãi mãi hiện thân. Linh lực phun ra nuốt vào phía dưới, lập tức theo Lưu bà tiên linh chỗ phiêu bay ra một đạo khí tức, rất nhanh xuất hiện ở ta thân thể một bên. Kia thường tiên mãi mãi là một con cự mãng hình dạng, liền co quắp tại trước mặt của ta. Lưu bà vừa nhìn thấy kia thường tiên, lúc này quỳ xuống, thường tiên mãi mãi, chớ nên trách tội, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không có chào hỏi, liền đem ngài mời ra được. Nhưng mà, kia thường tiên mãi mãi cũng không để ý tới Lưu bà, mà là có chút run lẩy bẩy nhìn về phía ta, thượng tiên, không biết rõ ngài gọi tiểu yêu đi ra có gì phân phó những năm này, ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến chân nhân cảnh cao đẳng cấp, đừng nói 2-300 năm tiểu yêu, liền xem như 6-700 năm trung đẳng yêu vật, nhìn thấy ta tu vi như vậy đều muốn run lẩy bẩy, bởi vì ta muốn tiêu diệt bọn chúng thật sự là quá dễ dàng. Thường tiên mãi mãi, ngài không cần đối ta khách khí như thế, ta chính là năm đó chịu ngài che chở Cựu Sơn thôn Ngô Kiếp, ngài đối ta cũng là tái tạo tri ân, ta khẳng định là sẽ không tổn thương ngài. Ta khách khí khí nói rằng, lời tuy như thế, nhưng là ngài cùng ngày xưa đã sớm xưa đâu bằng nay, chỉ là trên thân phát ra khí tức cường đại, liền nhường tiểu yêu vô cùng kiêng kỵ, nào dám có nửa phần bất kính, kia thường tiên vẫn như cũ có chút e ngại. Thường tiên mãi mãi, ngài đừng sợ, ta lần này xin ngài đi ra, chỉ là muốn tìm ngài nghe ngóng một ít chuyện, cũng vô ác ý. Chiều ta lấy nó vừa chắc tay. Lưu bà tử, ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng vị này thượng tiên có mấy lời muốn tâm sự. Cái này thường tiên rất hiểu chuyện, biết ta kế tiếp khẳng định có chút chuyện quan trọng muốn hỏi nó, liền đem Lưu bà trước chi đi. Lưu bà có chút không yên lòng nhìn ta một cái, quay người liền ra phòng. Chương 2317, Cửu Khúc Câu chương 2317, Cửu Khúc Câu. Lưu bà rời khỏi nơi này về sau, trong phòng chỉ còn sót hai chúng ta, kia thường tiên nhìn rõ ràng có chút khẩn trương. Bởi vì loại này yêu thuộc đối tại chúng ta người tu hành mà nói, đều là đại bộ chi vật, huống chi trong cơ thể ta còn có một cái Hồng Hoang đại yêu bát vĩ hồ, một ngụm liền có thể đem cái này thường tiên ướt, nó khẳng định sợ hãi. Thượng tiên, ngài mới vừa nói muốn hỏi tiểu yêu một vài vấn đề, không biết rõ thượng tiên muốn hỏi cái gì. Kia thường tiên rất cung kính hỏi. Cũng không có gì, gần nhất trong cơ thể ta bắt vi hổ cùng ta cùng một chỗ khiêng lôi kiếp, đạo hạnh hao tổn không ít, ta muốn cái này lời còn chưa nói hết, Tiêu Thường Tiên lập tức sợ hãi đến đều nhanh đi tiểu, run giọng nói, "Thượng Tiên, tiểu yêu đạo hạnh không quan trọng, không đáng nhắc đến, thật sự là bổ không có bao nhiêu à, ngài khi còn bé, tiểu yêu vẫn là đã giúp ngài ta vội vàng khoát tay." Giải thích nói, "Thường Tiên mãi mãi, ngài có thể hiểu lầm ta, ta cũng không có lá gan kia đối với ngài bất kính, thật muốn làm như vậy, chính là vong ân phụ nghĩa, lấy ơn báo oán, không phải hành vi quân tử, Lưu bà khẳng định cũng sẽ không tha ta, ngài có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều." "Cái kia không biết Thượng Tiên đến cùng cần làm chuyện gì a?" Thường Tiên rốt cục thở dài một hơi. "Là như vậy, ta muốn hỏi một chút Thường Tiên mãi mãi, ngài chiếm cứ nơi này 200-300 năm, có biết cái này phương biên mấy trong vòng trăm dặm, nơi nào có đạo hạnh tương đối cao yêu vật? Tốt nhất là loại kia đã từng hại qua người đại yêu, ta nếu là đem nó diệt trừ, cũng coi là vì dân trừ hại." Ta nghiêm mặt nói. Thường Tiên nghe nói, hơi hơi sững sờ, trầm tư một hồi, mới nói với ta nói, "Lô địa thiên hoa địa bảo, địa linh nhân kiệt, giống ngài cao thủ như vậy như mây, nếu thật là xảy ra điều gì lợi hại đại yêu, sớm đã bị lô địa cao thủ cho trừ đi, như ta trở loại này tiểu yêu, cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, dựa vào một chút ít ỏi hương hỏa kéo dài hơi tàn, trợ giúp nhân loại giải quyết một chút phiền toái, một điểm kia cũng không dám làm ác a." Thật sự là đủ buồn bực, xem ra cái này lỗ địa cao thủ quá nhiều cũng không làm một chuyện tốt, làm nơi này đều không có cái gì lợi hại yêu vật xuất hiện. Ngay tại ta muốn đem Thường Tiên đem thả lúc trở về, đột nhiên, Thường Tiên giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói với ta nói, "Thượng Tiên, bất quá ta cũng là biết một nơi, khẳng định có yêu tà chi vật, mấy trăm năm nay đến, không có bất kỳ người nào đi qua cái chỗ kia, chỉ là tiểu yêu không xác định kia đến tột cùng là cái gì tà vật, có lẽ là yêu, cũng có lẽ là cái khác lợi hại gì tồn tại. Tiểu yêu nhớ ký tại hơn 30 năm trước, tới gần qua cái chỗ kia, chỉ là cảm giác 10 phần kinh khủng, liền lui trở về, không dám vào đi nhìn lên." Nghe nói lời ấy, trong lòng ta vui mừng, vội vàng truy vấn, đến cùng tình huống như thế nào, nói kỹ càng một chút. "Là như vậy, 30 năm trước, có mấy cái hài đồng tại Bạch Mã Hà phụ cận chơi đùa, tất cả đều ngã vào trong nước, khắp tìm không được, thế là liền có thôn dân phụ cận tìm tới Lưu bà tử, hy vọng nàng có thể giúp đỡ đem đứa nhỏ thi thể tìm tới, bởi vì tìm hồi lâu không thấy được người, liền cảm giác đứa nhỏ khẳng định là chết đuối, tại là tiểu yêu liền lần theo mấy đứa tiểu hài tử kia khí vị, một đường tìm tòi tới cựu khúc câu kia một mảnh khúc sông, kia một chỗ, vừa bạn xuyên qua một mảnh hạ. Động, 9 quẻo 18 rẽ, bên trong địa hình hết sức phức tạp, mấy trăm năm nay đến, rất nhiều rơi vào trong sông chết đuối người, đều bị vọt tới cái này cựu khúc câu, tiểu yêu khẽ rửa gần, liền cảm giác kia cựu khúc câu tà khí sâu nặng, mơ hồ cảm giác trong đó có lớn kinh khủng tồn tại, liền không dám vào đi tìm người, cho dù là tìm tới cũng chỉ là mấy bộ thi thể, không đến mức đem tính mạng mình góp đi vào, liền gây trở lại Thường Tiên đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm lấy ta. Bạch Mã Hà nơi này ta ngược lại thật ra biết, cách Cửu Sơn thôn bất quá cách xa mười mấy dặm, khi còn bé ta cùng tiểu béo còn đi qua đầu kia sông chơi đùa bắt cá, còn tại trong sông tắm rửa qua, hiện nay nhớ tới, cũng không cảm thấy kia Bạch Mã Hà có cái gì kinh khủng địa phương. Bất quá cũng là nghe nói, kia Bạch Mã Hà hàng năm đều muốn chết đuối mấy người, có đại nhân cũng có tiểu hài nhi. Nhưng là cái kia cựu khúc câu địa phương, ta cùng tiểu béo cũng là chưa từng đi. Trầm ngâm một lát, ta nhìn về phía kia Thường Tiên, sẽ không kia cựu khúc câu xuất hiện là thủy quỷ a? Thượng Tiên, không thể nào là thủy quỷ, nếu chỉ là thủy quỷ, tiểu yêu cũng không có như vậy e ngại, kia cựu khúc câu chỗ đích thật là có đại khủng bố. Thường Tiên mười phần trịnh trọng nói. Kia tốt, ta đã biết, hôm nào có rảnh, ta đi kia cựu khúc câu nhìn một cái, thử thời vận. Ta vừa cười vừa nói. Cùng kia Thường Tiên trò chuyện trong chốc lát, ta liền đi ra khỏi nhà. Liền nhìn thấy Lưu bà đang ở trong sân rửa rau, đây là Lưu lại ta chuẩn bị ăn cơm tiết tấu. Làm ta đi tới không bao lâu, kia Thường Tiên cũng hóa thành một đạo khí tức, phiêu bay ra, một lần nữa về tới trên người Lưu bà. Ta ngồi xuống, giúp Lưu bà rửa rau. Quanh năm suốt tháng cũng liền trở lại như thế một lần, ta cũng nghĩ nhiều bồi Lưu bà một hồi. Lưu bà vẫn luôn là cô gia quả nhân, một người sinh hoạt, ta cũng khuyên qua Lưu bà đi ta cuộc sống trong nhà, nhưng là Lưu bà mười phần cố chấp, nhất định phải tự mình một người sinh hoạt. Nàng không có con cái, bạn già chết sớm, hiện tại tuổi tác lớn như vậy, một người sinh hoạt lời nói, ta thật là có chút không quá yên tâm. Cũng may, cha ta mẹ thường xuyên sang đây xem nhìn một chút nàng. Lưu bà đừng nhìn rất lớn tuổi, thân thể lại rất cường tráng, không bao lâu sau công phu, liền làm chút thức ăn, ta bưng đến trong phòng. Thu thập xong về sau, hai người chúng ta ngồi ở một chỗ, ta còn lấy ra một bình mao đài, dự định cùng Lưu bà uống rượu mấy chén. Lưu bà vẫn có thể uống một chút rượu. Hai chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh, ta liền đem chủ đề kéo tới kia Bạch Mã Hà cựu khúc câu. Lưu bà, ngài biết kia Bạch Mã Hà cựu khúc câu chỗ, có phải hay không có cái gì yêu tà chi vật? Lưu bà đang uống chút rượu, nghe được ta hỏi chuyện này, lúc này liền để ly rượu xuống, dùng nàng kia chỉ có một con mắt nhìn về phía ta. Tiểu Kiếp, cựu khúc câu cái chỗ kia nguy hiểm rất ta, ngươi cũng không thể đi. Lưu bà vẻ mặt trịnh trọng nói. Vì sao đâu? Ta hết sức tò mò. Ta lúc còn trẻ à, Bạch Mã Hà thường xuyên chết đuối người, cựu khúc câu tại Bạch Mã Hà hạ du, chết đuối người, nếu như phát hiện trễ, liền sẽ bị vọt tới cựu khúc câu cái chỗ kia. Cái kia cựu khúc câu là một mảnh hà động, 9 quẻo 18 rẽ, thi thể chỉ cần đi vào cái chỗ kia, trên cơ bản liền không có đi ra qua. Ta đã từng thấy qua có mấy cái lá gan rất lớn vất thi nhân, đi cái kia cựu khúc câu vất thi thể, kết quả tất cả cũng không có trở về, khẳng định là chết ở đằng kia cựu khúc câu bên. Trong, chính là Thường Tiên mãi mãi cũng không dám đi cái chỗ kia, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi, ở trong đó à, khẳng định có lợi hại gì tà vật. Lưu bà mười phần thận trọng nhắc nhở ta. Lưu bà, kia cựu khúc câu tà vật, ngươi cảm giác sẽ là cái gì? Ta hỏi dò. Lưu bà lại lắc đầu, không rõ ràng. Ngược lại rất lợi hại, bất quá món đồ kia cũng là chưa hề đi ra hại qua người. Chương 2318, đêm tối thăm dò Bạch Mã Hà. Chương 2318, đêm tối thăm dò Bạch Mã Hà. Ta người này chính là lòng hiếu kỳ rất mạnh, chuyện này theo Lưu bà trong miệng đạt được sau khi xác nhận, ta thì càng muốn qua nhìn một chút. Kia tạm vật mặc dù không có đi ra hại qua người, nhưng là hắn cũng giết không ít người, mấy cái kia vớt thi nhân, chỉ là muốn tiến vào cựu khúc câu đem thi thể cho vớt đi ra, kết quả tất cả cũng không có còn sống đi ra, khẳng định là bị hại chết. Bất kể nói thế nào, đó cũng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, hắn hiện tại chưa hề đi ra hại người, cũng không có nghĩa là hắn về sau sẽ không ra đến hại người, ta nếu là đem nó giết đi, cũng coi là thay trời hành đạo. Không xác định là, đến cùng có thể hay không theo cái này tạm vật trên thân mò được chỗ tốt gì, ta tự nhiên hy vọng kia cựu khúc câu bên trong ẩn dấu chính là cái nào đó đại yêu, vừa vặn để dùng cho hổ tử thúc bổ thân thể. Ta cùng Lưu bà lại trò chuyện trong chốc lát, ăn cơm xong về sau, giúp nàng lao nhân ra tẩy bát đũa, lại vụng trộm tại phòng nàng bên trong lấp 10 vạn khối tiền, công khai cho nàng nàng khẳng định cũng cần, chỉ có thể làm như vậy, nàng cái này cao tuổi rồi, lại sinh sống ở trong thôn, cũng hoàn toàn chính xác hoa không có bao nhiêu tiền, đoán chừng ta lần trước cho nàng đều không dùng. Cho thêm nàng chừa chút tiền tổng về là tốt. Lúc chiều, ta liền từ biệt Lưu bà, về tới Cựu Sơn thôn. Về đến nhà về sau, ta làm nhiều nhất chuyện chính là ở trong nhà, làm bạn ra ra cùng phụ mẫu, tâm sự việc nhà, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Loại cảm giác này mặc dù rất bình thản, nhưng là nhường ta cảm thấy trong lòng đặc biệt an tâm. Ta rất trân quý loại cảm giác này, lại sợ thời gian trôi qua, dù sao ta chỉ có thể chờ 3 ngày. Không sai biệt lắm trời sắp tối thời điểm, ăn cơm tối xong, ta liền cùng phụ mẫu chào hỏi một tiếng, nói lên tìm tiểu béo chơi một chút, rất nhanh liền trở về. Phụ mẫu cũng không nói gì, chỉ là để cho ta về sớm một chút. Ta tìm tiểu béo mục đích, chính là muốn cùng hắn thương lượng một chút đi chuyện của cựu khúc câu. Mặc dù tu vi của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá tiểu béo lại là trạng thái toàn thịnh. Tiểu béo nhà cách nhà ta rất gần, ta nhìn thấy tiểu béo nhà có thể là vừa mới sửa chữa phòng ở mới, làm 10 phần khí phái, đoán chừng tiểu béo cũng cho trong nhà không ít tiền. Ta trực tiếp liền hướng lấy bọn hắn nhà sân nhỏ đi đến, liền nghe tới trong phòng chuyển đến tiểu béo tiếng nói. Ba ba, mẹ, ngài là không biết rõ, ta tại Yên Bắc, nhận biết một con chim người, biết nói chuyện, biết ca hát, còn biết mắng người, hôm nào có cơ hội, ta đem hắn đưa đến chúng ta trong thôn, để các ngươi mở mắt một chút. Tiểu béo, thật hay giả, ta còn chưa thấy qua loại này chim đâu. Tiểu béo cha vừa cười vừa nói. Thật, chúng ta đều gọi hắn bắt ra, hắn có thể lợi hại, so ta còn thông minh. Tiểu béo lời thề son sắt nói. Vậy được, tiểu béo, ngươi hôm nào mang về nhà bên trong, chúng ta ngóng nó. Tiểu béo mẹ cũng nói theo. Khá lắm, tiểu béo thật sự là không giờ khắc nào không đang có ý đồ xấu với bác gia, lao nghị đến đem hắn mang về trong thôn triển lãm, chuyện này nếu để cho bác gia biết, còn không phải tức giận thổ huyết. Ta ho khan một tiếng, hô một tiếng, tiểu béo ở nhà không? Ở nhà, tranh thủ thời gian tiến đến. Tiểu béo nghe được thanh âm của ta, vội vàng một đường nhỏ chạy ra. Tiểu béo cha mẹ cùng ta cũng rất quen thuộc, nhìn thấy ta tới, vội vàng mời ta vào nhà. Đi vào. Tiểu béo cha liền lôi kéo cánh tay của ta nói rằng, tiểu kiếp à, tiểu béo nói những năm này đều đi theo ngươi làm ăn, kiếm không ít tiền, chúng ta có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi à. Đâu có, tiểu béo cũng không phải đi theo ta, hắn là giúp ta đâu, không có hắn, ta chuyện làm ăn có thể không làm được. Ta vừa cười vừa nói. Tiểu béo mẹ cũng vội vàng cấp ta rót một chén nước. Ta tại tiểu béo trong nhà ngồi trong chốc lát, cùng cha mẹ hắn trò chuyện trong chốc lát thiên, liền đem tiểu béo cho kêu lên. Sau khi đi ra, ta liền nói với tiểu béo, tiểu tử ngươi sẽ không theo người trong nhà nói chúng ta là làm cái gì à? Ngươi nói là chúng ta ở bên ngoài ăn cướp, đen ăn đen chuyện. Tiểu béo nhỏ giọng nói. Ngươi thật đúng là nói. Ta cả kinh nói. Không có không có. Ta chính là nói, chúng ta chỉ là giúp kẻ có tiền xem phong thủy, khác không nói. Tiểu béo vội vàng khoát tay. Lời nói này đi ra, ta rốt cục thở dài một hơi, bằng không người nhà của hắn còn tưởng rằng ta mang theo tiểu béo ở bên ngoài làm sẵn làm bậy đâu. Tiểu béo, hôm nay nửa đêm, ta dẫn ngươi đi một chỗ, có đại hoàng nhi. Ta nhỏ giọng nói. Cái gì đại hoàng nhi? Ngươi có thể a tiểu kiếp, về đến nhà đều có thể kiếm nhiều tiền. Tiểu béo lập tức kích động. Không phải kiếm tiền, là ta nghe được có một nơi có yêu tà chi vật, nói không chừng có thể làm đến yêu nguyên loại hình. Ta vừa cười vừa nói. Tiếp tốt, hổ tử thúc còn không có tỉnh lại, nếu như có thể làm đến yêu nguyên, hổ tử thúc liền sống lại, bằng không về sau trở lại Yên Bắc, đều không ai cho chúng ta nấu cơm ăn. Tiểu béo ma quyền sát trưởng nói rằng. An an an, tiểu tử ngươi chỉ có biết ăn, lần này khả năng nguy hiểm hệ số rất lớn, liền hai ta người, hơn nữa ta hiện tại thương thế trên người còn chưa tốt lưu loát, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, tiểu tử ngươi thật là chủ lực. Ta nghiêm mặt nói. Yên tâm đi tiểu kiếp, đừng quản cái gì yêu ma quỷ quái, ta khẳng định không mang theo sợ, xông lên phía trước nhất, sẽ không để cho người thụ thương. Tiểu béo lời thề son sắt nói. Tốt, quyết định như vậy đi, nửa đêm thời điểm, ngươi tới cửa nhà nha tìm ta, hai chúng ta đi cựu khúc câu nhìn một cái. Tốt, ngươi ở nhà chờ lấy ta, chờ cha mẹ ta ngủ thiếp đi, ta liền đi tìm ngươi. Ta cùng tiểu béo đơn giản như vậy hợp lại kế, liền đem chuyện này cho xác định ra. Sau khi trở về, ta cùng cha mẹ cùng ra ra trong sân lại trò chuyện trong chốc lát thiên, bất chi bất giác, sắc trời sắp muộn. Ta đem bọn hắn khuyên về đi ngủ, nằm tại trong lều vải chờ trong chốc lát, liền nghe tới cửa viện chuyển đến một hồi nhi giống heo gọi bình thường mèo hoang âm thanh. Không cần phải nói, khẳng định là tiểu béo tới. Ta vội vàng đi ra đại môn, liền thấy tiểu béo đứng tại cửa ra vào cười ngây ngô. Tiểu tử ngươi có thể hay không thay cái ám hiệu, tiếng kêu này giống heo chưa ăn no cơm như thế, đem nhà ta lão mâu heo đều đánh thức. Ta vừa cười vừa nói. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng học chính là mèo tê, khi còn bé hai chúng ta không đều là cái này ám hiệu à? Tiểu béo có chút không phục. Ta không có công phu cùng hắn nói mỏ, hỏi hắn chuẩn bị xong chưa. Tiểu béo hướng phía cách đó không xa một chỉ, nói rằng, cha ta vừa mua chạy bằng điện ba nhạy tử, ta dẫn ngươi đi. Vừa nghe đến tiểu béo phải lái xe, ta trong dạ dày cũng có chút chua chua nước. Ta có thể đi hay không lấy đi? Ta buồn bực nhìn về phía hắn. Hơn mấy chục dặm đâu, đi tới đi qua xa, vẫn là ta lái xe mang theo ngươi. Ta kỹ thuật này, ngươi còn chưa tin, ta đều là tài xế lâu năm. Tiểu béo đã tính trước nói. Mặc dù thực sự không muốn ngồi tiểu béo xe, nhưng là giờ phút này cũng không có cách nào, ta chỉ có thể ngồi ở thùng xe bên trong. Tiểu béo trực tiếp phát động xe, sợ hãi đến ta hai tay gắt gao bắt lấy thùng xe, liền sợ náo chết người. Sự thật chứng minh, tiểu béo kỹ thuật lái xe là tuyệt đối không thể tin tưởng. Ô tô hắn làm máy bay mở, ba nhạy tử hắn làm ô tô mở, rẽ ngoặt đều không mang theo giảm tốc, còn có thể trôi đi, nếu không phải ta bắt gốc, không biết rõ bị vãi ra bao nhiêu lần. Chương 2319, mất tích lưu ngốc tử. Chương 2319, mất tích lưu ngốc tử. Nơi này dù sao cũng là ta cùng tiểu béo quê quán, kia là xe nhẹ đường quen. Mặc dù không có đi qua cựu khúc câu, nhưng là cũng cơ bản biết ở nơi nào. Ta ngồi tiểu béo xe bay, một đường nhanh như điện chớp, hơn 2 giờ sau, chúng ta rốt cục đạt tới cựu khúc câu phụ cận. Làm tiểu béo ba nhảy tử thắng gấp lúc dừng lại, ta kém một chút nhi lần nữa bị quật bay ra ngoài. Thật vất vả ổn định thân hình, ta mới run rẩy hai chân, theo thùng xe bên trong bỏ lên đi ra, hai chân đều là mềm, còn đang không ngừng run lên. Giản thật, ngồi tiểu béo xe, so kinh nghiệm thiên kiếp đều đáng sợ, không giờ khắc nào không tại cảm giác giống như là tại đường sinh tử dãy rủa, tại quỷ môn quan cổng là tới tới lui lui lắc lư, đoán chừng Diêm Vương gia đều phải giật mình, thứ gì, luôn tại quỷ môn quan lúc gần lúc hiện. Ta cũng khắc sâu cảm nhận được Chu lão bản không dễ dàng, những năm kia nhường tiểu béo cho Chu lão bản làm lái xe thật sự là khổ hắn, nghiệp chướng a ta hiện tại so Chu lão bản còn thảm, Chu lão bản tối thiểu là ngồi ở trong xe, còn có cửa xe, ta là ngồi ba nhảy từ thùng xe bên trong, loại kia mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cảm giác càng thêm rõ ràng. Xuống xe, ta ngồi xổm trên mặt đất trầm khẩu khí, tiểu béo cái này không tim không phổi ra hỏa, tựa như là không có chuyện người như thế, còn chào hỏi ta nhanh lên một chút đi. Người khoan hãy đi, để cho ta thở một ngụm, nghỉ chân một chút lại đi. Ta hít sâu vài khẩu khí, thật vất vả mới bình phục cuồng loạn trái tim nhỏ. Ta cái này lái xe đều không nói mệt mỏi, ngươi nghỉ cái gì chân, đi nhanh lên, chưa hừng đông sang chúng ta còn phải về nhà. Tiểu béo không ngừng thúc giục. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi theo tiểu béo hướng phía kia cựu khúc câu phương hướng đi đến. Hai người chúng ta dọc theo Bạch Mã Hà bên bờ, hướng phía cựu khúc câu phương hướng đi đến. Cái này Bạch Mã Hà hai bên đều là cỏ hoang đất hoang, bờ sông có tươi tốt cỏ đau, sông hai bên bờ đều là ruộng. Chúng ta đi về phía trước một khoảng cách, liền đến cựu khúc câu. Lúc nửa đêm, nước sông rầm rầm rung động, kia cựu khúc câu phương hướng đen kịt một mảnh, phía trước là một cái cự đại hà động, tựa như là một trường giã thú miệng rộng, giống như có thể thôn vệ tất cả. Đi vào kia hà động phụ cận, ta lấy ra la bàn, cẩn thận dò xét một chút, la bàn vừa lấy ra, liền phát hiện phía trên kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng như ngừng lại kia hà động phương hướng. Tiểu béo lại gần nhìn lên, lúc này nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, tiểu kiếp, ngươi là thế nào phát hiện nơi này? Quả thật có lợi hại đại gia hỏa. Là trên người Lưu bà thường tiên nói với ta, nó nói cái này cựu khúc câu có đại gia hỏa, nhưng là cũng không biết là cái gì. Ta nhìn thoáng qua la bàn về sau, liền đem nó thu vào. Tiểu béo đã đang cởi quần áo, lung lay cánh tay, liền chuẩn bị hướng phía trong sông nhảy. Tiểu béo, ngươi làm gì? Ta nhìn về phía hắn. Không phải đi bắt đại gia hỏa a, đương nhiên là xuống nước. Tiểu béo không hiểu nhìn về phía ta. Ta không thể cứ như vậy đi qua, nói không chừng dưới nước mặt có rất hung đồ vật, chúng ta phải cẩn thận một chút nhi. Ta nghiêm mặt nói. Dẹp đi à, Bạch Mã Hà chúng ta khi còn bé liền có thể tại trong sông du, hiện tại cũng lớn như vậy, ngươi thế nào còn nhát gan nữa nha. Tiểu béo gia hỏa này chính là tâm lớn, sự tình gì đều không để trong lòng. Nhưng là ta nhất định phải chú ý cẩn thận một chút, hai người đều không để ý lời nói, thật sự là chết cũng không biết thế nào chết. Cửu khúc câu tà vật, ở chỗ này tồn tại nhiều năm như vậy đều không có người động, đã nói lên cái đồ chơi này khẳng định khó đối phó. Ta tứ phương một cái, phát hiện cách đó không xa có một mảnh tiểu thụ lâm, thế là liền nói với tiểu béo, phía trước có một rừng cây, chúng ta làm đơn giản bẻ gỗ tử, dạng này tiến vào cửu khúc câu tương đối an toàn một chút. Ai nha, thật sự là phiền toái, tốt ta nghe ngươi. Nói, tiểu béo liền mặc vào quần áo, đi theo ta đi tới mảnh rừng cây kia bên trong. Ta đưa cho tiểu béo một thanh khảm đao, hai chúng ta cùng một chỗ bận rộn, chém bay không ít cây cối, sau đó dùng dây thường đem những cái kia thân cây nối liền với nhau, sau đó hai chúng ta mang lên bên cạnh Bạch Mã Hà. Tiểu béo vừa dùng lực, đem bẹ gỗ tử liền nhét vào trong nước, ta chợt lách người liền nhảy tới bẹ gỗ tử phía trên. Chờ tiểu béo nhảy lên thời điểm, kia bẹ gỗ tại hơi kém liền chìm xuống dưới, cũng may vững vàng về sau, miễn cưỡng có thể bồng bềnh ở trên mặt nước. Tiểu béo cầm một cây trường một côn sung làm thuyền mái chèo, hướng phía cựu khúc câu trong hà động kia chậm rãi chạy được đi qua. Bên ngoài hà động còn có thể nhìn thấy điểm điểm tinh quang, nhưng là một sau khi tiến vào hà động, lại là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng làm cho ta cảm thấy có chút không đúng lắm địa phương là, sau khi tiến vào hà động, nước này lưu giống như biến chạy xiết rất nhiều, hơn nữa nhiệt độ trong nháy mắt liền giảm xuống mười mấy độ, toàn bộ trong lòng sông mặt lạnh siêu siêu, âm phong chợt chợt. Tiểu béo ra hỏa này dùng mình một cái nói rằng, tiểu kiếp trong này thế nào như thế lạnh a? Nói nhảm, nơi này âm khí nặng như vậy, không lạnh mới là lạ, cẩn thận một chút nhi. Ta chào hỏi một tiếng, lập tức mở ra thiên nhãn, hướng phía trong lòng sông mặt nhìn lại. Cho dù là mở ra thiên nhãn, cái này trong lòng sông mặt vẫn như cũng nhìn không rõ lắm, mười mấy mét có hơn địa phương liền không nhìn thấy thứ gì. Tiểu béo cố ý chậm lại tốc độ, hắn cũng cảnh giác hướng phía bốn phía quan sát đến hoàn cảnh. Cái này trong lòng sông mặt đá ngầm vẫn rất nhiều, dòng nước mười phần chảy xiết, hai người chúng ta hướng phía chỗ sâu trong hà động rất nhanh chạy được 3-40 mét khoảng cách. Rất nhanh, ta liền phát hiện một chút là lạ địa phương, tiến vào cái này đường sông không bao lâu, ta liền thấy mấy bộ thi thể nằm sấp ở trong lòng sông đột xuất mấy khối trên tảng đá, nhìn thi thể kia, cảm giác mười phần mới mẻ, nhưng là từ trên người bọn họ quần áo đến xem, lại giống như là ta khi còn bé nhìn thấy phụ mẫu cái chủng loại kia mặc. Nói cách khác, những thi thể này đến bất ở chỗ này chờ đợi 20-30 năm. Thời gian dài như vậy, thi thể bất hủ không xấu, cảm giác cũng có chút quỷ dị. Tiểu béo rất nhanh cũng phát hiện những thi thể này, liền tranh thủ gậy gỗ hướng phía trong nước một đâm, đem bẻ gỗ tử dừng lại. Tiểu kiếp, cái này vừa mới đi vào hà động, liền phát hiện thi thể, nhìn tới đây mặt hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Ta theo tiểu béo trong tay nhận lấy cây kia thật dài gậy gỗ, nhường bẻ gỗ tử tựa vào trên một tảng đá, sau đó vươn gậy gỗ, hướng phía trong đó một cỗ thi thể chọn tới. Nguyên bản ghé vào trên tảng đá thi thể lúc này bị ta lật quay lại. Chờ thi thể kia lật qua về sau, tiểu béo nhìn chằm chằm thi thể kia nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ nói rằng, tiểu kiếp, thi thể này ta giống như nhận biết. Cái gì? Ta nhìn về phía tiểu béo. Đây không phải trước kia ta trong thôn cái kia lưu ngốc tử a? Chúng ta lên tiểu học thời điểm, hắn lúc trước đuổi theo chúng ta đánh, sợ hãi đến hai ta chạy khắp nơi. Lên tiểu học năm thứ hai thời điểm, cái này lưu ngốc tử bỗng nhiên liền theo trong thôn biến mất, lúc ấy người trong thôn đều không có người để ý hắn, còn tưởng rằng hắn chạy đến địa phương khác đi, không nghĩ tới vậy mà tại trong hà động này. Chương 2320, thật là một cái người tốt. Chương 2320, thật là một cái người tốt. Trải qua tiểu béo kiểu nói này, ta rất nhanh nhớ lại cái này lưu ngốc tử. Cái này lưu ngốc tử không cha không mẹ, lúc ấy hơn 40 tuổi, mỗi ngày mặc lạc bên trong lạc thác, liền ưa thích tại chúng ta tiểu học cổng đi dạo, trông thấy nữ nhân xinh đẹp liền hướng về phía đối phương cười ngây ngô, lộ ra một ngụm đại hoàng nha. Người này đầu óc không quá bình thường, cũng không có cái gì huynh đệ tỉ muội, phụ mẫu lần lượt qua đời về sau đều là người trong thôn thương hại hắn, cho hắn một miếng cơm ăn, hắn bình thường cũng là không có việc gì, mỗi ngày liền ở trong thôn đi dạo. Lúc ấy tiểu hài tử không hiểu chuyện, đều gọi hắn lưu ngốc tử, hắn chỉ có thể hướng về phía người cười ngây ngô. Ta nhớ được có một lần, một cái cấp cao học sinh đoạt lưu ngốc tử mũ, vứt xuống trên người tiểu béo, lưu ngốc tử liền phát hỏa, đuổi theo tiểu béo liền chạy, đưa tay còn muốn đánh hắn. Ta một mực cùng tiểu béo cùng một chỗ, tiểu béo chạy, ta cũng đi theo chạy, bị cái này lưu ngốc tử đuổi theo trong thôn chạy tầm vài vòng, cuối cùng hai chúng ta giấu ở một cái củi lửa đống bên trong, mới tránh thoát lưu ngốc tử truy đánh. Lên tiểu học năm thứ hai thời điểm, có một ngày lưu ngốc tử bỗng nhiên liền biến mất, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, giống như theo trên thế giới này bốc hơi như thế. Nhưng là người trong thôn không có người sẽ để ý một cái tên ốc, hắn cũng không có cái gì thân nhân, căn bản không có người đi tìm hắn. Ném đi liền ném đi, ngược lại hắn ở trong thôn cũng không có cái gì tồn tại cảm. Giờ phút này, nhìn thấy lưu ngốc tử thi thể xuất hiện ở đây, ta cái này trong lòng thật đúng là có chút cảm giác khó chịu. Ngay tại ta nghĩ đến những chuyện này thời điểm, tiểu béo đột nhiên lại nói, tiểu kiếp, là lạ à, cái này lưu ngốc tử đều mất tích nhanh 20 năm, nếu như là tại cái này trong sông chết đuối, thi thể sớm nên hóa thành bạch cốt mới đúng, thế nào cùng vừa mới chết người như thế. Tiểu béo, có câu nói tốt, sự tình ra khác thường vì cái gì, thi thể này nhiều năm như vậy đều không có hư thối, giải thích do trong hà động này âm khí quá nặng, hắn thi thể lâu dài bị âm khí tầm bổ, không giữa nát cũng nói còn nghe được. Ta giải thích một chút. Ai, hai đồ đần cũng thật đáng thương, lúc ấy hắn mất tích thời điểm, trong thôn cũng không có người tìm hắn, những năm kia một mình hắn lẻ loi trơ trọi, cha mẹ cũng đã chết, không nghĩ tới cuối cùng thi thể cũng nhét vào nơi này, chờ một lát chúng ta đi ra thời điểm, đem thi thể của hắn mang đi à, tìm một chỗ an táng, cũng coi là nhập thổ bi an. Tiểu béo nhìn về phía ta. Tiểu béo giống như ta, đều là mềm lòng người, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng nhận biết cái này lưu ngốc tử, đem hắn mang đi ra ngoài cũng là nên. Tốt, chờ chúng ta dò xét kết thúc cái này hà động tình huống bên trong, lại đem hắn mang đi. Chiều ta lấy lưu ngốc tử thi thể nhìn thoáng qua, liền đem kia gậy gỗ giao cho tiểu béo, nhường hắn tiếp tục đi đường. Nhưng mà, tiểu béo đem gậy gỗ cắm trong nước dự định rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên, bẹ gỗ tử lại không động đậy. Kỳ quái, bẹ gỗ tử thế nào đi không được rồi? Tiểu béo có chút buồn bực nói rằng. Lúc này, ta cảm giác một cỗ âm khí nồng nặc từ phía sau truyền tới. Ta quay đầu nhìn lên, lập tức nhường trong lòng ta lộn bột một chút, nhưng thấy kia lưu ngốc tử thi thể không biết rõ lúc nào thời điểm liền trôi dạt đến chúng ta bên này, một cái tay còn đặt ở bẹ gỗ tử phía trên, đem bẹ gỗ tử ngăn chặn, cho nên chúng ta mới không cách nào hướng phía trước di động. Ta nhìn thoáng qua lưu ngốc tử, hắn ngửa mặt chỉ lên trời, một đôi mắt bạch thảm thảm, miệng đại trương lấy. Hắn một cái tay nắm lấy bẹ gỗ tử, một cái tay khác thì là chỉ vào hà động phương hướng lối ra. Rất nhanh ta liền biết ý của lưu ngốc tử, hắn không muốn để cho chúng ta đi vào, ra hiệu chúng ta mau mau rời đi nơi này. Tiểu béo cũng nhìn thấy cử động của lưu ngốc tử, lúc này hướng phía ta bên này đi tới, nói với ta nói, tiểu kiếp, lưu ngốc tử có phải hay không để chúng ta đi vào? Ân, hắn khẳng định biết nơi này nguy hiểm, cho nên không muốn để cho chúng ta tiến đi mạo hiểm, hắn nhận ra chúng ta. Ta thở dài một cái. Lưu ngốc tử thật đúng là người tốt ta. Tiểu béo ngồi xổm xuống, hướng phía lưu ngốc tử thi thể phất phất tay. Ngốc tử thúc, ta cùng tiểu kiếp tiến trong hà động này nhìn một cái, bắt yêu quái, một từ lúc biết đi, chúng ta dẫn ngươi rời đi, ngươi thả chúng ta đi qua đi. Tiểu béo cùng lưu ngốc tử trao đổi lên. Lúc này, ta có thể cảm ứng ra đến, trên người lưu ngốc tử âm khí rất nặng, lúc đầu ta muốn đem lưu ngốc tử hồn phách câu tới, hỏi một chút cái này hà động bên trong đến cùng có gì đó cổ quái, nhưng là tưởng tượng, hẳn là hỏi không ra đến gì đó, bởi vì cái này lưu ngốc tử trời sinh hồn phách không được đầy đủ, ý thức không rõ, cho dù là làm quỷ, đoán chừng cũng nói không nên lời như thế về sau, hắn bản ý là đối với chúng ta tốt, ta nếu là câu hồn phách của hắn, liền có vẻ hơi không chính. Cống. Lưu ngốc tử là đột tử người, tuổi thọ chưa hết, cho nên hồn phách cũng lưu tại cái này bên trong hà động. Xem ra, một hồi ta không chỉ có muốn mai táng thân thể của hắn, còn muốn đem hắn cho siêu độ mới được, tiếp sau nhất định phải làm người bình thường. Nghĩ tới đây, ta cũng nhìn về phía Lưu ngốc tử, ngựa khi ôn hòa nói, ngốc tử thúc, chúng ta biết ngươi là vì chúng ta tốt, chúng ta tới nơi này, biết cái này hà động bên trong có tà vận, cũng chính là chạy theo nó tới, ngươi yên tâm, ta cùng tiểu béo đều là học được bản lãnh, không có việc gì. Nhưng mà, ta nói ra những lời này về sau, kia Lưu ngốc tử còn không chịu buông ra bẻ gỗ tử. Lúc này, ta liền đem thiên cương ấn theo trên thân đem ra, linh lực thôi động về sau, kia trên thiên cương ấn mặt phủ văn lấp lóe, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Lúc này, ta nhìn thấy Lưu ngốc tử thi thể chấn động một cái, nhưng là hắn hay là không có buông ra bẻ gỗ tử. Ngốc tử thúc, ngươi nhìn ta pháp khí, ta thật sự là tới bắt tà vật, nếu như cái này thiên cương ấn ngươi cảm thấy không được, ta lại cho ngươi xem một chút ta pháp kiếm. Nói, ta lại đem thắng tà kiếm rút ra, linh lực thôi động về sau, trên thắng tà kiếm mặt lập tức tràn ngập lên một cỗ màu đen tà khí đi ra. Chờ ta lấy ra hai thứ này pháp khí về sau, kia Lưu ngốc tử đặt ở bệ gỗ tử phía trên bạch thảm thảm tay mới buông lòng ra, thi thể hướng phía cách đó không xa một khối đá phiêu tới. Lưu ngốc tử thi thể lại trôi dạt đến chỗ cũ, ghé vào trên tảng đá không nhúc nhích. Ta nhìn Lưu ngốc tử thi thể, hướng phía hắn cúi đầu, ngốc tử thúc, ngươi đợi ta nhóm một hồi, trước hừng đông sáng, chúng ta nhất định đem ngài thi thể mang đi ra ngoài, đồng thời cho ngươi siêu độ, để ngươi sớm tiến vào lục đạo luân hồi. Lần này Lưu ngốc tử không có trả lời, tiểu béo vội vàng huy động bệ gỗ tử, tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong hà động chậm rãi tiến lên. Chờ chúng ta đi ra 7-8 mét về sau, theo Lưu ngốc tử phương hướng chuyển đến một hồi nhi cười ngây ngô âm thanh, thanh âm này cùng chúng ta khi còn bé nghe được giống nhau như lúc. Cũng phải thiệt thòi ta cùng tiểu béo đều là người tu hành, nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng thật có thể bị Lưu ngốc tử dọa cho chết. Tiểu kiếp, ngốc tử thúc thật đáng thương, thần hồn bị vây ở cái này hà động bên trong nhiều năm như vậy, nếu là hắn sống đến bây giờ, sợ là cũng hơn 60 tuổi đi. Tiểu béo có chút tiếc hận nói. Chương 2321, bọn hắn tìm nhầm người. Chương 2321, bọn hắn tìm nhầm người. Lưu ngốc tử mất tích thời điểm đều hơn 40 tuổi. Hiện tại ta đều 24 tuổi, nếu là hắn sống đến bây giờ, không phải đến hơn 60 sao, so cha ta tuổi tác còn lớn hơn một chút. Lưu ngốc tử vốn chính là đáng thương người, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, ta kêu gọi tiểu béo tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong hà động tiến lên. Hà động bên trong đường rẽ rất nhiều, bè gỗ tử chạy 10 phần chậm chạp, ngoại trừ hà động miệng gặp phải kia mấy bộ thi thể bên ngoài, hướng phía trước xâm nhập ước chừng hơn 100 mét, liền không có lại nhìn thấy thi thể, mà chúng ta lúc này đã tiến vào cái thứ hai đường rẽ bên trong. Nước sông chảy xiết, dầm dầm rung động, đáy sông có rất nhiều nổi lên tảng đá, không thể không khiến chúng ta tiến lên tốc độ chậm dần. Dù sao chúng ta làm ra cái này bẻ gỗ tử 10 phần đơn giản, chỉ phải bị mãnh liệt va chạm, rất có thể liền tan thành từng mảnh. Ta mở thiên nhãn về sau, vẫn thận trọng quan sát đến tình huống xung quanh, như thế, đổi góc về sau, nước sông này chảy xuôi bỗng nhiên liền thong thả một chút. Đứng ở phía trước vậy nước tiểu béo, cũng mở thiên nhãn, hắn lúc này cũng thoáng có chút khẩn trương, dù sao thân ở tại một chỗ hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Lại đi trước đi tiếp mấy chục mét, đột nhiên phía trước xuất hiện một chút kỳ quái tiếng vang, là mấy người tiểu hài nhi tại đùa thành âm huyên náo. Tiểu béo nghe được động tĩnh về sau, liền quay đầu nhìn ta một cái, tiểu kiếp, trong hà động này thế nào có tiểu hài tử thanh âm? Ở đâu là tiểu hài nhi, khẳng định là quỷ vật, hoạch tới xem, nhìn xem là cái gì yêu thiêu thân. Ta chẳng hề để ý nói. Tại cái này trong lòng sông gặp phải quỷ vật, ta thật sự là một chút đều không mang theo sợ, duy nhất chính là lo lắng quỷ vật này quá ít, không đủ thiên cương ấn bên trong quỷ vật phân. Lần trước tiểu hài đường giúp ta đại ân, lần này ăn mặn, đến làm cho tiểu hài đường ăn nhiều một chút. Như thế, lại đi trước đi tiếp mấy chục mét, chúng ta liền nhìn thấy, cách chúng ta hơn 10 mét địa phương, có một khối nô ra tảng đá lớn, tại khối đá lớn kia phía trên, đứng đấy 5-6 người tiểu hài nhi. Những đứa bé này nhi lớn nhất mười mấy tuổi, nhỏ nhất 7-8 tuổi, cũng đều là tiểu nam hải. Kia mấy người tiểu hài nhi nguyên một đám mặc quần áo rách nát, quần áo trên người cũng đều có miếng vá. Không cần phải nói, cái này mấy người tiểu hài nhi khẳng định là quỷ vật, ta từ trên người bọn họ cảm nhận được rất đậm âm sát chi khí. Giờ phút này, ta cũng không biết mấy người này tiểu quỷ vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Tiểu béo đem bẻ gỗ tử ngừng lại, hướng phía mấy cái kia tiểu quỷ nhìn lại, tiểu kiếp, mấy cái kia tiểu quỷ làm cái quỷ gì, sẽ không muốn ngăn lại đường đi của chúng ta à. Đừng để ý tới bọn hắn, xem bọn hắn thế nào biểu diễn. Ta ngồi xổm ở bẻ gỗ tử bên trên, hướng phía mấy cái kia tiểu quỷ nhìn sang. Không bao lâu, mấy cái kia tiểu quỷ liền chân chính bắt đầu biểu diễn. Ngay từ đầu, mấy cái kia đứa nhỏ đều đứng tại trên tảng đá lớn, đột nhiên, có một cái tuổi tiểu nhân hài tử không có đứng vững, lập tức theo trên tảng đá ngã rơi xuống trong nước, sau đó liền bắt đầu trong nước khốc liệt dãy rủa, giống như có đồ vật gì trong nước quấn lấy như thế. Làm đứa trẻ kia ngã vào trong nước về sau, còn lại mấy cái đứa nhỏ liền ghé vào trên tảng đá đưa tay đi bắt rơi xuống nước đứa trẻ kia tay. Rơi xuống nước tiểu hài nhi đang không ngừng dãy rủa bên trong, thật vất vả bắt lấy một đứa bé tay, lại trực tiếp đem nó kéo vào trong nước. Sau đó còn lại đứa nhỏ đều đi cứu rơi xuống nước người, kết quả nhau nhau tất cả đều bị kéo vào trong nước. Cái tuổi đó lớn nhất tiểu hài nhi, ở trong nước không ngừng dãy rủa, còn hướng lấy chúng ta bên này nhìn lại, kêu to cứu mạng. Trang diện kia thật gọi một cái thê thảm. Đồng dạng rơi xuống nước người, vì mạng sống, khí lực đều sẽ thay đổi lớn đến lạ kỳ, chỉ cần bắt được bất kỳ vật gì cũng sẽ không buông tay. Đây chính là vì cái gì rất hay đi cứu người người cũng biết bị chết đuối trong nước. Ta cùng Tiểu Béo đều biết bọn hắn là quỷ vật, chắc chắn sẽ không qua đi cứu người, bởi vì bọn hắn đã sống chết. Cái này khiến ta nhớ tới Lưu bà cùng kia Thường Tiên lúc ban ngày nói với ta một việc. Hơn 30 năm trước, ta còn không có ra đời thời điểm, có mấy người tiểu hài nhi từng tại Bạch Mã Hà bên trong chết đuối, liền thi thể đều không có tìm được, sợ là mấy cái kia đứa nhỏ thi thể cũng bị dòng nước dẫn tới cái này cựu khúc câu. Lúc này phát sinh tình huống, hẳn là hơn 30 năm trước bọn hắn chết thảm hình tượng. Chúng ta trơ mắt nhìn mấy cái kia đứa nhỏ trong nước dây rủa trong chốc lát, sau đó nhao nhao chìm vào trong nước. Tiểu Béo nhìn trong chốc lát, không khỏi thở dài một cái, nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, những đứa bé này nhi hẳn là chết đuối rất lâu, ngươi nói chúng ta khi còn bé cũng tại Bạch Mã Hà bên trong bơi lội, thế nào liền không sao chút đấy?" Cái này Bạch Mã Hà bên trong đoán chừng tại một cái nào đó khúc sông mới có nguy hiểm, vừa vặn chúng ta vị trí cái chỗ kia không có cái gì yêu tiêu thân, còn nữa, khi còn bé nhiều như vậy hồ ly cùng hoàng bì tử đều bảo hộ ta, liền xem như có cái gì mấy thứ bẩn thỉu cũng không dám hại ta. Ta giải thích cho Tiểu Béo một chút. Nói cũng đúng, cái kia mấy thứ bẩn thỉu cũng không dám gây thể nội có nhà của Hồng Hoang Đại Yêu Băng, thật đúng là muốn chết. Nói như vậy, ta khi còn bé vẫn là cùng ngươi được nhờ nhặt được một cái mạng. Tiểu Béo hướng về phía ta khờ cười, chớ để ý, đi thôi, đều là chút tiểu quỷ, trở về thời điểm đem bọn hắn cùng một chỗ siêu độ à, 10 dặm 8 thôn đều là hương thân, bọn hắn thần hồn cũng bị giam cầm ở cái này đường sông bên trong. Chiều ta lấy Tiểu Béo phất phất tay. Tiểu Béo lên tiếng, tiếp tục chậm rãi hướng phía trước chạy mà đi. Nhưng mà liền tại chúng ta chạy tới vừa rồi kia mấy người tiểu hài nhi rơi xuống nước địa phương, đột nhiên bẻ gỗ tử đi không được rồi. Tại chúng ta bẻ gỗ tử bốn phía bắt đầu không ngừng có đại lượng bọt khí theo trong nước sông ra. Khá lắm, những này tiểu quỷ là dự định không cho chúng ta đi, để chúng ta làm bọn hắn kẻ chết hay. Bọn hắn sở dĩ không cách nào luân hồi chuyển thế là bởi vì oán khí quá nặng, tuổi thọ chưa hết, chỉ cần đem chúng ta lôi xuống nước, bọn hắn liền có thể chuyển thế. Càng là tuổi nhỏ quỷ vật liền càng hung, bởi vì bọn hắn còn không có thể nghiệm trong nhân thế này mỹ hảo, liền chết yểu, hơn nữa bị giam cầm tại địa phương quỷ quái này, âm khí nặng như vậy, oán khí liền sâu hơn. Chỉ tiếc, bọn hắn tìm nhầm người. Tiểu Kiếp, mẹ gỗ tử không động được, mấy người này tiểu quỷ không có ý định thả chúng ta đi. Tiểu Béo nhìn về phía ta. Không có chuyện, ta cùng bọn hắn tâm sự. Nói, chiều ta lấy dưới nước nhìn lại, trầm giọng nói rằng, mấy vị đại ca, chúng ta là Cửu Sơn thôn, biết các ngươi chết được thảm, thi thể bị vọt tới cái này cửu khúc câu, hơn 30 năm đều không có bị người nhà tìm tới, các ngươi yên tâm, chúng ta một hồi thời điểm ra đi, đem các ngươi mang đi, đem các ngươi đều an táng, ta không muốn đối với các ngươi động thủ, đừng ép ta nổi giận a. Tại nói xong câu đó về sau, một cỗ 10 phần nồng đậm oán khí theo đáy nước tràn ngập ra, vẻ gỗ tử bắt đầu lay động kịch liệt lên. Không bao lâu, một cái đầu theo trong nước lơ lửng lên, hung tợn nhìn ta chằm chằm, vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì không cứu chúng ta? Chương 2322, viết ép xấu hổ. Chương 2322, viết ép xấu hổ. Cái này theo trong nước xuất hiện đầu, chính là vừa rồi cái kia tuổi tác lớn nhất hải tử, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt là màu trắng mắt nhân, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào ta cùng Tiểu Béo, biểu lộ nhìn qua cũng 10 phần dữ tợn. Ta cái gì chiến trận chưa thấy qua, lúc trước Na tỷ có thể so sánh cái này dọa nhiều người. Giản thật, nhìn thấy cái này tiểu quỷ ra tới dọa chúng ta, ta đều có chút muốn cười, nhưng là ta nhịn được. Không bao lâu, tại chúng ta bẻ gỗ từ bốn phía, không ngừng có bọt khí theo trong nước xuất hiện, nguyên một đám đầu tất cả đều theo trong nước xung ra, điểm chớ xuất hiện ở bẻ gỗ từ từng cái phương hướng, đem bẻ gỗ từ khống chế được. Vì cái gì không cứu chúng ta? Vì cái gì không cứu chúng ta? Mấy cái kia tiểu quỷ không ngừng đung đưa bẻ gỗ từ, hung tợn hướng về phía ta cùng Tiểu Béo tức giận nói. Tiểu Béo cái này sắc bung ngơ, nghe được những này quỷ vật nói như thế, đội vàng giải thích nói, ta nói mấy ca, không phải chúng ta không muốn cứu các ngươi đều chết đuối mấy thập niên, chúng ta muốn cứu cũng cứu không được à? Các ngươi đừng cản đường, đều hương thân hương lý, không muốn đối với các ngươi đạo thủ, tranh thủ thời gian né tránh à? Mấy người này tiểu quỷ liền là muốn tìm cái lý do để chúng ta làm kẻ chết hay, bởi vì cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Liền xem như vừa rồi chúng ta đi qua cứu bọn hắn cũng biết nghị trăm phương ngàn kế đem chúng ta lôi xuống nước. Lúc này công phu, mấy cái kia tiểu quỷ đã tại đung đưa kịch liệt lên bệ gỗ tử, còn có một cái tiểu quỷ hướng phía bệ gỗ tử phía trên leo lên. Đại gia, lão hổ không phát huy, lại còn coi ta là con mèo bệnh. Đối phó những này tiểu quỷ, ta đều không cần ra tay, theo thiên cương ấn bên trong tùy tiện thả ra một cái đến, đều có thể dễ dàng thu thập bọn hắn. Lập tức, ta vỗ thiên cương ấn, trực tiếp đem tiểu anh linh tung ra ngoài. Một đạo khí tức theo thiên cương ấn phiêu bay ra, nhanh chóng hóa thành hình người, liền ghé vào bên cạnh ta. Liên tiểu anh linh kia hình tượng, thật sự là không có người nào, một cái miệng chiếm nửa gương mặt, đầy một mồm nhỏ răng nanh, mặc dù là ta bên trong thiên cương ấn đạo hạnh thấp nhất một cái, nhưng tuyệt đối là đáng sợ nhất một cái. Tiểu anh linh đây chính là đoạn vô đạo luyện hóa ra ác quỷ. Những năm này cũng đi theo ta thôn vệ không ít quỷ vật, đạo hạnh cũng tăng lên rất nhiều, bất kể nói thế nào, cũng so những này quỷ vật mạnh hơn nhiều lắm. Vừa rồi cái kia leo đến bệ gỗ tử bên trên tiểu quỷ, vừa hay nhìn thấy tiểu anh linh xuất hiện tại bên cạnh ta, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, nguyên bản kia mặt mũi dữ tợn, lập tức biến ôn hòa rất nhiều, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại bệ gỗ tử bên trên. Trước đây tiến cũng không được, thối cũng không xong, cảnh tượng lập tức có chút lúng túng. Mới vừa rồi còn kêu gào hỏi chúng ta vì cái gì không cứu thanh âm của bọn hắn, cũng im bặt mà dừng, an tĩnh có chút bỗng nhiên. Trong không khí phiêu tán bầu không khí chính là xấu hổ. Viết ép xấu hổ. Một lát sau về sau, cái kia bỏ tới bẻ gỗ tử phía trên tiểu quỷ bắt đầu rút lui về sau, mong muốn một lần nữa trở lại trong nước. Mà ló đầu ra tới còn lại tiểu quỷ, nguyên một đám rất tự giác lại lẻn vào đến trong nước, kia trong nước bọt khí cũng không hướng bên ngoài bốc lên. Nhưng mà, không chờ kia tiểu quỷ lui xuống đi, tiểu anh linh bỗng nhiên vươn một cái tay, trực tiếp đập vào cái kia tiểu quỷ trên trán. Tựa như là đang nói, đến đều tới, đừng có gấp đi a, lưu lại phiếm vài câu. Kia tiểu quỷ đã sợ hãi đến run lẩy bẩy, không ngừng lắc đầu, hiện tại liền muốn trở lại trong nước, về nhà tìm mụ mụ. Ta cũng không muốn nhường tiểu anh linh đem những này tiểu quỷ bớt, dù sao những này tiểu quỷ là chúng ta mười dặm tám thôn hương thân, hơn nữa chết cũng rất thảm, chỉ cần đem bọn hắn dọa đi liền tốt. Nhưng là tiểu anh linh thật vất vả tìm tới một cơ hội, thèm chảy nước miếng đều rơi rơi xuống. Cái này nhưng làm cái kia tiểu quỷ dọa cho thảm. Với bạn, lưu lại cái này tiểu quỷ, ta cũng có thể thẩm hỏi một chút, nhìn xem trong cựu khúc câu này đến cùng ẩn giấu đi cái gì đại khủng bố. Lúc này, chiều ta lấy tiểu anh linh phất phất tay, ra hiệu hắn thối lui một chút. Ta ngồi xổm ở kia bên người của tiểu quỷ, cầm trong tay thắng tà kiếm, lộ ra vẻ mặt nét cười của người vật vô hại. Anh em, cái nào thôn? Ta lung lay trong tay thắng tà kiếm. Tây Mao thôn kia tiểu quỷ toàn thân run dữ dội hơn. Ta là cựu sơn thôn, chúng ta thôn cách không xa, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho anh linh nuốt lấy ngươi, dù sao đều là hương thân hương lý, ta đưa ngươi lưu lại, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không nói cho ta, trong hà động này, đến cùng ẩn giấu đi lợi hại gì ta vẫn. Ta nhìn về phía kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ ngẩng đầu dùng cái kia trắng bệnh con mắt nhìn ta một cái, rung động sinh nói rằng, ta không biết rõ. Chúng ta bị giam cầm ở cái này trong lòng sông rất lâu, chúng ta chỉ có thể ở cái này một mảnh hoạt động, chờ lấy có người tới, chúng ta tốt đi đầu thai. Nhưng lại như thế đã nhiều năm như vậy, chúng ta chỉ gặp hai người các ngươi, phía trước rất nguy hiểm, chúng ta xưa nay không dám đến đó, ngươi thật không biết chỗ sâu trong hà động cất giấu thứ gì. Ta có chút không quá tin tưởng. Không biết rõ. Thật không biết, van cầu ngươi thả ta đi à, ta thật là sợ lúc nói lời này, kia tiểu quỷ hướng phía bên người tiểu anh linh nhìn thoáng qua, thân thể run liền lợi hại hơn. Vậy được rồi, ngươi trở về đi, trở về cùng còn lại kia mấy người đồng bạn nói, chờ ta trở về thời điểm, đem các ngươi đều mang đi, ta sẽ đem các ngươi thi thể an táng, đồng thời đem mấy người các ngươi đều siêu độ, để các ngươi sớm ngày tiến vào lục đạo luân hồi. Ta nghiêm mặt nói. Tiểu quỷ lần nữa ngẩng đầu nhìn ta một cái, không ngừng hướng phía ta dập đầu, tạ ơn. Cảm ơn các ngươi, ta sẽ cùng bọn hắn nói, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Đi thôi. Ta phất phất tay. Cái này lời nói vừa dứt, kia tiểu quỷ quay người liền trực tiếp theo bệ gỗ từ bên trên nhảy xuống, sợ ta sẽ đổi ý dường như. Kia chạy so con thỏ đều nhanh. Chờ mấy cái kia tiểu quỷ rời đi về sau, ta liền thúc giục tiểu béo tiếp tục hướng phía trước huy động bệ gỗ tử. Giờ phút này, ta cảm giác nơi này có chút không giống bình thường, mấy cái kia tiểu quỷ xem ra là thật không thể biết cái này chỗ sâu trong hà động rốt cuộc có gì đại khủng bố, mà bọn hắn cũng chỉ có thể tại hà động bên ngoài bồi hồi. Bọn hắn tại trong hà động này, chỉ có thể coi là đẳng cấp thấp nhất tà vật, đằng sau khẳng định có lợi hại hơn. Mà ta sở dĩ quyết định dùng bệ gỗ tử tiến vào cái này hà động, cũng là có nguyên nhân. Mặc dù tử bạn cùng công phục đều là thủy thuộc tính, ở trong nước hết sức lợi hại, nhưng giống như là hai người bọn họ, khí tức trên thân quá nặng đi, nhất là công phục, đây chính là long tử, một khi hắn khí tức trên thân phát tán ra, rất dễ dàng nhường cái này bên trong hà động tà vật cảnh rất tới, ta không lo lắng kia tà vật sẽ tới công kích chúng ta, chỉ lo lắng hắn chạy, đến lúc đó ta cùng tiểu béo coi như mất toi công. Chỉ có gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta mới có thể đem công phục cùng tử bạn đều phong xuất, át chủ bài nhất định phải giữ lại tới cuối cùng mới có thể sử dụng. Tiểu béo huy động lấy bệ gỗ tử, lại hướng phía lấy bên trong hà động xâm nhập mấy chục mét khoảng cách, càng là đi vào bên trong, cái này âm khí thì càng nồng đậm, nhiệt độ cũng thấp hơn, cảm giác giống như là hầm băng như thế. Chương 2323, liền dùng một chút chương 2323, liền dùng một chút cái này cùng nhau đi tới, gặp phải đều là phiền toái nhỏ, cũng không thể đối ta cùng tiểu béo tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là ta cũng không có phớt lờ, bởi vì ta biết, cái này chỗ sâu trong hà động, nhất định có lớn kinh khủng tồn tại. Tiểu béo nhẹ nhàng huy động bệ trúc, chúng ta không ngừng hướng phía chỗ sâu trong hà động mà đi. Lại đi trước di động ước chừng 70-80 mét khoảng cách, rất nhanh, chúng ta phát hiện đường sông bên trong lại xuất hiện một chút thi thể. Những thi thể này có chút phiêu phù ở trên mặt nước, có chút ghé vào đường sông hai bên trên tảng đá, so ngay từ đầu nhìn thấy thi thể cũng nhiều rất nhiều, tối thiểu có 20-30 cố. Những thi thể này đều không có hư thối, nhưng nhìn những thi thể này quần áo mặt trên người, liền có chút ý tứ. Ta nhìn thấy có mấy bộ thi thể đầu đằng sau đều giữ lại lớn bím tóc, lại không phải nữ nhân, cái này đã nói lên, những thi thể này khả năng theo đại thanh triều thời điểm liền lưu tại nơi này. Hà động bên trong âm khí rất nặng, nhiệt độ không khí lại thấp, giống như là một cái thiên nhiên kho lạnh, nhường những thi thể này đã nhiều năm như vậy đều không có hư thối. Theo một cái khía cạnh khác muốn, nói không chừng trong hà động này tà vật, cũng có thể là cất ở đây bên trong ít ra mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm. Không thể nghi ngờ, cái này tà vật tu luyện niên kỷ số càng nhiều, khẳng định liền càng lợi hại, giờ phút này ta không khỏi cũng hơi khẩn trương lên. Tiểu béo nhìn thấy nhiều như vậy thi thể, lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía ta, tiểu tiếp, nơi này thi thể trở nên nhiều hơn, còn đi lên phía trước không? Ngươi sợ? Ta hướng về phía tiểu béo cười cười. Nói vậy, ta làm sao có thể sợ, trước mặt đường thủy không dễ đi, có rất nhiều thi thể chặn đường đi. Tiểu béo dùng trong tay gậy gỗ chỉ phía trước. Ta nhìn thấy trước mặt thủy đạo bên trong, quả thật có rất nhiều thi thể nổi lơ lửng, ngăn cản đường đi của chúng ta. Đem bọn hắn đẩy ra, tiếp tục đi. Ta chào hỏi một tiếng. Tiểu béo lên tiếng, tiếp tục huy động bệ gỗ tử, tiểu tử này khí lực lớn, trong tay gậy gỗ đem cản ở phía trước thi thể nhao nhao đẩy ra đi. Đẩy ra những thi thể này, cũng hao tốn một chút thời gian, như thế, chúng ta lại hướng phía đường sông chỗ sâu đi tới hơn 10 mét. Nhưng là đi tới đây thời điểm, ta bên trong kia loại dự cảm xấu lần nữa nổi lên trong lòng, trong lúc nhất thời cũng không biết nơi nào xuất hiện vấn đề. Ánh mắt của ta hướng phía nhìn bốn phía, trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Cái kia chính là trước đó đồng bệnh ở trong lòng sông mặt thi thể, còn có đường sông hai bên thi thể tất cả đều biến mất không thấy. Mấu chốt là một chút động tĩnh đều không có, bọn hắn lúc nào thời điểm biến mất ta cũng không biết. Nhìn thấy tình huống này, ta vội vàng hướng phía tiểu béo hô, "Tiểu béo, dừng lại, có biến." Tiểu béo liền tranh thủ cây gậy kia hướng phía trong sông cắm xuống, quay đầu nhìn về phía ta, "Thế nào? Thi thể không thấy, vừa rồi ngươi đẩy ra những thi thể này đều không thấy bóng dáng." Ta nhắc nhở một câu. Nghe ta nói như vậy, tiểu béo vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng giật nảy mình, bọn hắn lúc nào thời điểm không có, mới vừa rồi còn có đâu? Biến mất không còn tăm hơi. Cũng không có, bọn hắn đều ở phía dưới. Chiều ta lấy bẻ gỗ tử phía dưới chỉ. Tiểu béo trợn hướng phía bẻ gỗ tử phía dưới liếc mắt nhìn, phía dưới đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Những thi thể này không có khả năng biến mất không còn tăm hơi, khả năng duy nhất chính là làm chúng ta chạy ra một khoảng cách về sau, bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong nước. Trong hà động này mọi thứ đều rất tà môn, mấy trăm năm thi thể đều không có hư thối, nói cách khác, đây là một chỗ thiên nhiên dưỡng thi địa, dễ dàng nhất hình thành cương thi. Sư phụ đã nói với ta, thà gây cương thi vương, không gây tẩu thủy cương, bởi vì trong nước cương thi khó đối phó nhất. Trong nước cương thi phần lớn thời gian đều trong nước, các loại pháp khí đối bọn hắn liền đã mất đi tác dụng, nhất là những cái kia khắc chế cương thi phù lục, càng là một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa trong nước cương thi, thân hình mười phần nhanh nhẹn, tựa như là giống như cá bơi, mong muốn bắt được bọn hắn cũng không dễ dàng. Những thi thể này bình thường ghé vào cái này đường sông bên trong êm đẹp, nhưng là ta cùng tiểu béo sau khi đến, những thi thể này liền bởi vì cảm nhận được người sống khí tức, liền tạo thành cương thi, tiềm nhập trong nước, cái này là chuẩn bị tùy thời đối với chúng ta phát động tiến công. Bên này bẻ gỗ tử vừa mới dừng lại không đến bao lâu, đột nhiên, tại bẻ gỗ tử chúng quanh xuất hiện mấy cái nhỏ vòng xoáy, hơn nữa vòng xoáy còn đang không ngừng bị lớn, bẻ gỗ tử bắt đầu đung đưa kịch liệt. Tiểu béo vừa nhìn thấy tình huống này, liền tranh thủ bắt diện tử kim chủ y tế đi ra, chuẩn bị tùy thời độc thủ. Đúng vào lúc này, đột nhiên có mười mấy con bạch thảm thẳng tay, theo dưới nước mặt ló ra, trực tiếp bắt lấy bẻ gỗ tử, sau đó đột nhiên kéo một cái, bẻ gỗ tử liền phát ra một hồi nhi ken két tiếng vang, trực tiếp sụp đổ. Một khi rơi vào trong nước, đối ta cùng tiểu béo mà nói, uy hiếp hệ số gia tăng thật lớn. Những này thủy cương số lượng nhiều, hơn nữa đạo hành cao, chúng ta quá bị thua thiệt. Làm bẻ gỗ tử đều tan ra thành từng mảnh về sau, ta vội vàng vùng trong tay thắng ta kiếm, lập tức một luồng hơi lạnh tràn ngập đến, đem mặt nước cho đóng băng lại một mảng lớn. Ta cùng tiểu béo đồng thời chợt lách người, trực tiếp nhảy tới kia băng trên mặt. Thắng ta kiếm kích phát ra tới hàn băng chi lực, đem dưới chân mặt băng đông mười phần nặng nề, treo chống hai chúng ta hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia dưới nước cương thi, đem bẻ gỗ tử phá hủy về sau, liền lần nữa tiềm nhập trong nước, không có động tĩnh. Tiểu kiếp, kia là thủy quỷ sao? Tiểu béo có chút khẩn trương nhìn về phía ta. Không phải thủy quỷ, là trong nước cương thi. Vừa rồi kia 20-30 bộ thi thể trước đó nhìn xem đều là bình thường thi thể, nhưng là tiếp xúc đến trên người chúng ta người sống khí tức về sau, liền đã xảy ra thi biến. Lúc này những cái kia thủy cương liền nghĩ đem chúng ta lôi xuống nước đâu. Ta một bên nói, một bên nhìn chằm chằm dưới lớp băng mặt sông. Rất nhanh liền nhìn thấy tầng băng phía dưới có hai bộ thi thể giống như là cá lớn như thế nhanh chóng bơi đi. Bọn hắn trong nước tốc độ rất nhanh, hơn nữa khí lực lớn, chỉ cần ta cùng tiểu béo rơi xuống trong nước, thì tương đương với là chạy tới địa bàn của bọn hắn, đối với chúng ta mười phần bất lợi. Cho nên, ta dự định đem những này thủy cương tất cả đều dẫn tới trên mặt băng đến đối phó bọn hắn. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, tầng băng phía dưới liền chuyển đến nặng nề tiếng đánh. Những cương thi này là muốn đem tầng băng đánh nát, sau đó đem chúng ta kéo đến trong nước. Lập tức, ta chiều ta lấy tiểu béo nhìn thoáng qua, bắt lại hắn mập mạp tay, "Tiểu béo, mượn ngươi chút đồ vật sử dụng." "Ngươi mượn cái gì?" Tiểu béo vẻ mặt hiếu kỳ. "Mượn ngươi điểm huyết dùng một chút." Nói, trong tay của ta thắng tà kiếm trực tiếp rạch ra bàn tay của hắn, một cỗ máu tươi trực tiếp hắt vây tại băng trên mặt, đau tiểu béo phát ra một tiếng rên thảm. "Tiểu kiếp, ngươi động thủ sao không nói với ta một tiếng, ngươi sao không cắt chính ngươi, quá đau." "Đừng động, liền dùng một chút, rất nhanh liền không có chuyện gì, ta sợ đau liền không có cắt chính mình." Ta cầm tiểu béo máu chảy tay, tại trên mặt băng quăng mấy lần. Chương 2324, tử bạt biểu hiện chương 2324, tử bạt biểu hiện cương thi khát máu, tiểu béo thật là đồng tử máu, cắt một cái miệng máu tử về sau, hướng phía trên mặt băng bung ra, những cương thi kia khẳng định không nhịn được dụ hoặc, nhao nhao nhảy lên tầng băng, đến lúc đó, chúng ta cũng tốt đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Làm tiểu béo máu chiếu xuống tầng băng phía trên về sau, ta vội vàng ngồi xuống, dùng ngón tay dính lấy tiểu béo máu, tại tầng băng phía trên vẽ lên một đạo phù, có thể làm cho huyết khí nhanh chóng quyết tán, dạng này đối với những cái kia thủy cương lực hấp dẫn lớn hơn một chút. Tiểu béo ở đằng kia đau thẳng hút hơi lạnh, liền tranh thủ quần áo xé nát, tại trên tay mình quấn quanh hai vòng, thở phì phò nói, "Tiểu kiếp, ngươi quá là không tử tế, ngươi cảm thấy đau, thật giống như ta không đau như thế." "Vậy khẳng định không giống, tiểu béo từ nhỏ đã dũng mãnh hơn người, đại anh hùng một cái, điểm này đau đối ngươi có thể không tính là gì, ta có thể chịu không được." Ta đối tiểu béo đập lên mông ngựa. Lần này tiểu béo vui vẻ, hướng về phía ta cười hắc hắc, "Ngươi nói ta đây không phải cùng ngươi cưỡng, ta là so ngươi dũng cảm như vậy một chút nhi." Ta đối tiểu béo hiểu rất rõ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bắt ra trị không được hắn, ta thu thập hắn thỏa thỏa, cũng biết như thế nào nắm hắn uy hiếp. Bên này vừa thả kết thúc máu, chiếu xuống tầng băng phía trên về sau, sông kia bên trong cương thi liền không nhẫn lại được. Đột nhiên, tại trước mặt của chúng ta nổ tung một đoàn bọt nước, có hai cái thủy cương theo trong nước nhảy ra ngoài, thẳng đến ta bên này mà đến. Vừa rồi nhìn qua những này trôi nổi trong nước thi thể chỉ là có chút trắng bệnh, cứ như vậy một lát sau, đã đổi một bộ dáng, những này thủy cương đã mọc ra thật dài răng nanh cùng sắc bén móng tay, nhìn qua mười phần hung hãn. Tiểu béo nhìn thấy có cương thi nhảy đi qua, càng là đứng mũi chịu sào, trong tay bắt diện tử kim chủ y nhoáng một cái, liền lách mình đi tới trước mặt của ta, hướng phía kia hai cái cương thi đối diện liền đập tới. Liên tiểu béo kia một đôi truy, phát huy ra lực lượng quá cường đại. Chỉ là vừa đối mặt, kia hai cái vừa mới nhảy lên tầng băng cương thi, liền bị tiểu béo mạnh mẽ lại đập trở về. Chỉ là tiểu béo vừa đem kia hai cái cương thi cho đánh bay ra ngoài, ngay sau đó liền có càng nhiều cương thi nhảy tới. Trong chớp mắt, theo mặt băng bốn phía, một chút nhảy lên mười mấy bộ cương thi. Mặc dù là trong nước cương thi, bọn hắn cũng cùng bình thường cương thi có cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đao thương bất nhập, mình đồng ra sát, rất khó đối phó. Đối mặt chém giết tới cương thi, ta vội vàng theo trên thân lấy ra đào mộc đinh đi ra, hơi vung tay, đào mộc đinh liền hướng phía bốn phía tán bắn đi. Những này đào mộc đinh thật là ta sư phụ tự mình luyện hóa đi ra pháp khí, uy lực rất mạnh. Vừa ra tay, liền nhao nhao rơi vào những cương thi kia trên thân, đánh những cương thi kia trên thân nhao nhao toát ra màu trắng thi khí, đại đa số một lần nữa đều ngã rơi xuống trong nước. Nhưng là cái này đào mộc đinh cũng không thể đem những cương thi này hoàn toàn tiêu diệt hết. Rơi vào trong nước không đến bao lâu, bọn hắn ngay sau đó lần nữa hướng phía tầng băng leo lên. Nước này bên trong cương thi có ít nhất 20-30 cỗ, liền dựa vào lấy ta cùng tiểu béo, thật là có chút khó đối phó, vì tranh thủ thời gian, ta chỉ có thể tạm thời đem tử bạt cho phong xuất. Tử bạt cũng thuộc về cương thi, hơn nữa còn là đẳng cấp cao cương thi, đối phó những này thủy cương so với chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Tử bạt cùng công phục so sánh, mục tiêu nhỏ rất nhiều, chỉ cần đi ra thời gian không phải quá dài, hẳn là kinh không động được cái này bên trong hà động ta vẫn. Nghĩ như vậy, ta vũ mạnh một cái thiên cương ấn, trực tiếp đem tử bạt tung ra ngoài. Tử bạt xuất hiện về sau, trực tiếp phủ phục tại tầng băng phía trên, mở ra cái kia buồn máu miệng rộng. Căn bản không cần ta chào hỏi, thân hình hắn nhảy lên, liền hướng phía gần nhất hai cô thủy cương nhào giết tới, trực tiếp đem bọn hắn té nhào vào trong nước. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, liền có hai cái đầu theo trong nước lơ lửng lên. Khá lắm, tử bạt là thật hung mãnh, trực tiếp đem kia đầu của thủy cương cho căn xuống dưới. Tử bạt làm ra động tĩnh không nhỏ, toàn bộ mặt sông đều tại bốc lên. Nhưng mà, những này thủy cương không có khai linh trí, căn bản không biết rõ cái gì là sợ hãi, đối mặt tử bạt loại này kinh khủng tồn tại, cũng không có muốn tranh né ý tứ. Lúc này lại có mấy cái cương thi bắt đầu vây công tử bạt. Ta cùng tiểu béo cũng không có nhàn rỗi, hắn liền đứng tại băng trên mặt, một khi có cương thi hướng phía hắn bổ nhào qua, hắn liền một cái búa đánh bay, trực tiếp rơi vào bên chân của ta. Lúc này ta đã lấy ra thiên cương ấn, chờ những cương thi kia bị tiểu béo đánh tới, còn chưa kịp đứng dậy thời điểm, trong tay của ta thiên cương ấn liền đập vào những cái kia thủy cương thi trên thân, nương theo lấy trên thiên cương ấn mặt phủ văn lưu chuyển, mười mấy giây, kia trên người thủy cương thi khí liền bị thiên cương ấn hút khô, bị ta một cước đạp trở về trong nước. Những này thủy cương ngưng tụ thi khí cũng không phải là quá mức lợi hại, đều không đủ cho thiên cương ấn nhét cái răng. Thôn vệ âm tà chi khí càng nhiều, thiên cương ấn uy lực cũng lại càng lớn. Tại cùng tiểu béo phối hợp phía dưới, nguyên một đám thủy cương đều bị thiên cương ấn thôn vệ sạch sẽ thi khí, một lần nữa biến thành thi thể. Nhỏ tử bạt liền tương đối thô bạo, hắn một ngụm liền có thể đem những cái kia thủy cương thi đầu cho cắn xuống đến, còn có thủy cương trực tiếp bị tử bạt cho tháo thành tăng khối. Chỉ là những thi thể này thể nội sớm đã không còn huyết dịch, phen này làm ẩm ĩ về sau, toàn bộ mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều chân cụt tay đứt. Nước sông vẫn là lúc đầu nhan sắc. Phen này làm ẩm ĩ, đem ta mệt không nhẹ, dù sao thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục tốt. Nhỏ tử bạt giúp đỡ chúng ta tiêu diệt hết những cái kia thủy cương về sau, liền cũng ghé vào trên mặt băng, hướng phía thủy động chỗ sâu nhìn sang, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, một bộ mười phần cảnh giác bộ dáng. Có thể làm cho tử bạt e ngại đồ vật, khẳng định là cái đại gia hỏa. Xem ra lần này ta cùng tiểu béo là đến đối địa phương. Vì không làm cho cái kia tà vật cảnh giác, ta vội vàng vỗ thiên cương ấn, đem nhỏ tử bạt thu vào. Tiểu béo cũng thu hồi bắt diện tử kim chủ y, hướng phía kia chỗ sâu trong hà động nhìn thoáng qua, có chút không yên lòng nói, tiểu kiếp, ta còn không tìm được tên đại gia hỏa kia, liền gặp nhiều như vậy cổ quái, ngươi xem một chút tử bạt biểu hiện, giống như cũng không quá bình thường, nó giống như đối sơn động chỗ sâu đồ vật có chút kiến kỵ, bằng không chúng ta trước lui ra ngoài, để cho người đến đây đi. Ngươi cũng có sợ hãi thời điểm. Ta quay đầu nhìn về phía tiểu béo. Ta làm một chút đều không sợ, chủ yếu là ngươi, vừa bị sét đánh qua, thân thể còn không có tốt lưu loát, nếu như kia tà vật rất lợi hại lời nói, ta sợ ngươi gánh không được, để cho người tới vẫn tương đối thỏa đáng một chút, trời tối ngày mai chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Tiểu béo có chút lo lắng. Ngươi cảm thấy ta có thể để ai tới? Bạch Triển đại ca không phải tại lỗ địa à, còn có chính là cái kia trong Cựu Dương Hoa Lý Bạch Ngô Cựu Âm, giống như cũng là tại lỗ địa, chúng ta nhường Bạch Triển đại ca đem Ngô Cựu Âm mời đi theo, vừa vặn ta cũng nhận thức một chút, luôn nghe người ta nói hắn rất lợi hại, ta còn chưa thấy qua hắn dáng dấp ra sao đâu. Tiểu béo vừa cười vừa nói, chương 2325, Bạch Cốt Tháp chương 2325, Bạch Cốt Tháp đối với cái kia gọi Ngô Cựu Âm bảng ra, kỳ thật ta cũng rất tò mò, vẫn luôn nghe nói hắn là Cựu Dương Hoa Lý Bạch lão đại, ngay cả Chu Nhất Dương loại kia có thể tiếp dẫn thiên lôi cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn, người kia lợi hại hơn tới trình độ nào. Thật là ta vừa nghĩ tới, đã phiền toái Bạch Triển rất nhiều lần, ngay cả lần trước Cựu Vân Bản đều là nắm Bạch Triển một tới, nợ ân tình người ta càng ngày càng nhiều, cũng không biết thế nào còn, lần này nếu là còn mời người ta hỗ trợ, ra mặt này không khỏi quá dày một chút. Người ta lão giúp chúng ta, mà chúng ta lại cũng không hề có giúp qua người ta, một mặt tìm lấy, cũng có chút không quá địa đạo. Hú hồ, nghe nói cái kia gọi Ngô Cửu Âm đại lão, đã thoái ẩn giang hồ, vợ con nhiệt kháng đầu, cùng chung cẩm lượng như thế tiêu diêu tự tại, lúc này mời người ta rời núi. Ta tự nhận là còn không có lớn như vậy mặt, nếu như là tạm tang lời nói không chừng có thể mời đi ra. Nhìn ta trầm tư không nói, tiểu béo thì nhìn về phía ta, nói rằng, tiểu kiếp, ngươi thế nào không nói lời nào, muốn hay không mời bọn họ chạy tới?
Thế nào mời?
Ngươi nói chúng ta phiền toái Bạch Triển đại ca bao nhiêu lần, chúng ta có đã giúp Bạch Triển đại ca sao? Còn giống như thật không có tiểu béo sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu nói rằng, cái này là được rồi, chính mình sự tình tự mình làm, luôn nợ ân tình người ta, thiếu nhiều hơn, cũng đều còn không lên. Chúng ta vẫn là tự nghĩ biện pháp a. Ta vỗ bả vai tiểu béo một cái. Vậy ngươi vết thương trên người còn chưa tốt lưu loát, được sao?
Tiểu béo có chút lo lắng.
Nam nhân không thể nói mình không được, không được cũng phải đi, đi thôi, tiếp tục đi lên phía trước. Hôm nay ta không phải muốn nhìn dấu ở cái này bên trong hà động đến cùng là cái quái gì. Tiểu béo nhẹ gật đầu, theo trong sông mò lên một cây côn gỗ, huy động lấy ta dùng hàn băng kiếm quyết ngưng tụ khối băng lớn, tiếp tục hướng phía trước tiến lên.
Khoan hay nói, ta dùng hàn băng chi lực ngưng kết đi ra cái này khối băng lớn so trước đó cái kia bẻ gỗ tự dùng tốt nhiều, tứ bình bất ổn, liền là có chút trượt. Ta lúc đầu thế nào không nhớ ra được đông lạnh khối băng lớn, ngồi khối băng vào chiều lấy hà động bên trong lướt tới đâu.
Khá lắm, để cho ta cùng tiểu béo một hồi bận rộn sống, chặt nhiều như vậy cây.
Tiểu béo huy động lấy khối băng lớn, đẩy ra những cái kia chân cụt tay đứt, tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong hà động lướt tới.
Cái này cựu khúc câu, thật đúng là cựu chuyển 18 ngã rẽ, lại tới đây về sau, ta đều không nhớ rõ quẹo mấy cái cua quẹo, trên đường đi cũng không quá bình, làm xong những cương thi kia về sau, hai chúng ta lại đi trước đi tiếp 100-200 mét, đã không nhìn thấy thi thể, cũng không có phát hiện gì khác tình trạng, chỉ là dòng nước cảm giác thong thả rất nhiều, nhưng mà, lúc này ta cùng tiểu béo đã thành kinh cung chi điểu, càng cẩn thận e rẻ hơn lên.
Vượt qua một chỗ đường rẽ về sau, tiểu béo rất nhanh phát hiện phía trước có tình huống, hắn chỉ vào một chỗ phía trước địa phương nói rằng, tiểu kiếp, ngươi nhìn đó là vật gì? Trắng bóng.
Ta còn tưởng rằng tiểu béo nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường, còn trắng bóng.
Không khỏi theo tiểu béo chỉ vào phương hướng nhìn lại, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ lắm.
Ta thúc giục tiểu béo tăng thêm tốc độ, góp tới xem.
Tiểu béo hất ra cánh tay, nhanh chóng hướng phía kia phiến trắng bóng đồ vật tới gần, rất nhanh ta liền thấy rõ ràng vật kia bộ dáng, lập tức để cho ta cùng tiểu béo đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương.
Tiểu kiếp, đây là cái quái gì?
Tiểu béo rõ ràng bị hù dọa.
Bởi vì tại trước mặt của chúng ta đứng sừng sững lấy một cái từ bạch cốt tạo thành tháp như thế đồ vật, lít nha lít nhít một mảnh, chừng cao 7-8 mét. Những này bạch cốt xem xét chính là người xương cốt, nguyên một đám đầu lâu, đen ngòm hốc mắt, lộn xộn chồng chất ở cùng nhau, nhìn xem để cho người ta có chút nhìn thấy mà giật mình.
Tiểu béo gãi gãi đầu, một hồi lâu mới lên tiếng, "Tiểu kiếp, người nào đem những này xương cốt đều chồng ở cùng nhau, đây là ý gì?"
"Quá kỳ quái, trước đó chúng ta gặp phải những thi thể này đều là bất hủ không thay đổi, thế nào nơi này sẽ xuất hiện bạch cốt đâu, hơn nữa còn nhiều như vậy?"
Ta cảm giác vấn đề này thật sự là càng ngày càng kỳ dị.
Đúng, ngươi không phải nói nơi này âm khí rất nặng, là thiên nhiên dưỡng thi địa, vì cái gì lập tức xuất hiện nhiều như vậy bạch cốt, dưỡng thi địa không nuôi thì, nuôi bạch cốt?
Tiểu béo hàm hỏi.
Nói nhảm, nơi này thật là một mảnh dưỡng thi địa, xuất hiện những ngày bạch cốt khẳng định có cái gì thuyết pháp.
Nói, ta nhường tiểu béo huy động khối băng, tới gần những cái kia bạch cốt.
Ta tới gần về sau, cẩn thận quan sát.
Trong lúc nhất thời khí trường toàn bộ triển khai, hướng phía những cái kia bạch cốt lan tràn ra.
Chỉ là một lát, trong lòng ta liền đi theo nhảy loạn một cái. Bởi vì ta cảm giác những này bạch cốt bên trong ẩn giấu đi vật gì đáng sợ.
Sau đó, ta lại đưa tay sờ một chút những này bạch cốt, lạnh buốt thấu xương, âm khí nặng đáng sợ.
Tiểu kiếp, ngươi nói cái này trong bạch cốt bên trong là không phải cất giấu thứ gì?
Tiểu béo như có điều suy nghĩ nói rằng,
ngươi biết thứ này môn đạo nhi?
Ta có chút ngoài ý muốn nhìn về phía tiểu béo.
Không biết rõ, ta sư phụ chỉ dạy cho ta làm sao đánh nhau, còn lại cái gì cũng không biết, bằng không chúng ta đem những này xương cốt đều phá hủy, nhìn xem bên trong có cái gì. Tiểu béo hướng về phía ta nhếch răng cười một tiếng.
Chớ lộn xộn, vạn nhất thật dẫn xuất lợi hại gì ra hòa đến, hai chúng ta cũng không có phòng bị.
Ta nghiêm mặt nói.
Tiểu kiếp, ngươi nói cái đồ chơi này có phải hay không chúng ta muốn tìm tên đại gia hòa kia, liền giấu ở những này bạch cốt bên trong? Tiểu béo nói, lần nữa đem bắt diện tử kim chủ y lấy ra, một bộ kích động bộ dáng.
Ta cũng không làm rõ ràng được tình huống như thế nào, thế là lấy ra thiên đồng xích đi ra, vô nhẹ nhẹ đánh lên trước mắt bạch cốt.
Thiên đồng xích một tới gần nơi này chút bạch cốt, cây thước phía trên phủ văn chính là một hồi nhi lấp lóe, phủ văn màu vàng cùng thiểm.
Niệm đó, những này bạch cốt bên trong quả thật có cái gì.
Lập tức, ta thu hồi thiên đồng xích, ra hiệu tiểu béo cách cái này bạch cốt tháp xa một chút.
Tiểu béo vội vàng huy động tầng băng, lui ra xa 7-8 mét.
Không tiến vào.
Tiểu béo hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ta.
Chuyện này, ta phải trưng cầu ý kiến một chút La lão lục, hắn là người của Mao Sơ Tông, đối với các loại tà vật đều hiểu khá rõ, nói không chừng hắn biết là cái gì.
Nói, ta theo trên thân lấy ra một chương truyền âm phù đi ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng phía giữa không trung ném bay ra ngoài.
Hoàng chỉ phù vừa mới bốc cháy lên, ta liền vội vàng nói, La lão lục, một đống bạch cốt hợp thành một cái tháp như thế đồ vật, tà khí rất nặng, bên trong là cái gì, ngươi biết không?
Hoàng chỉ phù thiêu đốt rất nhanh, mắt thấy cũng nhanh muốn dập tắt thời điểm, âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên chuyển tới, niệm nó, đại gia hỏa, nhục thi, 18 loại thi biến một loại, tránh xa một chút nhi. Lạp Thát đạo sĩ lời còn chưa nói hết, truyền âm phù liền đốt sạch sẽ.
Câu trả lời của hắn nhường ta có chút nghi mộng, nhục thi là thứ độ gì, ta cũng không nghe ta sư phụ nói qua.
Chương 2326, không chỉ một cái chương 2326, không chỉ một cái ta đang suy nghĩ Lạp Thát đạo sĩ lời nói. Tiểu béo lại ở bên cạnh ta hỏi, tiểu kiếp, vừa rồi La Ca nói cái gì?
Thì băng,
ngư hương nhục thi.
Lời kia vừa thốt ra, đem ta cho lôi kinh ngạc. Lúc này tức giận đập tiểu béo cái hốt một bàn tay, cái gì ngư hương nhục ti, đầu góc ngươi bên trong trừ ăn ra còn có thể hay không có chút những vật khác. Ai nha, ngươi tiểu nói này, ta đều nói, liền muốn ăn ngư hương nhục ti, ta ban đêm chưa ăn no. Tiểu béo vô vô bụng của mình. Ta lần nữa đánh giá một cái trước mặt bạch cốt tháp, cuối cùng quyết định vẫn là tạm thời không nên khinh cử vận động, dù sao Lạp Thát đạo sĩ nói, trong này nhục ti rất nguy hiểm. Tiểu kiếp, trong này đến cùng là cái gì? Tiểu béo còn rất là hiếu kỳ. Nhục ti, thi thể thi, là thi biến một loại, cụ thể dáng dấp ra sao, ta cũng không biết, chưa thấy qua. Lão La là người của Mao Sơn Tông, bọn hắn Mao Sơn Tông am hiểu nhất đối phó loại đồ chơi này, đã hắn nói nguy hiểm, chúng ta liền tạm thời không nên động, lại đi bên trong nhìn một cái. Chiều ta lấy tiểu béo chào hỏi một tiếng. Tiểu béo nhẹ gật đầu, lần nữa huy động cối băng, xuyên qua cái này bạch cốt tháp. Nhưng mà, chúng ta hướng phía trước phiêu lưu khoảng 40, 50 mét, đột nhiên, lại có một cái cự đại bạch cốt tháp thình lình xuất hiện tại trước mặt chúng ta, so với chúng ta trước đó gặp phải cái kia còn cao lớn hơn rất nhiều. Tiểu béo lần nữa nhìn lúc đến bạch cốt tháp, lần nữa trợn tròn mắt, có chút khó tin nói, tiểu kiếp, thế nào nơi này còn có một cái? Cái này cần bao nhiêu người mới có thể xếp thành lớn như thế bạch cốt tháp? Ta cẩn thận quan sát một chút, nói rằng, đoán chừng ít ra 200-300 người, khả năng cao như vậy. Cái này cựu khúc câu liền cách nhà chúng ta gần như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy người chết? Ta thế nào không biết rõ đâu. Tiểu béo có chút khiếp sợ đánh giá bạch cốt tháp. Tiểu tử ngươi có phải hay không đốc, cựu khúc câu những thi thể này cũng không phải gần nhất những năm này mới có, rất có thể là vài thập niên trước, hoặc là mấy trăm năm mới tích lũy nhiều như vậy. Trước kia lô địa thường xuyên xảy ra hồng thai, một lần hồng thủy qua đi, liền có thể chết đối hàng ngàn hàng vạn người. Những cái kia chết đối người bị vọt tới cựu khúc câu nơi này, bị chặn lại xuống tới, cho nên nơi này khả năng nhìn thấy nhiều như vậy thi thể. Ta giải thích một chút. Tiểu kiếp, không nghĩ tới à, ngươi lại còn hiểu nhiều như vậy, lúc đi học, cũng không nhìn ra ngươi so ta học giỏi à. Tiểu béo còn có chút không quá chịu phục. Ta đều không thèm để ý hắn, nhìn trong chốc lát cái này bạch cốt tháp về sau, ta liền nhường tiểu béo tiếp tục đi lên phía trước đi nhìn. Không có nghĩ rằng, chúng ta hướng phía trước di động mấy chục mét về sau, lại có một cái bạch cốt tháp xuất hiện. Thật sự là một cái so một cái lớn, cái này bạch cốt tháp cao mười mấy mét, mặc dù ta là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng nhìn tới nhiều như vậy bạch cốt xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là cảm giác trong lòng có chút không quá dễ chịu. Ta nhường tiểu béo tới gần trước mắt bạch cốt tháp, đây đã là chúng ta tại Cửu Khúc Câu nhìn thấy cái thứ ba bạch cốt tháp. Vây quanh bạch cốt tháp ta dạo qua một vòng, cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh ta liền phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Trước mắt cái này bạch cốt tháp cùng ta trước đó nhìn thấy kia hai cái có chút không giống nhau lắm, bởi vì cái này cái thứ ba bên trong bạch cốt tháp xen lẫn rất nhiều không có hoàn toàn hóa thành bạch cốt thi thể. Có chút thi thể khô quắt xẹp, tựa như là bị luyện huyết cầu hút khô như thế, còn có chút thi thể đối lập bảo trì hoàn chỉnh, còn có thể nhìn ra người bộ dáng đi ra. Trong ngay mắt, ta liền nghĩ đến một vấn đề. Lạp Thát đạo sĩ nói cái này bạch cốt tháp bên trong có nhục thi, có phải hay không là những thi thể này chỉ là kia nhục thi chất dinh dưỡng, nhục thi là thông qua hấp thu những thi thể này trên người năng lượng đến để thăng đạo hạnh, ta cảm thấy rất có thể là dạng này. Nói cách khác, trong cựu khúc câu này, cũng không chỉ một bộ nhục thi. Cái đồ chơi này thật không đơn giản. Hiện tại những này nhục thi có thể dựa vào cái này cựu khúc câu bên trong thi thể tu hành, nếu là thi thể không có, những này nhục thi khẳng định phải ra ngoài thai họa người sống. Trước kia thiên thai nhân họa rất nhiều, cái này cựu khúc câu chính là một cái thiên nhiên thu nạp thi thể địa phương. Thật là gần nhất mấy chục năm, quốc làm dân giàu an, các loại thủy lợi công trình mười phần hoàn thiện, cho dù là gặp hồng thủy, cũng sẽ không một chút chết nhiều người như vậy. Theo nơi này thi thể bị tiêu hao sạch sẽ, những này nhục thi không có chất dinh dưỡng, tất nhiên ra ngoài thai họa trong thôn. Hơn nữa nơi này cách Cửu Sơn thôn cũng không coi là xa xôi, những này nhục thi nếu là đi ngược dòng nước, đi Cửu Sơn thôn, vậy chúng ta toàn bộ thôn dân chung coi như phải gặp tai ương. Vừa nghĩ tới cha mẹ của ta cùng người nhà rất có thể nhận uy hiếp tính mạng, ta cũng có chút lo sợ bất an lên. Ta đem ta nghĩ những này cùng tiểu béo vừa nói như vậy, tiểu béo liên tục gật đầu, nói rằng, tiểu kiếp, ngươi nói không sai, cái này hà động bên trong thi thể, rất nhiều đều biến thành bạch cốt, cho kia nhục thi làm chất dinh dưỡng, một khi không có, khẳng định phải đi bên ngoài thai họa người sống, những này nhục thi không thể giữ lại, người nhà của chúng ta cũng sẽ nhận uy hiếp. Tiểu béo, lần này chúng ta phát tài. Ta cười hắc hắc. Thế nào cái ý tứ? Tiểu béo gãi gãi đầu, có chút không hiểu. Những này nhục thi thôn vệ nhiều như vậy thi thể năng lượng, đạo hạnh khẳng định không thấp. Chúng ta nếu là đem những này nhục thi tiêu diệt, lấy đi trên người bọn họ kết tinh, trở về nhường bắt ra luyện hóa một chút, liền có thể làm ra thi đan đi ra. Những này thi đan có thể là có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Ta kích động nói. Không phải. Chúng ta không phải đến tìm đại yêu nhường hổ tử thúc khởi tử hoàn sinh sao? Thế nào làm lên thi đan tới? Tiểu tử ngươi ngốc à? Có đại yêu chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Không có đại yêu, chúng ta cũng không thể tay không rời đi à, chúng ta lão lục tập đoàn tôn chỉ là cái gì, ngươi còn nhớ rõ không? Ta vỗ một cái tiểu béo chán. Tôn chỉ của chúng ta là tặc không đi không, nhất định phải làm tốt một chút đồ vật lại đi. Tiểu béo cười hắc hắc. Lần này tốt, những người khác không tại, đem những này nhục thi làm xong, thi đan chính là chúng ta hai. Ta cười hắc hắc. Thật là, lão la không phải nói à, những này nhục thi rất lợi hại, để chúng ta tránh xa một chút nhì, trên người ngươi có tổn thương, nhiều như vậy nhục thi, chúng ta có thể đánh thắng sao? Tiểu béo vẫn là có chút không yên lòng. Ngươi ngốc à, chúng ta nguyên một đám thu thập à, ngươi phụ trách chủ công, ta phụ trách tập kích bất ngờ, trên người của ta có thiên cương ấn, chính là chuyên môn đối phó những cương thi này, chỉ cần đập trên người bọn hắn, xác định vững chắc chạy không được, lại nói, chúng ta còn có tử bạn cùng công phục bọn hắn hỗ trợ. Ta bắt đầu lắc lư tiểu béo. Có thể, chuyện này có thể làm, ngươi nói làm sao bây giờ à, ta tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Béo lập tức tinh thần tỉnh táo. "Trước đừng có gấp, chúng ta lại tiếp tục đi lên phía trước đi, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu nhục thi ở chỗ này, lo trước khỏi họa." Nói, ta lần nữa nhường Tiểu Béo huy động khối băng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Bên này vừa đi, ta cùng Tiểu Béo thật đúng là mở con mắt, phía trước lại còn có mấy chỗ bạch cốt tháp, nhưng là càng là đi lên phía trước, trên những bạch cốt tháp kia thi thể càng mới mẻ. Chương 2327, bộ mặt thật. Chương 2327, bộ mặt thật. Cái này bên trong cựu khúc câu hà động, đoán chừng kéo dài 7-8 dặm đường, ta cùng Tiểu Béo đi lâu như vậy đều không có đi đến cùng, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Ngoại trừ phía trước chúng ta phát hiện 3 cái bạch cốt tháp, đằng sau lục tục ngo ngoe lại thấy được 6-7, cảnh tượng 10 phần hùng vĩ. Nếu như khai phát thành du lịch căn cứ hoặc là nhà ma gì gì đó, hấp dẫn một nhóm lớn du khách tới, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Ta làm ăn này đầu não, thật không phải thổi. Chúng ta lại đi về phía trước một khoảng cách, ngay sau đó lại thấy được 10 phần cổ quái một màn, ta vội vàng nhường Tiểu Béo ngừng lại. Bởi vì phía trước đường sông bên trong xuất hiện rất nhiều thi thể, những thi thể này đều là phiêu phù ở trên mặt nước, xuất hiện những thi thể này cũng không có gì đặc biệt là những thi thể này đều hướng về một phương hướng tụ lại. Ta theo thi thể phiêu lưu đi qua phương hướng nhìn lại, nhưng thấy cách chúng ta xa mười mấy mét địa phương, xuất hiện một cái không có thành hình bạch cốt tháp. Cùng nó nói là bạch cốt tháp, không bằng nói là một cái đống xác chết. Đường sông bốn phía nổi lơ lửng thi thể, đều hướng phía kia đống xác chết phương hướng tụ lại, tốc độ di động cũng không nhanh, khẽ rửa gần cái kia đống xác chết, liền bị kia đống xác chết cho hút vào như thế. Chính là bởi vì đường sông bên trong những thi thể này cản đường, chúng ta cũng không cách nào càng đi về phía trước. Phía trước hình thành cái kia đống xác chết, ước chừng có cao 3-4 mét, còn không có hoàn toàn thành hình, ở đằng kia trong đống xác chết, khẳng định có một bộ rất lợi hại nhục thi. Ta nhìn kia đống xác chết trầm tư một hồi, liền nói với Tiểu Béo, hai chúng ta có thể động thủ, trước giải quyết phía trước cái kia trong đống xác chết nhục thi, còn lại thêm một cái giải quyết. Tại sao phải đối tận cùng bên trong nhất cái kia nhục thi động thủ? Tiểu Béo có chút không hiểu. Dựa theo suy đoán của ta, phía ngoài cùng kia mấy cố nhục thi đã đem những thi thể này đều cho phân giải hấp thu, đạo hạnh rất cao, nhưng là trước mắt cái này nhục thi mới vừa bật đem những thi thể này đều tụ lại cùng một chỗ, còn chưa có bắt đầu hấp thu những thi thể này năng lượng, cho nên phía trước cái kia nhục thi là dễ đối phó nhất. Ta phân tích một chút. Tiểu Béo nhẹ gật đầu, ngươi nói hình như có chút đạo lý, ngươi nói làm sao bây giờ a? Dạng này, chúng ta trước quay về cửa động vị trí, trước bố trí một đạo pháp trận, vạn vừa phát sinh cái gì không thể đoán được chuyện, chúng ta cũng tốt mau trốn đi, nếu có lớn tà vật truy lời của chúng ta, hắn đuổi tới cửa hang đến lúc đó, liền sẽ bị pháp trận chặn đường, chúng ta liền có thể đường chạy. Ta vừa cười vừa nói, cái này đáng tin cậy, nếu như hai chúng ta đều không đối phó được lời nói, kia tà vật ra ngoài, nhất định phải hại chết rất nhiều người. Nói làm liền làm, ta cùng Tiểu Béo vội vàng hướng về nơi đến đường trở về, mai cho đến chúng ta gặp phải lưu ngốc từ chỗ vị trí kia mới ngừng lại được. Ta lấy ra một chút bố trí pháp trận dùng pháp khí, nhanh chóng tại hà động mấy hẻo lánh bố trí trận nhãn, tốc độ rất nhanh, cũng liền 5-6 phút quan cảnh, hai chúng ta liền thu thập xong. Chỉ cần cái này pháp trận vừa mở ra, trong vòng 3 ngày, cái này pháp trong trận một con rồi cũng bay không ra. Chỉ cần có tà vật truy chúng ta, đi đến nơi đây liền sẽ bị pháp trận ngăn trở. Như thế, ta mới phát giác được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bố trí xong pháp trận về sau, chúng ta huy động lấy khối băng, lại nhanh chóng gãy quay trở về hà động chỗ sâu, tìm tới cái kia còn đang không ngừng tụ lại thi thể đống xác chết. Ta đầu tiên là lấy ra hai tấm ẩn nặc khí tức phụ lục đi ra, hai chúng ta một người một trường, dán tại trên thân, dạng này liền có thể che đậy lại người sống khí tức. Chuẩn bị xong về sau, ta nhường Tiểu Béo huy động lấy khối băng, đẩy ra trước mặt thi thể, chậm rãi tới gần phía trước cái kia đống xác chết. Lần này, ta lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, vây quanh cái kia đống xác chết bố trí một đạo pháp trận, chờ một lát hai chúng ta đem cái kia trong đống xác chết thi thể hấp dẫn đi ra, liền có thể đem nó vây ở pháp trận này bên trong, như thế, liền có thể tới một cái bắt rùa trong hũ. Làm động tĩnh quá lớn, ta sợ đem còn lại nhục thi đều cho tỉnh lại. Vạn nhất đem chúng ta ngăn ở sông này chặn đường mặt liền phiền toái. Dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận tốc độ chính là nhanh, mấy phút liền làm xong. Lúc này, ta cùng Tiểu Béo lần nữa đi tới đống xác chết phía trước, ta hai tay kết ấn, thúc giục pháp trận, từng đạo cương khí bình chướng theo trong nước sông ra, đem cái này đống xác chết cho bao vây lại. Những cái kia không ngừng đến gần thi thể cũng đều bị pháp trận cho ngăn cách tại bên ngoài. Tiểu Béo có chút kích động nói, "Tiểu Kiếp, đón lấy tới làm gì?" Ta tứ phương một cái, đột nhiên hướng phía cách đó không xa một chỉ, "Lão La, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Béo vội vàng quay đầu đi nhìn, "La ca tới." Ở chỗ nào? Thừa dịp hắn tìm Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, ta vội vàng rút ra thắng tà kiếm, bắt lấy tay của Tiểu Béo, cắt một cái miệng máu tử. Máu tươi lập tức liền xông ra. Không chờ Tiểu Béo kịp phản ứng, ta liền cầm tay của hắn, hướng phía kia đống xác mặt mánh quăng mấy lần, đem Tiểu Béo máu rơi tại trên những thi thể này mặt. Tất cả cương thi đều là khát máu, chỉ cần có huyết khí tràn ngập ra, kia nhục thi khẳng định sẽ ra ngoài. Tiểu Béo cái này mới phản ứng được, ai u một tiếng, thở phì phò nói, "Tiểu Kiếp, ngươi tại sao lại cắt tay của ta, cũng không nói trước nói với ta một tiếng. Ta sợ ngươi không đồng ý." Ta tổn thương còn chưa tốt lưu loát, muốn đem nhục thi dẫn ra, nhất định phải dùng máu của ngươi. Ngươi cái này đại anh hùng khẳng định không sợ đau. Ta hướng về phía hắn cười hắc hắc. Vậy ngươi liền không thể đổi một cái tay. Tiểu Béo khí sắc khóc. Hai cánh tay đều cắt vỡ, một hồi ngươi làm sao đánh nhau, không có chuyện vết thương nhỏ, ta cho ngươi xử lý một chút. Nói, ta lấy ra theo tiết ra dược phô lấy được thuốc cầm máu, vẩy vào Tiểu Béo trên vết thương, hiệu quả kia thật sự là hiệu quả nhanh chóng, rất nhanh liền hạ tiện, còn lấy ra băng gạc giúp hắn băng bó một chút. Bên này còn không có xử lý xong, chuyện quỷ dị liền đã xảy ra. Nhưng thấy phía trước cái kia đống xác chết, đông nhiên bỗng lúc nhích, phía trên thi thể bắt đầu hướng phía trong nước rơi xuống. Kia nhục thi khẳng định là cảm nhận được tiểu béo huyết khí, bị hấp dẫn đi ra. Ta nhường tiểu béo lui về phía sau khoảng cách, tính tính cùng đợi. Vừa lui ra ngoài không bao lâu, liền thấy thi thể kia rơi xuống tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, liền có một cái thịt hồ hồ đầu lộ ra. Kia cái đầu đặc biệt lớn, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, hai mắt nhắm chặt, theo thi thể kia giống như là hạ sủi cảo như thế, không ngừng rơi vào trong nước, kia nhục thi rốt cục lộ ra lớn nửa người đi ra. Làm ta cùng tiểu béo nhìn thấy kia nhục thi bộ mặt thật về sau, lúc này cũng có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cái này nhục thi vậy mà lớn như thế vóc, chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận có 3-4 mét cao như vậy, quả thực chính là một toàn núi thịt. Cái đồ chơi này toàn thân bạch thảm thảm, còn tản ra nhàn nhạt quang, trên người thịt mỡ cùng cắt da chó như thế, từng tầng, liền xem như quỷ tử quốc nhất mập đô vật tuyệt thủ, đoán chừng cũng chỉ có cái đồ chơi này 1/5. Làm ta cùng tiểu béo nhìn chằm chằm nhục thi đi xem thời điểm, đột nhiên, kia nhục thi mở mắt, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Chương 2328, Tử Bạt Hiển Thần Uy chương 2328, Tử Bạt Hiển Thần Uy nhìn thấy cái này nhục thi dáng vẻ về sau, tiểu béo đầu tiên trợn tròn mắt, hắn chỉ vào kia nhục thi, nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, ngươi nói để cho ta chủ công, cái đồ chơi này lớn như thế vóc, ta ở trước mặt hắn cùng trẻ em ở nhà trẻ như thế, này làm sao đánh?" Ta cũng không nghĩ tới cái này nhục thi lại là cái dạng này, lúc trước Lạm Thát đạo sĩ cũng chưa nói rõ ràng. Bất quá như là đã đem hắn cho chọc giận, vậy thì nhất định phải mở làm. Lúc này, kia nhục thi đã mở mắt, một đôi mắt bạch thẳng thảm, hướng phía ta cùng tiểu béo bên này nhìn lại, ngay sau đó, hắn đột nhiên lắc lư một cái thân hình, đem vây quanh ở bên cạnh mình những thi thể này tất cả đều vung bay ra ngoài, đung đưa to lớn thân hình liền hướng phía chúng ta bên này xông đánh tới. Trước kia ta nói tiểu béo là xe tăng hình người, nhưng là tại cái này trước mặt nhục thi, nhiều lắm là tính một chiếc đứa nhỏ bán chở xe. Đánh thắng được hay không, vậy cũng phải thử một chút mới biết được. Lập tức, ta rút ra thắng tà kiếm, trong tay hơi trao đảo một cái, liền thi triển ra hàn băng cửu kiếm thủ đoạn đi ra, nhưng thấy phía trước ta mặt nước đột nhiên nhanh chóng tạo nên một đoàn to lớn băng nước, trên không trung nhanh chóng ngưng tụ. Trong chớp mắt, liền có hai cái cao 6-7 mét to lớn băng nhân ngưng tụ mà thành. Cái này ngưng tụ ra băng nhân nhìn qua cùng kia nhục thi hình thể liền không sai biệt lắm, 2-1, nói không chừng có chút phần thắng. Tại sự khống chế của pháp kiếm phía dưới, băng giáp phi tướng đung đưa to lớn thân hình liền hướng phía kia nhục thi xông đụng tới. Ta cùng tiểu béo liền đứng tại một bên, cũng tùy thời chuẩn bị động thủ. Nếu như kia hai cỗ băng giáp phi tướng liền có thể đem nhục thi xử lý, vậy chúng ta liền mất việc nhiều lắm. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường vượt quá dự liệu của chúng ta. Kia thực lực của nhục thi coi là thật 10 phần kinh khủng, bên trong một cái băng giáp phi tướng vừa tới gần bên cạnh hắn, liền bị kia nhục thi một quyền liền cho đánh bay ra ngoài. Băng giáp phi tướng kia to lớn thân hình, lập tức hóa thành một đạo đường vòng cung, trùng điệp rơi đập tại trong nước. Khuấy động lên một nước, để cho ta cùng tiểu béo trong nháy mắt thành ngất sũng. Khá lắm, cái này nhục thi vậy mà như thế hung mãnh, chắc không được Lạm Thát đạo sĩ để cho ta không nên trêu chọc. Bất quá ta còn lại không tin cái này tà, cái này nhục thi càng là hung mãnh, đã nói lên hắn luyện hóa đi ra thi đan liền càng mạnh. Thả ở trước mắt đồ tốt, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Cái này nhục thi lực lớn vô cùng, hung mãnh dị thường, hai cái băng giáp phi tướng còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, ta dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận này không gian cũng không tính lớn, nếu là nhiều lấy ra mấy cái băng giáp phi tướng, căn bản hoạt động không ra, nhìn tới vẫn là muốn nghĩ biện pháp khác mới được. Cứ như vậy trong phiên khắc, kia hai cái băng giáp phi tướng liền bị kia nhục thi đánh không có chống đỡ chi lực. Bất quá băng giáp phi tướng cũng không có linh hồn, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau, chỉ có thể dựa theo ta phát ra chỉ lệnh phát động tiến công. Bị đánh bay ra ngoài về sau, băng giáp phi tướng ngay sau đó xoay người mà lên, tiếp tục hướng phía kia nhục thi công kích qua. Tiểu béo thấy cảnh này, không khỏi thổn thức nói, "Tiểu Kiếp, nhục thi hung mãnh như vậy, không được chúng ta cũng tới à, ta nhìn ngươi thả ra băng giáp phi tướng không quá có tác dụng. Để sau hay nói, ta còn có thủ đoạn." Nói, ta vỗ thiên cương ấn, đem Tử Bạt tung ra ngoài. Nếu là luận đạo hạnh, Tử Bạt không phải so cái này nhục thi chênh lệch, đây chính là mẫu Bạt hải tử, hung đáng sợ. Chỉ là Tử Bạt cùng cái này nhục thi so sánh, hình thể liền nhỏ rất nhiều. Tử Bạt vừa nhìn thấy kia nhục thi, lúc này mở ra buồn máu miệng rộng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình thoát một cái, liền hướng phía kia nhục thi phương hướng nhào giết tới. Tử Bạt mặc dù hình thể nhỏ, vậy cũng có nhỏ chỗ tốt, chính là đặc biệt nhanh nhẹn. Thừa dịp kia hai cái băng giáp phi tướng cùng nhục thi chiến đấu thời điểm, Tử Bạt trong nháy mắt liền nhảy tới kia trên người nhục thi, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng phía trên người nhục thi cắn. Cái này miệng vừa hạ xuống, trên người nhục thi lập tức bị gặm xuống tới một lớn đống thịt, lúc này theo miệng vết thương chảy ra tới một loại chất lỏng màu xanh sẫm, hẳn là kia nhục thi máu tươi. Tử Bạt xem như cương thi bên trong cực phẩm, tự nhiên cũng có thể khắc chế còn lại cương thi. Cái này nhục thi đối với chúng ta mà nói là đau thương bất nhập, nhưng là tại Tử Bạt nơi đó, thật đúng là tính không được cái gì. Trước đó gặp phải những cái kia thủy cương, hắn một ngụm đều có thể đem đầu cho cắn xuống đến. Bị cắn một cái nhục thi, lúc này đưa tay đi bắt Tử Bạt nương tựa theo linh hoạt thân hình, đã theo kia trên người nhục thi nhảy xuống tới, liền đồng bình ở trên mặt nước, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhục thi. Nhục thi đối Tử Bạt rõ ràng là có chút e ngại, không ngừng hướng phía Tử Bạt gào thét. Kia nhục thi cũng có được răng nanh sắc bén cùng ngón tay, hắn một bàn tay đem đến gần băng giáp phi tướng đập bay ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng lấy Tử Bạt vào tới. Tử Bạt nằm sấp trong nước không nhúc đích, mắt thấy kia nhục thi nhanh muốn tới gần thời điểm, lúc này mới nhảy lên một cái, vung vẩy lên móng vuốt sắc bén, ở đằng kia nhục thi phần bụng bắt lấy mấy đạo vết máu thật sâu, chất lỏng màu xanh sẫm lúc này lần nữa lưu chảy ra ngoài. Nhục thi hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng là không đủ nhanh nhẹn, muốn phải bắt được Tử Bạt quả thực quá khó khăn. Chỉ cần cho Tử Bạt một đoạn thời gian, không ngừng làm hao mòn kia nhục thi, ta tin tưởng tử bạn nhất định có thể đem nhục thi xử lý. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể đem nó hỏa táng, cầm kết tinh rời đi. Tiểu béo vừa nhìn thấy tử bạn hung mãnh như vậy, vừa rồi lo lắng lập tức quét sạch sành sanh, kích động nói, tiểu kiếp, tử bạn thì ra lợi hại như vậy, chúng ta là không phải đều không cần ra tay, trực tiếp trở lấy tử bạn đem nó xử lý liền thành. Ta đáp ý cười cười, kia là, tử bạn thật là đẳng cấp cao cương thi, hung rất, trước kia chúng ta gặp phải đối thủ đều quá mạnh, hắn không thể giúp quá lớn bận điệu, bất quá đối phó những cương thi này liền dư xài. Như thế, kia hai cái to lớn băng giáp phi tướng ở một bên tập kích quấy rối, tử bạn thì không ngừng đối kia nhục thi tiến hành làm hao mòn, ở trên người hắn làm ra từng đạo vết thương đi ra, nhưng là đều không có công kích tới kia nhục thi yếu hại. Tử bạn cũng đang không ngừng tìm kiếm thời cơ, tùy thời cho kia nhục thi đến một kích chí mạng. Chỉ cần cắn đứt kia nhục thi cổ, hắn trên cơ bản liền bảo tiêu. Ta cùng tiểu béo liền đứng tại băng trên mặt, tới gần pháp trận biên giới, nhìn xem tử bạn cùng kia hai cái băng giáp phi tướng cùng cố kia nhục thi chém giết. Khung cảnh này không thấy nhiều, nhìn xem đâm thẳng kích. Nhưng mà loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Kia nhục thi cảm giác chính mình cũng không phải là đối thủ của tử bạn. Sau đó một đôi bạch thảm thảm con ngươi liền hướng phía ta cùng tiểu béo bên này nhìn lại. Xem ra cái này nhục thi thật không đơn giản, đã mở một chút linh trí, có đơn giản một chút tư duy. Hắn thấy mình không phải là đối thủ của tử bạn, liền đem chủ ý đánh tới ta trên người tiểu béo. Đây là dự định trước khi chết cũng muốn kéo lên hai chúng ta đệm lưng. Không bao lâu, kia nhục thi liền gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng phía ta cùng tiểu béo bên này nhào giết tới đây. Điều đó, hướng về phía chúng ta tới. Tiểu béo tế ra bắt diện tử kim chủ ý nên chiến, mà ta đã giơ lên một cái tay, hướng phía kia nhục thi phương hướng trực tiếp đánh ra một đạo tụ lý phù lao. Chương 2329, hợp lực xử lý. Chương 2329, hợp lực xử lý. Kia nhục thi cũng là thông minh, cảm giác không phải là đối thủ của tử bạn, liền hướng phía chúng ta bên này xông giết tới đây, mong muốn trước giết chết hai chúng ta. Không chờ tiểu béo độc thủ, ta khoát tay chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía kia nhục thi đánh qua. Phanh một tiếng vang thật lớn, kia nhục thi một chút liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn rung động, trùng điệp đập vào trong nước sông. Ta nhìn thấy tụ lý phù đao ở đằng kia ngực của nhục thi nổ tung, một đoàn lục sắc tương dịch văng từ phía. Theo ta tu vi tăng lên, cái này tụ lý phù đao uy lực là càng ngày càng cường đại, chỉ một cái liền có thể đối nhục thi tạo thành lớn như thế tổn thương. Làm kia nhục thi vừa mới rơi vào trong nước, tử bạn chợt lần nữa xuất động, nhưng gặp hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp một mãnh tử cũng đâm vào trong nước, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền nhìn thấy kia nhục thi cũng theo trong nước xoay người mà lên. Nhưng mà, lúc này nhục thi chỗ cổ nhiều một chỗ rất sâu vết thương, là bị tử bạn cho cắn, chất lỏng màu xanh lục theo miệng vết thương cốt cốt mà ra. Nhưng là tử bạn lại không có chịu một chút tổn thương, thân thể phiêu phù ở mặt sông bên trong, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cố kia nhục thi. Kia nhục thi bị chúng ta làm toàn thân đều là tổn thương, đã ở vào nổi giận trạng thái, kế tiếp, hắn đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, không thể đoán được chuyện liền đã xảy ra. Nhưng thấy tại pháp trong trận những thi thể này, nguyên một đám vậy mà tất cả đều sống lại, biến thành trước đó chúng ta gặp phải thủy cương, bắt đầu đối với chúng ta bên này phát động tiến công, chính là tử bạn bên kia, cũng không ít thủy cương bắt đầu vây công hắn. Cảnh tượng lập tức biến rối bởi một mảnh. Tiểu béo chỉ có thể cơ một đôi bát diện tử kim chủ y, đem tới gần chúng ta bên này thủy cương nguyên một đám nện bay ra ngoài. Tử bạn cũng không sợ những này cấp thấp thủy cương, trên cơ bản mở miệng một tiếng, đem những cái kia thủy cương nhanh chóng chấm dứt, nhưng là do ở đông đảo thủy cương cũng bắt đầu vây công tử bạn, kia nhục thi rốt cục có cơ hội đối phó chúng ta. Xem xét tình huống này, ta không thể không đem Na tỷ cũng tung ra ngoài. Na tỷ vừa xuất hiện, vốn là âm lãnh vô cùng bên trong hà động càng thêm âm lãnh. Nàng vừa xuất hiện, liền có vô số màu đen tóc dài bốn phía đi khắp, đem những cái kia điên cuồng thủy cương quấn quanh, giúp chúng ta thật to giảm bớt áp lực. Nhìn thấy kia nhục thi lần nữa tiếp cận chúng ta, tiểu béo trực tiếp đem trong tay bát diện tử kim chủ y hướng phía nhục thi đập tới. Bát diện tử kim chủ y bản thân liền là hết sức lợi hại pháp khí, ném bay ra ngoài thời điểm, kia truy phía trên phủ văn một hồi nhi cùng thiểm, lại thêm tiểu béo kia cường đại lực đạo, rơi vào kia thịt trên người thời điểm, cũng có thể đem đánh bay ra ngoài một khoảng cách, rơi xuống tại trong nước. Thừa dịp này thời gian, ta lấy ra thiên cương ấn, hướng phía những cái kia bị Na tỷ tóc quấn chặt lấy trên người thủy cương đánh ra. Những này thủy cương đạo hạnh không cao, chỉ là lây dính thi khí về sau, nguyên một đám tất cả đều tỉnh lại, mấy giây, trên người bọn họ thi khí liền sẽ bị thiên cương ấn thôn phệ sạch sẽ, một lần nữa biến thành một bộ bình thường nhất thi thể. Thật là nơi này thủy cương nhiều lắm, đoán chừng có hơn 100. Cũng may Na tỷ tóc dài vô cùng vô tận đồng dạng, nhanh chóng chống được cảnh tượng, đem những cái kia thủy cương cả đám đều khống chế được. Ngay cả đối phó tử bạt những cái kia thủy cương, Na tỷ cũng không có buông tha. Tử bạt thoát thân về sau, lập tức đối nhục thi lần nữa phát động tiến công. Ta cùng tiểu béo liền thừa dịp một chốc lát này, đem Na tỷ khống chế lại những cái kia thủy cương đánh ngã không ít, mặc dù những này thủy cương không có bao nhiêu thi khí, nhưng là tóm lại có thể làm cho thiên cương ấn tích xúc một chút lực lượng. Căn cứ ta không đi không, con rồi lại tiểu cũng là thịt nguyên tắc, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua những cơ hội này. Không chờ chúng ta đem tất cả thi thể đều cho tiêu diệt hết, bên kia nhục thi liền có chút gánh không được, tử bạt thật sự là quá mức hung tàn. Ở đằng kia trên người nhục thi lưu lại nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lúc này nhục thi liền muốn mau sớm thoát ly tử bạt dây dưa, liền hướng phía pháp trận bên ngoài chạy đi, thật là hắn căn bản đi không nổi, ta dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí pháp trận, 10 phần kiên cố, muốn chạy trốn xông phá pháp trận thật sự là so với lên trời cũng khó khăn. Làm kia nhục thi vọt tới pháp trận thời điểm, lập tức liền bị bắn ngược về trong nước. Tử bạt lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía kia nhục thi tới gần, lại tại trên cổ hắn mạnh mẽ cắn một miệng lớn, liền dây lưng thịt giật xuống tới một khối lớn. Chất lỏng màu xanh lục theo kia nhục thi chỗ cổ phun ra ngoài. Đây chính là nhục thi cùng bình thường cương thi khác nhau, Đục thi là thông qua thôn vệ đại lượng thi thể huyết đục mà sống sót, đồng thời gia tăng đạo hạnh của mình, trong cơ thể hắn cũng chứa lấy đại lượng chất lỏng màu xanh biếc, đều là có chứa kịch độc. Người bình thường chỉ cần lây dính cái này trên người đục thi lục sắc chảy ra tới chất lỏng, cũng có thể lây nhiễm thi độc, toàn thân hư thối mà chết. Nhưng là Tử Bạt không sợ cái này, hắn bản thân liền là cương thi một loại biến chủng. Làm Tử Bạt lần nữa cắn một chút đục thi về sau, kia đục thi liền có chút không chịu nổi, thân thể lung la lung lay, chỗ cổ chất lỏng màu xanh biếc đại lượng dâng trào. Ta nhìn lên, cơ hội cái này không liền đến sao? Chiều ta lấy Tử Bạt hô lớn một tiếng, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian né tránh. Chờ Tử Bạt lui sau khi ra ngoài, trong tay của ta thắng tà kiếm nhoáng một cái, hướng phía kia nhục thi phương hướng đánh ra một kiếm này đi qua, liền có một đạo ngọn lửa màu xanh lam hướng phía nhục thi phương hướng quét sạch mà đi. Ngọn lửa màu xanh lam này thật là hàn băng chi hỏa, những nơi đi qua, trên mặt sông lập tức ngưng kết ra một đạo thật dày hàn băng đi ra. Chờ ngọn lửa màu xanh lam kia rơi xuống trên người nhục thi về sau, kia thân thể của nhục thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kết băng, mấy giây liền bị đông cứng thành một cái lớn tảng băng. Ở đằng kia nhục thi toàn thịnh trạng thái phía dưới, hàn băng chi hỏa căn bản không khống chế được hắn, nhưng là hiện tại hắn bị thương thành dạng này, đạo hạnh hao tổn không ít, tự nhiên không làm gì được hàn băng chi hỏa. Nhưng mà, cái này hàn băng chi hỏa đem kia nhục thi đóng băng lại về sau, liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan, bởi vì hắn thể nội chảy ra tới chất lỏng màu xanh biếc có mãnh liệt ăn mòn tác dụng, cái này thật dày hàn băng cũng cho hòa tan mất. Thừa dịp kia hàn băng còn không có hoàn toàn bị hòa tan, ta xách theo thiên cương ấn liền chạy vội tới kia nhục thi phụ cận, đột nhiên đập trên thân nhục thi. Thiên cương ấn có thể thôn vệ thế gian này tất cả âm tà chi khí, cũng tương tự có thể thôn vệ trên người nhục thi thi khí. Làm thiên cương ấn rơi vào trên người nhục thi về sau, phù văn trong nháy mắt bắt đầu cùng tiệm, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực lan tràn tới nhục thi toàn bộ thân. Qua nửa phút tả hữu thời gian, trên người nhục thi hàn băng liền hòa tan hơn phân nửa, bắt đầu ở trong nước kịch liệt giằng co, khuấy động lên một mảng lớn bọt nước. Nhưng mà bị thiên cương ấn khống chế được, hắn chỗ nào có thể tránh thoát, lại vùng vẫy một đoạn thời gian, nhục thi liền động đậy không được nữa. Không biết có phải hay không là thiên cương ấn thôn vệ thi khí nguyên nhân, kia nhục thi hình thể đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến cũng liền cao hơn 3 mét. Ta kêu gọi một bộ băng giáp phi tướng, đem kia nhục thi thể đem đến tầng băng phía trên, sau đó vung ra mấy đạo liệt hỏa phủ, lập tức đem kia nhục thi cho đốt lên.